Chương 401, mặt đang bay chương 401, mặt đang bay chư trưởng lão thân thể kịch liệt run lên. Chưa bao giờ có khủng hoảng cảm giác tự nhiên sinh ra. Chư trưởng lão vội vàng túi đầu nhìn về hướng trong tay giam giữ lấy Phương Tân tiểu cầu kia. Tiểu cầu phía trên vết rách càng ngày càng nhiều. Từ đó tản ra khí tức khủng bố để chư trưởng lão hồn phách rung động. Chưa bao giờ có sát lục khí tức từ đó phóng thích mà ra. Chư trưởng lão tự nhận là cũng coi là kiến thức rộng rãi, cũng tự nhận là được chứng kiến không ít trong tay nắm chặt rất nhiều nhân mạng đại hung đại ác hạng người. Nhưng là tại đạo khí tức này trước mặt liền như là tiểu vu gặp đại vu. Cô này sát lục khí tức dị thường tinh thuần. Giang giác. Vết rách càng ngày càng nhiều. Chỉ một thoáng dày đặt tại tiểu cầu phía trên. Màu đỏ tươi khí tức từ trong cái khe tàn ra. Nương theo lấy bịch một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản giam giữ lấy Phương Tân tiểu cầu trực tiếp nổ tung. Dưới tình thế cấp bách, chư trưởng lão vì tự vệ vốn định đem tiểu cầu ném ra. Không ngờ tiểu cầu bạo tạc quá nhanh, chư trưởng lão bàn tay nhất thời bị tạc máu me đồng địa. Chư trưởng lão không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Kinh ngạc nhìn chằm chằm cách đó không xa từ nhỏ bóng bên trong phá sắc mà ra Phương Tân. Thời khắc này Phương Tân hòa trước đó Phương Tân tưởng như hai người. Trước đó Phương Tân tuy nói có chút lạnh khốc, nhưng ở lạnh khốc sau khi còn mang theo một chút cần ăn đòn ra. Nhưng thời khắc này Phương Tân, thần sắc đạm mạc, song đồng màu đỏ tươi, người mặc toàn thân đen kịt tà giáp chính giữa một cái khe hở bên trong tản mát ra màu đỏ tươi quỷ dị quang mang, thấy làm cho tâm thần người hoảng hốt. Tại Phương Tân sau lưng một đôi màu đỏ tươi xuề hai cánh rung động ở giữa, Phương Tân cả người lơ lửng ở giữa không trung. Tại hắn hậu phương trên không lơ lửng thanh trường thương kia, trên trường thương màu đỏ tươi thị huyết phủ văn lấp lóe, trừ cái đó ra, tại trên trường thương quanh quẩn lấy 12 đạo sát lục chi hoàn. Phương Tân màu đỏ tươi song đồng nhìn chằm chằm chư trưởng lão, trong hai con ngươi không mang theo mảy may nhân loại tình cảm, phản phất là treo ở trên bầu trời xem kỹ chúng sinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống thần phạt của lão quân vương. Chư trưởng lão cổ họng trên dưới nhấp nô, tiết hầu phát khô căng lên. Giờ này khắc này, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra trước mắt Phương Tân hòa trước đó Phương Tân hoàn toàn không phải cùng là một người. Chư trưởng lão có thể cảm giác được đối phương là cấp 12 chiến lực, nhưng rõ ràng chính mình so với đối phương cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới. Có thể chính mình nhìn thấy đối phương thời điểm bắp chân nhỏ không cầm được đảo quanh rút gần. Loại cảm giác này tựa như là gặp huyết mạch áp chế. Chư trưởng lão cổ họng trên dưới nhấp nô, thân thể phảng phất là bị làm cái định thân chú, loại cảm giác này tựa như là ác mộng thời điểm mở dạng, rõ ràng là thanh tỉnh, nhưng mình thân thể căn bản là không có cách động đậy. Lúc này chư trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, khủng hoảng sau khi còn có vô hạn dục vọng cầu sinh. Chư trưởng lão trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, dốc hết toàn lực chống ra lĩnh vực của mình, pháp tướng lúc này hiện, sống chết trước mắt đã không lo được quá nhiều. Tiểu xuất sinh, người chết cho ta. Chư trưởng lão hai tay mở ra, sau lưng pháp tướng hai tay đi theo mở ra, trong lòng bàn tay có hai đoàn cao tốc xoay tròn khối không khí, những cái kia khối không khí là đủ đem phổ thông cấp 12 chiến lược xoắn thành thịt nát. Phương Tân mặt không biểu tình, một bàn tay chậm rãi trời nâng lên. Sau lưng thanh kia lịch hồn thương run rẩy kịch liệt, trên thân thương quang mang màu đỏ tươi lợ lờ, tựa hồ là không kịp chờ đợi muốn uống máu tươi. Phương Tân cái tay kia hướng phía chư trưởng lão phương hướng cách không nhấn một cái. Thanh kia lịch hồn thương không kịp chờ đợi xuyên thấu hư không hướng phía chư trưởng lão mà đi. Chư trưởng lão lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, một bên hai tay khép lại, một bên tâm niệm vừa động, trong không gian giới chỉ bay ra một tòa lưu ly tiểu trung trong khi xoay tròn đem hắn giam ở trong đó, tiểu trung phía trên tản mát ra màu vàng nhạt quang mang. Nương theo lấy ở một tiếng, linh hồn thương rắn rắn chắc chắc đâm vào lưu ly trung bên trên phát ra tiếng vang. Trên thân trung cũng xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít vết rách. Chư trưởng lão đội vàng chống lên linh khí chữa trị. Pháp tướng hai tay đã khép lại, đem Phương Tân vây ở trong đó. Chư trưởng lão diện mục dữ tợn, còn tưởng rằng làm động tĩnh lớn như vậy có thể cho ta mang đến bao lớn kinh hỉ đâu, nguyên lai cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ. Cuối cùng bất quá là cấp 12 chiến lực, còn không phải muốn chết tại lão phu trong tay. Không ngờ vừa dứt lời, chính mình pháp tướng hai tay bỗng nhiên vỡ ra rất nhiều vết rách. Theo sát lấy, pháp tướng hai tay phá thành mảnh nhỏ, triệt để hóa thành đầy trời tinh quang. Nguyên bản bị vây ở trong hai tay Phương Tân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, sau lưng trên hư không mở ra một đạo huyết hoàn, mà tại huyết hoàn bên trong, liền thấy một vị tuấn giật tăng nhân ngồi xếp bằng ở trong đó. Tuy là cái tăng nhân, nhưng hắn trên thân lại mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu dị. Chư trưởng lão đồng cảm giác không ổn, một cỗ khó nói nên lời khí tức từ huyết hoàn bên trong vị tăng nhân kia trên thân tản ra. Theo sát lấy, chư trưởng lão pháp tướng trực tiếp tiêu tan nổ tung thành vô số tinh quang, chư trưởng lão rõ ràng cảm giác được cảnh giới của mình vậy mà từ cấp 13 biến thành cấp 12. Chư trưởng lão tâm thần kinh hãi, sắc mặt dọa đến màu vàng đất, đây là chuyện chưa từng có. Phương Tân lại lần nữa giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, linh hồn thường cao cao treo lên, tựa hồ là dốc hết sức, hướng phía dưới hung hăng đâm xuống. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, bảo hộ lấy chư trưởng lão lưu ly trung trực tiếp nổ tung. Chư trưởng lão hoảng sợ kêu lên một tiếng, linh hồn thương hiện lên, chư trưởng lão thân thể bị xuyên thủng. Nhưng bị xuyên thủng thân thể chỉ là cái nhân ngẫu, chân chính chư trưởng lão tại lịch hồn thương thống hạ tới trong nháy mắt bỏ đi nhân ngẫu xoay người chạy, thân thể hóa thành lưu quang tốc độ kỳ quái không gì sánh được. Phương Tân khỏe môi câu lên một vòng trêu tức thân sắc, thân thể chậm rãi ngửa ra sau. Theo Phương Tân thân thể ở giữa không trung ngồi xuống, tòa hạ sát lục vương tòa chiếu ảnh chậm rãi thành hình. Nguyên bản điên cuồng bỏ trốn chư trưởng lão người ở giữa không trung, Khố Thông một chút trực tiếp từ giữa không trung thẳng đứng quỳ trên mặt đất tràn ra vô số cho bụi. Chư trưởng lão dọa đến kêu rên một tiếng, dãy rùa ở giữa muốn đứng dậy liều mạng bỏ trốn. Linh hồn thương đã từ phía sau đánh tới, nương theo lấy âm thanh thanh thúy lên. Chư trưởng lão đầu lâu nổ tung trực tiếp bị linh hồn thương nổ đầu. linh hồn thương xuyên thẳng qua mà qua, trên thân thương màu đỏ tươi thị huyết phủ văn mãnh liệt lóe lên, chư trưởng lão trên thân thể năng lượng trực tiếp bị hút khô. Phương Tân giơ tay lên cách không một chảo, một đạo phủ văn huyết sắc từ chư trưởng lão thể nội bay ra, chui vào trong cơ thể của mình, thôn phệ chư trưởng lão tinh huyết, ngược lại là đối với mình trùng kích tiếp xuống cảnh giới có trợ giúp rất lớn. Theo chư trưởng lão thi thể té ngã, chư trưởng lão đầu còn chưa đụng phải mặt đất, khuôn mặt của hắn dẫn đầu chốc ra, trên gương mặt hiện ra rất nhiều xúc tu, những xúc tu kia trong khi nhúc nhích hướng phía nơi xa bỏ trốn, tựa như là một cái sứa đồng dạng tại trong hư không xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đến chỗ rất xa. Chư trưởng lão khuôn mặt ở giữa không trung phi hành, có cái tiểu hài ngẩng đầu chỉ vào trên bầu trời khuôn mặt, "Mụ mụ, ngươi nhìn, có mặt người đang bay." Tiểu hài mẫu thân ngẩng đầu, thấy cảnh này đằng sau dọa đến run một cái. Chư trưởng lão khuôn mặt thay đổi phương hướng, hướng phía tiểu hài mẫu thân bay tới, xúc tu mở ra muốn đâm vào tiểu hài mẫu thân gương mặt bên trong. Phương Tân thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra, linh hồn thương bá bay ra. Tiểu hài mẫu thân dọa đến cứng tại nguyên địa. Mắt thấy tấm kia quỷ dị khuôn mặt mà đến, trước mắt quang mang màu đỏ tươi lóe lên một cái rồi biến mất, đâm chư trưởng lão ra mặt ở giữa không trùng xoay một vòng mà liền hướng phía nơi xa mà đi. Phương Tân đạm mạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy cha con, trong hai con ngươi quang mang màu đỏ tươi lóe lên, hai cha con song đồng cũng đi theo hiện lên quang mang màu đỏ tươi, sau đó hướng về phía Phương Tân cung kính hạ thấp người, quay người rời đi. Linh hồn thương bay trở về, Phương Tân giơ tay lên, một tay lấy chư trưởng lão khuôn mặt nắm vào trong tay. Chư trưởng lão khuôn mặt bên trong phát ra bén nhọn tiếng kêu, "Sát Lục Chi Vương, ngươi là Thất Vương đứng đầu Sát Lục Chi Vương." Gương mặt nơi tay lòng bàn tay không ngừng bặm bẹo nhúc nhích, xúc cảm rất quái dị. Phương Tân đạm mạc nhìn chằm chằm gương mặt. Trong hai con ngươi màu đỏ tươi dần dần biến mất. Phương Tân nhìn xem trong tay nắm chặt chư trưởng lão ra mặt, trong miệng nói nhỏ, "Lão già thật không muốn mặt." Gương mặt dùng sức giãy giụa, gương mặt mặt khác một bên xúc tu muốn vào Phương Tân trong cánh tay, nhưng vừa mới đụng phải Phương Tân máu tươi, đau kêu rên một tiếng. Chư trưởng lão khuôn mặt nhìn chằm chằm Phương Tân, thần sắc hoảng sợ, "Không đối, ngươi rất không đối, ngươi cùng ta trước kia thấy qua Sát Lục Chi Vương không giống mới. Ngươi so lịch đại Sát Lục Chi Vương càng kinh khủng. Chỗ nào không giống mới, khẳng định là nơi nào không giống mới." "Không đối. Vì cái gì trên người của ngươi không có quy tắc áp chế? Theo lý thuyết dù cho là cường đại vô địch Sát Lục Chi Vương còn có số không thẩm phán giả chế ước. Vì cái gì ở trên thân thể ngươi cảm giác không đến bất luận cái gì quy tắc áp chế?" Chương 402, Minh chủ chương 402, Minh chủ Phương Tân nắm nuốt chư trưởng giả ra mặt. Tình huống này Phương Tân thật lâu trước đó nhìn thấy qua. Lúc đó thẩm vấn cái kia gọi mã cốt vật thí nghiệm, ở trên người hắn liền có một loại giống như đồ vật. Phương Tân còn nhớ rõ Bạch Mao Tử nói qua vật này chính là loại kia trong truyền thuyết cùng đỉnh giả dáng lâm cùng một nhịp thở virus. Lúc đó Bạch Mao Tử xử lý vật này thủ đoạn rất quả quyết, trực tiếp đi tiểu qua đi, vật này tựa như là làm ra cá bình thường. Vì cái gì? Vì cái gì? Da mặt không ngừng mà chất vấn, giống như là chương trình kẹp lại bình thường. Phương Tân hướng về phía đối phương cười nói, bởi vì ta nhà chính là số không thẩm phán giả. Da mặt rõ ràng cứng ngắc lại một chút, sau đó run rẩy kịch liệt, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng ở mấy giây sau, da mặt trống rỗng hốc mắt nhìn chằm chằm Phương Tân, tựa hồ là lại tiếp nhận loại khả năng này, Sát Lục Chi Vương cùng số không thẩm phán giả hòa làm một thể, chắc không được, chắc không được không có bất kỳ cái gì một vị Sát Lục Chi Vương có thể trường sinh không chết, nguyên lai là bỏ ra đại giới lớn như vậy làm loại này vi phạm quy tắc sự tình, kể từ đó, trên đời này liền không có người có thể thẩm phán Sát Lục Chi Vương. Không có người, không có người có thể thẩm phán Sát Lục Chi Vương. Tận thế, chân chính tận thế một tới. Phương Tân nhíu nhíu mày cười nói, lợi hại hay không người mới ca. Da mặt hoảng sợ run rẩy, dùng sức dãy rủa ý đồ từ Phương Tân trong tay đảo tẩu. Loại vật này rất quái, Phương Tân thử một cái, liền xem như chính mình cái này lực lượng hệ mãng phu cũng đem nó sẽ không nát kéo không phá, linh hồn thương ngược lại là có thể đem xuyên thủng, nhưng vật này mở ra đằng sau còn có thể rất nhanh tự lành. Phương Tân trực tiếp bắt trước Bạch Mao Tử ngay lúc đó cách làm, tìm tới góc tường, mở ra chuồng châu cửa, chuẩn bị mở cống xả nước. Chư trưởng già khuôn mặt lúc này tiếng kêu bén nhọn, ngươi muốn làm gì? Dừng lại, ngươi dừng lại cho ta, Sát Lục Chi Vương đại nhân, van cầu ngài đừng như vậy, mẹ thật là nồng nặc khí tức thanh xuân, Sát Lục Chi Vương, cầu ngài mau mau thu thần thông. Đừng có giết ta, ta đã từng là vĩ đại dạng nguyệt thần dưới trướng đắc lực chiến tướng, nếu như ngài có thể lưu ta một cái mạng, ta sẽ cho ngài làm thuyết khách, đi khuyên chúng ta vĩ đại dạng nguyệt thần đại nhân tại ngài dưới trướng hiệu lực. Phương Tân mở cống xả nước động tác hơi dừng lại một chút, dạng nguyệt thần. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, lúc đó từ Bạch Mao Tử từ mã cốt trên thân giật xuống tới nửa tấm kia ra mặt tự xưng kinh chính là tất thần, cũng chính là bái đêm dạy bái vị kia thần linh. Vậy cái này dạng nguyệt thần là ai? Dạng nguyệt thần, cùng kia cái gì tất thần có quan hệ hay không? Chư trưởng già khuôn mặt kia vặn méo lên, trống rông hốc mắt tựa hồ là đang xem kỹ Phương Tân. Phương Tân lúc này liền muốn mở cống cho chư trưởng già khuôn mặt rửa mặt. Chư trưởng khuôn mặt cũng vội vàng nói, dạng nguyệt thần cùng tất thần đều là đản sinh tại vĩnh dạ bên trong thần linh. Tại trong trí nhớ của ta, đã từng tân thần so với chúng ta dạ nguyệt thần lớn mạnh một chút, mặc dù lời này đối với vĩ đại dạ nguyệt thần đại nhân thật là đại bất kính, nhưng đây chính là sự thật. Chỉ là ta đã ngủ say cực kỳ lâu, cũng không biết bọn hắn hiện tại ai mạnh hơn một chút. Phương Tân trong lòng dần dần có đại khái giải. Trong hai nghe truyền đến thanh âm, đà chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài người ở nơi nào? Phương Tân suy nghĩ dần dần trở về, ấn xuống hai nghe, tới trước địa điểm chỉ định tập hợp, ta lập tức tới. Mắt nhìn trong tay cái này chư trường giả ra mặt, lúc trước Bạch Mao Tử nói vật này hỏi không ra đến cái gì vật hữu dụng, hơn nữa còn sẽ khởi động tự động tiêu hủy chương trình, nhưng chẳng biết tại sao, trong tay vật này tựa hồ là cũng không có bản thân tiêu hủy ý tứ kia. tạm thời trước không giết, giữ lại không chừng còn có thể hỏi điểm vật hữu dụng. Vật này tựa hồ là rất sợ cao nồng độ nước muối, Phương Tân tìm cái cửa hàng giá rẻ mua vài túi muối, tại không ai địa phương giật ra cái túi một mạch ngã xuống Trư Trưởng Già trên khuôn mặt. Trư Trưởng Già ra mặt kia vặn bèo điên cuồng nhúc đích, không cần a, không cần, a phi, dừng lại, mau dừng lại. Hai túi muối đều đổ vào trên mặt của đối phương, một lát sau vật này liền trở nên làm một chút ba ba ma ma lại lại, tựa như là phơi khô da cá một dạng, đập hai lần bang bang cứng rắn, rồi cho lớp nước đằng sau, vật này lại bắt đầu trở nên có giãn, tựa hồ là lại còn xuống tới. Phương Tân trong lòng không khỏi ngạc nhiên, vật này vẫn rất có ý tứ. Sau đó lại cho đổ điểm muối, để bảo đảm an toàn, Phương Tân tìm cái buồn, cho bên trong đổ đầy muối đem tấm này ra mặt nhét đi vào. Đem vật này nhét vào càn khôn trong tháp để bên trong lòng tức thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Lại đem Trư Trưởng Già thi thể nhét vào càn khôn tháp để biến thành giọm bị tiếp lấy phát sáng phát nhiệt, tiện thể đem Trư Trưởng Già nhận không gian lộ xuống dưới kiểm tra một lần. Nên nói không nói, loại cảnh giới này cao lão đang trong nhận không gian đổ vật chính là nhiều, ánh sáng tiền mặt cùng vàng thỏi cộng lại liền tốt mấy trăm triệu. Trừ cái đó ra, đủ loại bảo khí đó cũng là rực rỡ muôn màu, nhưng những này bảo khí không có mấy món có thể vào Phương Tân pháp nhãn. Phương Tân đã có lịch hồn thường, lại có tà giáp, còn có sát lục vương tòa, ba kiện này mà bảo khí tại từng cái phẩm loại bên trong cái tiêu cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Nhìn chung quanh một chút, xa xa giáo hội đường khẩu ánh lửa ngút trời. Rất nhiều người đều tại xa xa quan sát, nhưng không có người đi lên cứu hỏa, rất nhiều trên mặt người còn mang theo sảng khoái dáng tươi cười, ngày bình thường bị giáo hội cưỡi tại trên cổ không dám nói lời nào, hôm nay thấy có người giải quyết giáo hội một cái đường khẩu, không nói ra được khoái ý Phương Tân triều lấy trước đó cố định địa điểm tập hợp mà đi. Bởi vì trước khi lên đường chuẩn bị 10 phần đầy đủ, cho nên lần này thương vong rất nhỏ. Trên đường trở về, Phương Tân ngồi ở hàng sau, trong đầu nghĩ đến sự tình khác. Dẫn đội sau khi trở về, người phía dưới viết báo cáo, Phương Tân nhìn lướt qua liền đưa ra đi lên. Tinh Hỏa bên này nhiệm vụ ban thưởng rõ ràng là so đệ cựu sử bên kia phúc lợi đãi ngộ kém một chút, Phương Tân đem phần thưởng của mình một mạch đều cho Khương Tiểu Trà. Ba ngày sau, mấy người bỗng nhiên gõ Phương Tân cửa ban công. Ti Thừa Tổ đi ở phía trước, hướng về phía Phương Tân cười giới thiệu nói, "Phương Tân, mấy vị này là Tinh Hỏa đốc sát bạn trực luân phiên trưởng lão, đến cùng ngươi hỏi ít chuyện tình, ngươi không cần khẩn trương." Phương Tân nhìn sang, tới tổng cộng ba người, một cái lao nhân tóc trắng xóa, sau lưng còn đi theo một nam một nữ, hai người nhìn đều là trung nhân. Cầm đầu lao nhân hướng về phía Phương Tân cười cười, "Không cần khẩn trương, tới đây đâu là cùng ngươi hỏi ít chuyện tình. Ngươi ăn ngay nói thật." Phương Tân đứng dậy để mấy người tọa hạ, "Chuyện gì?" Theo ở phía sau nhìn rất quen mặt nữ nhân trên mặt dáng tươi cười ôn hòa nhìn xem Phương Tân, "Nhỏ Phương đại chủ, trước đó ngươi cùng Trư Trưởng Già ở giữa có chút xung đột sự tình chúng ta đều có chỗ hiểu rõ, tuy nói ta không phải ngay lúc đó người trong cuộc, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được ngươi khi đó chịu rất lớn ủy khuất. Trư Trưởng cổ lỗ số lượng xác thực ít đi một chút, đêm qua, chúng ta phát hiện Trư Trưởng Già mất tích, tại hắn luyện công địa phương chỉ lưu lại một bộ nhân ngẫu, ngươi gần nhất có hay không thấy qua Trư Trưởng Già?" Tại nữ nhân này nói ra Trư Trưởng lão tam cái chữ thời điểm, Phương Tân đã biết đối phương tới làm cái gì. Phương Tân cũng không che giấu, loại chuyện này nếu như đối phương nhất định phải đảo lời nói nhất định có thể tra được Phương Tân nơi này, cho nên Phương Tân tạo liền nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trư Trưởng Già đã chết. Mấy người thần sắc hơi đổi. Chết? Chết như thế nào? Ta giết hắn. Mấy người liếc nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu bật cười. Ngồi ở một bên lão nhân tả hữu lắc đầu thổi thổi nước trà bên trên trôi nổi lá trà, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm trà, hướng về phía Phương Tân cười nói, "Ngươi tiểu oa nhi này, vẫn rất có thể đổi." Trư Trưởng Già người này tuy nói lòng dạ nhỏ mọn, hai mặt, vô liêm sỉ, cáo giả, trong ngoài không đồng nhất, quỷ kế đa đoan, mặt người dạ thú, khẩu phật tâm xà, cáo mượn oan hùng, hoành hành bá đạo, già mà không kính, cậy già lên mặt, nhưng hắn dù sao cũng là cấp 13 chiến lực cường giả, ngươi tiểu oa nhi này mới cấp 10 chiến lực, giết cấp 13 chiến lực. Khoan lắc cũng không làm bản nháp đúng không? Phương Tân biểu lộ cổ quái, như vậy xem ra Trư Trưởng Già tại Tinh Hỏa nội bộ nhân duyên tựa hồ cũng không được khá lắm, có thể làm cho đồng sự lập tức nói ra nhiều như vậy thành ngữ để hình dung Trư Trưởng Già đời này cũng là sống không ngừng. Đi theo cùng đi trung niên nhân cùng nữ nhân liếc nhau cũng là lắc đầu cười cười. "Thật sự là ta giết." Phương Tân nghiêm túc nói. Ti Thừa Tổ thanh hắng giọng, "Phương Tân, nói chính sự đâu, đừng nói giỡn, ăn ngay nói thật, có hay không thấy qua Trư Trưởng Già, cụ thể xảy ra chuyện gì?" Phương Tân cương muốn dựa theo chính mình trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác tiếp tục nói. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. "Trư Trưởng Già xác thực chết tại trong tay của hắn." Phòng làm việc mấy người nhìn lại. Khi thấy rõ người tới đằng sau nhau nhau đứng dậy, "Minh chủ." Phương Tân cũng đi theo nhìn sang. Nhìn thấy đối phương thời điểm Phương Tân ngây ngẩn cả người. Chương 403, có cái gọi chung chương 403, có cái gọi chung khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt. Phương Tân trong óc. Chính mình thật lâu trước đó thu phục ba đạo hồn tướng nhao nhao hét lên kinh ngạc câm thanh. Đại soái, Phương Tân không khỏi sửng sốt. Nhìn trước mắt tóc dài đầy đầu trung niên nhân. Trung niên nhân dáng tươi cười ôn hòa, xem ra hay là cái lao soái ca. Ba đạo hồn tướng khi còn sống chính là áo bào trắng quân đại soái dưới trướng hộ vệ. Hiện tại nếu ba đạo hồn tướng quản đối phương gọi đại soái, vậy đối phương danh hảo miêu tả sinh động. Thái Thúc Hùng. Nguyên áo bào trắng quân đại soái Thái Thúc Hùng. Tương tại giáo hội trận kia bảo hoàng phái cùng cách tân phái lẫn nhau công phạt sau mai danh nhận tích tồn tại. Căn cứ trước kia tìm đọc tư liệu biểu hiện, Thái Thúc Hùng đã mất tích rất nhiều năm, không nghĩ tới vậy mà lại đang nơi này đủ phải. Mà lại Phương Tân thật lâu trước đó còn nhớ rõ, Thái Thúc Hùng cùng mình tổ phụ Phương Thanh Đế còn giống như là bạn tốt. Phương Tân làm sao cũng không nghĩ tới, đã từng thanh danh hiển hách tồn tại lại là Tinh Hỏa người cầm lái. Lúc trước giáo hội trận đại chiến kia đằng sau, trừ áo bào trắng quân đại soái, còn có lớn bao nhiêu quân người cầm lái đều mai danh nhận tích tung tích không rõ. Như vậy xem ra, đã từng những đại lao kia tựa hồ cũng không phải là tất cả đều là vớ lạc, ngược lại khả năng tại một nơi nào đó bắt đầu từ số không vận sức chờ phát động đâu. Thái Thúc Hùng trên mặt dáng tươi cười hướng về phía trong văn phòng mấy người giơ tay lên hạ thấp xuống ép. Mấy người nhìn thấy Thái Thúc Hùng đằng sau đều là khó mà ức chế tâm tình của mình. Có thể nhìn ra, tinh hỏa những người này đối với Thái Thúc Hùng rất sùng bái. Suy nghĩ dần dần trở về, Ti Thừa Tổ dẫn đầu đem thoại để kéo lại, "Minh chủ, ý của ngài là Phương Tân giết Trư trưởng lão?" Thái Thúc Hùng quay đầu lại mắt nhìn Phương Tân sau cười nói, "Trư trưởng lão là đi tìm Phương Tân đằng sau, tại Phương Tân chấp hành nhiệm vụ địa phương chết, nếu Phương Tân nói là hắn giết Trư trưởng lão, cái kia nói chung chính là Phương Tân làm, Trư trưởng lão thi thể đâu?" Phương Tân trong lòng đột nhiên giật mình, âm thầm suy nghĩ Thái Thúc Hùng sẽ không phải là thấy được tự mình động thủ trạng thái đi, nhưng vẫn là khoát tay đem Trư trưởng lão thi thể phóng ra. Thời khắc này Trư trưởng lão tựa như là tợ lằn VS zombie bên trong cương thi bình thường, mà lại không có da mặt, gương mặt chỉ còn lại có bạch cốt cùng rất nhiều màu đỏ như máu vân ra, chính giữa còn có một cái bị xuyên thủng đến trước sau thông thấu động. Thông qua mặt có thể đại khái nhìn ra cái này xác thực chính là Trư trưởng lão. Trư trưởng lão mặt làm sao thành dạng này, vị kia lớn tuổi trưởng lão dò hỏi. Phương Tân chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói bượng, a, hắn không biết xấu hổ. Trừ Thái Thúc Hùng giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Phương Tân, mấy người khác đều là lắc đầu cười cười. Vậy là ngươi giết thế nào Trư trưởng lão? Chỉ dựa vào ngươi cấp 10 chiến lực, cái kia hộ tống tới nữ trưởng lão dò hỏi. Mấy người khác cũng là nhìn chằm chằm Phương Tân, hiển nhiên là không quá tin tưởng một cái cấp 10 chiến lực nhỏ mãng phu có thể giết chết cấp 13 chiến lực đại lão. Phương Tân dụng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác ứng phó đạo, gia gia của ta lưu cho ta một dạng đồ vật bảo mệnh, ta là dùng vật kia giết Trư trưởng lão. Mấy người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lớn tuổi nhất trưởng lão nói, thì ra là thế, chắc không được đâu, ta đã nói rồi, một cái cấp 10 chiến lực làm sao có thể giết cấp 13 chiến lực cường giả. Phương Tân ánh mắt từ trên mặt mấy người đảo qua, đó là đối với ta có cái gì trừng phạt sao? Mấy người liếc nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thái Thúc Hùng, "Minh chủ, ngài cảm thấy?" Thái Thúc Hùng liếc mắt Trư trưởng lão thi thể, Trư trưởng lão gieo gió gặt bão, chết có ý nghĩa, cái này không liên quan Phương Tân sự tình, nhưng chuyện này chi tiết cũng đừng có cho người phía dưới thông báo, chỉ cần nói Trư trưởng lão tự tiện rời đi tinh hỏa, cụ thể làm sao tìm từ các ngươi tự mình định đoạt. "Minh bạch." Thái Thúc Hùng ánh mắt chuyển động, "Mấy người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Phương Tân có mấy câu muốn nói." Mấy người ngầm đồng ý, quay người rời đi phòng làm việc, ra ngoài trước đó, lại đem cửa đóng lại. Đợi đến mấy người sau khi đi, Thái Thúc Hùng tùy ý giơ tay lên, một cái cách âm trận thành hình. Thái Thúc Hùng hồi hồi quá mức mắt nhìn Phương Tân, khẽ cười nói, "Trư trưởng lão mặt đầu." Phương Tân sửng sốt một chút, trong lòng đã dâng lên lòng cảnh giác. Nói như thế, Thái Thúc Hùng đã sớm biết chuyện này. Thái Thúc Hùng thấy thế cười nói, "Chớ khẩn trương, Trư trưởng lão thể nội có virus sự tình ta đã sớm phát hiện, ngươi là đệ cựu sử thái tử gia, liên quan tới loại vi khuẩn này hẳn nghe nói qua đi." Phương Tân nhẹ gật đầu. Thái Thúc Hùng nói tiếp, "Vậy ngươi hẳn phải biết, loại vi khuẩn này liên quan đến Vĩnh Dạ Giáng Lâm đi, nói trắng ra là loại vi khuẩn này là thông qua thôn phệ trong thân thể tâm tình tiêu cực có thể sinh tồn cắm dễ, hơn nữa còn có thể trợ giúp người nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Cứ thế mãi, rất nhiều người liền sẽ dần dần mê thất bản thân, triệt để biến thành loại vi khuẩn này nô lệ, mà lại một khi bị loại vi khuẩn này gửi thân, một người các loại tà niệm liền sẽ phóng đại." Phương Tân nhìn chằm chằm Thái Thúc Hùng, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch sự tình gì, người đem tinh hỏa làm cho giao cho Trư trưởng lão là cố ý. Thái Thúc Hùng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn mắt Phương Tân, theo lý thuyết, lực lượng hệ mãng phu đang tự hỏi năng lực phương diện này tương đối khiếm khuyết, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại suy nghĩ vấn đề. Phương Tân mặt đen lên, nếu không có đánh cung lại, đi lên chính là một cái vòng quay tô mát đá. Thái Thúc Hùng cười cười, nói tiếp, không sai, tinh hỏa làm cho chính là ta cố ý giao cho Trư trưởng lão, chính là muốn nhìn một chút, vốn có tuyệt đối quyền lực đằng sau bị gửi thân người bao lâu sẽ biến thành loại vi khuẩn này nô lệ. Lúc đầu con virus này thời kỳ ẩn nút hẳn là còn rất dài thời gian, nhưng ngươi xuất hiện ra tốc thời kỳ ẩn nút quá độ. Từ Trư trưởng lão đối với ngươi động sát tâm một khắc này bắt đầu, ta liền biết Trư trưởng lão xem như đã trở thành bị virus thúc đẩy ký sinh thể. Ngươi cố ý trước mặt mọi người đoạt lại Trư trưởng lão tinh hỏa làm cho chuyển giao cho ta, chính là vì nghiệm chứng suy đoán của ngươi. Thái Thúc Hùng hài lòng nhìn xem Phương Tân, phi thường vui mừng bô bô Phương Tân bà bay, không tệ lắm, ta gặp qua nhiều như vậy lực lượng hệ giác tỉnh giả, ngươi là vì số không nhiều sẽ suy nghĩ mãng phu. Mặt khác mãng phu nếu là nghe được chuyện này đoán chừng đã bắt đầu ân cần thăm hỏi nhà ta tổ thượng. Nhưng ngươi chỉ nói đúng rồi một bộ phận, kích phát ngươi cùng Trư trưởng lão ở giữa mâu thuẫn, một mặt là vì nghiệm chứng chính ta suy đoán, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, là muốn nhìn xem ngươi có át chủ bài gì, nhưng không nghĩ tới, chờ ta phái người đi qua đằng sau, chiến đấu đã kết thúc. Phương Tân nhìn chằm chằm Thái Thúc Hùng, không biết Thái Thúc Hùng nói thật hay giả. Không nghĩ tới Thái Thúc Hùng chuyện bỗng nhiên nhất chuyện. Ngươi đến tinh hỏa là mang theo mục đích tới, cũng không phải là chân tâm thật ý muốn gia nhập tinh hỏa. Ta như không có đoán sai, là Diệp Kình Thương để cho người tới đi. Phương Tân nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Thái Thúc Hùng, thầm nghĩ đây là nội bộ xuất hiện tên con kiếp. Nhưng Phương Tân gia nhập tinh hỏa chân chính mục đích người biết không nhiều. Thái Thúc Hùng tựa hồ là đoán được Phương Tân ý nghĩ, cười nhạt nói, nghe các ngươi nội bộ tin tức, Diệp Kình Thương tính được là ngươi ông ngoại đi. Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ngươi cái này ông ngoại chân chính là người, Diệp Kình Thương người này trong lòng có cỗ chơi liều mà, hắn nhưng là năm đó phát động binh biến cách tân phái nhân vật đại biểu một trong. Để hắn cho giáo hội cúi đầu, nói đùa cái gì? Trước đó Trư trưởng lão đuổi ngươi đi lần kia, ngươi nói một câu đệ cựu sử tương lai có thể sẽ đông sơn tái khởi, ta liền biết Diệp Kình Thương khẳng định kìm nén một cố kình, hắn là muốn cùng tinh hỏa bên này nói chuyện hợp tác đi. Phương Tân lông mày lại lần nữa cao cao bốc lên, đáng giận, già túi làm sao ngứa một chút, muốn dài đầu góc. Chắc không được loại người này có thể lên làm minh chủ đâu. Lão gia tử xác thực muốn gặp ngươi một chút. Thái Thúc Hùng hào sảng nói, không có vấn đề, thời gian ngươi đến định, chúng ta tùy thời đều có thể gặp mặt. Nói đến nơi đây, Thái Thúc Hùng nói tiếp, chư trưởng lão gương mặt kia đâu? Giết chết. Thái Thúc Hùng cười cười. Phương Tân nghi ngờ nói, ngươi tại sao muốn lấy chính mình dưới trướng trưởng lão khi vật thí nghiệm? Thái Thúc Hùng lắc đầu, cũng không phải là ta muốn bắt hắn khi vật thí nghiệm, là chư trưởng lão chính mình đụng vào. Ngươi biết chư trưởng lão là làm thế nào chiếm được cái kia virus sao? Thoạt đầu cái kia virus gửi thân tại một viên trong đan dược tại chư trưởng lão sư phụ trong tay, nói vật này ăn có thể tăng lên thiên phú. Lão nhân ra trước khi chết đem đan dược cho chư trưởng lão thân sư mình, chư trưởng lão tâm sinh đố kỵ, tìm cái thời cơ, tự tay giết hắn sư mình. Ăn viên đan dược kia, mà đang ăn viên đan dược kia trước đó, ta cùng hắn sư mình tán gẫu qua ngày, hắn sư mình vốn chính là muốn đem viên đan dược kia đưa cho chư trưởng lão. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, ta tìm được giống nhau như lúc đan dược, từ một vị lão tiền bối trong miệng biết được. Vật kia cũng không phải là cái gì tăng lên cảnh giới thiên phú đan dược, bên trong chính là loại kia virus, đương nhiên, ăn loại kia virus đằng sau, hoàn toàn chính xác có thể dựa vào loại kia virus gia tốc cảnh giới tăng lên. Nhưng cứ thế mãi, liền sẽ dần dần ỉ lại virus, triệt để biến thành virus cách cũ. Phương Tân sửng sốt. Thái Thúc Hùng nhìn xem Phương Tân cười nói, có người hay không từng nói với ngươi để cho ngươi không nên tin bất luận kẻ nào. Phương Tân nghĩ nghĩ, lúc trước Phương Thanh Đế hoàn toàn chính xác cho Phương Tân nói qua lời này. Thái Thúc Hùng quay đầu lại hướng về phía Phương Tân mỉm cười, câu nói này ta cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Cùng loại chư trưởng lão người như vậy không chỉ một, không nên tin bất luận kẻ nào. Phương Tân một mặt một bức, ý của ngươi là nói, có rất nhiều người đều giống như là chư trưởng lão cái dạng này sao? Thái Thúc Hùng nhìn xem Phương Tân khinh thanh cười nói, đối với, nhất là trong lòng năng lượng mặt trái nhiều người, là loại vi khuẩn này gửi thân tốt nhất dương ấm. Vĩnh dạ giáng lâm, không đơn thuần là đêm tối đầy trời, đưa tay không thấy được năm ngón, mà là nhân tính hào quang hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người trong lòng không có chút nào thiện niệm, bị dục vọng chiếm cứ thể xác, biến thành gánh chịu năng lượng mặt trái cái xác không hồn, lúc kia mới thật sự là vĩnh dạ giáng lâm. Hiện nay có rất nhiều người nhìn như bình thường, kỳ thực đã bị virus gửi thân, loại người này đều có một cái cách gọi. Phương Tân tựa như là vai phụ một dạng dò hỏi. Cái gì gọi chung? Chương 404, tối khoa người chương 404, tối khoa người. Thái Thúc Hùng trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ đến. Phương Tân đây là lần đầu nghe được khái niệm này. Căn cứ vừa rồi Thái Thúc Hùng nói lời, Phương Tân tiếp lấy dò hỏi, vậy theo logic này lời nói, hiện tại rất nhiều người đều là tối khoa người. Đối với, tại vĩnh giả chính thức giáng lâm trước đó, rất xem thêm giống như người bình thường. Bọn hắn kỳ thật đã bị virus phụ thể biến thành danh xứng với thực tối khoa người, nhất là loại kia năng lượng mặt trái rất nhiều người. Phương Tân nghĩ nghĩ, vậy cái kia chút mạng lưới bình xịt mạng lưới tên cái cùng thành tinh chẳng phải là đều là tối khoa người? 89/10, bọn họ đích xác là loại kia virus thích nhất ký sinh giường ấm. Phương Tân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Vậy bây giờ tối khoa người có rất nhiều sao? Thái Thúc Hùng cười cười, vậy ngươi cảm thấy hiện tại trên thân người năng lượng mặt trái nhiều hay không? Thật nhiều, vậy cái này đồ vật làm sao dự phòng? Thái Thúc Hùng suy nghĩ một chút nói, dự phòng. Vừa rồi ta nói đã rất rõ ràng. Dựa theo ý của ngài là, chỉ cần trên thân không có năng lượng mặt trái, liền sẽ không bị loại vi khuẩn này ký sinh. Phương Tân đã hiểu Thái Thúc Hùng nói bóng gió. Đối với, chỉ cần vứt bỏ tham lam, bạo thực, sát dục, ngạ mạn, lười biếng, ghen ghét, nổi giận những này năng lượng mặt trái, liền sẽ không bị loại vi khuẩn này ký sinh. Phương Tân mặt lúc này nhíu lại, vậy cái này không phải nói đùa đó sao? Nếu như vậy nói lời, trên đời này sợ là không có mấy người có thể trốn được, liền xem như những cái kia tuân thủ nghiêm ngặt giới luật người đều không nhất định có thể làm được như vậy đi, càng khỏi phải nói người bình thường. Khỏi cần phải nói, chỉ là háo sắc đầu này, vậy liền có thể thẻ rơi rất nhiều người. Thái Thúc Hùng nhẹ gật đầu, cho nên nói, vĩnh dạ giáng lâm là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, bởi vì nhân loại căn bản là không có cách khống chế dục vọng của mình. Phương Tân thêm chút suy tư đằng sau, vậy liền không có phương pháp khác sao? Chẳng lẽ lại muốn tính thịnh đến quá thay, cắt lấy vị trí? Thái Thúc Hùng nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, làm cái giả bản phim Diệp vẫn chỉ người cười động tác. Tiểu tử ngươi, thật là, kỳ thật vẫn là có những phương pháp khác có thể tránh cho bị virus khống chế hoặc là ký sinh. Phương pháp gì? Đạt được thần linh phù hộ. Phương Tân nghe nói như thế đằng sau sửng sốt mấy giây, đạt được thần linh phù hộ. Nghĩ lại ở giữa Phương Tân tựa hồ là nghĩ đến thứ gì, ý của ngài là, giống như là giáo hội như vậy sao? Thái Thúc Hùng tán thưởng nhìn xem Phương Tân, thần sắc còn có chút kinh ngạc, xem bộ dáng là thật không nghĩ tới cái này lực lượng hệ mãng phu vậy mà lại động não. Kỳ thật không đơn thuần là giáo hội thần linh, mà khác thần linh phù hộ cũng là có thể. Đương nhiên, cũng không phải là đản sinh tại vĩnh dạ bên trong tà thần, mà là chính thống nhân loại thần linh. Tựa như tổ phụ ngươi Phương Thanh Đế như vậy, chỉ cần tổ phụ ngươi nguyện ý, hắn cũng có thể phù hộ rất nhiều người không bị virus quấy nhiễu. Lời này lại lần nữa cho Phương Tân mở con mắt, trước kia không ít nghe người ta nói thành thần như thế nào, nguyên lai thành thần còn có gói quà lớn này. Nghĩ lại nghĩ đến trước đó nắm lấy chư trưởng lão ra mặt đằng sau, chư trưởng lão mặt trên da xúc tu muốn vào Phương Tân ra thịt bên trong, kết quả bị nóng ngao ngao gọi rụt trở về, nói như thế, Phương Tân là sát lục chi vương, cao thấp cũng coi là cái nổi tiếng thần linh, loại vi khuẩn này đối phương mới cũng không thể sinh ra ảnh hưởng. Thái Thúc Hùng cảm thán nói, nhìn như là quang minh cùng trong bóng tối đấu tranh, kỳ thực là nhân loại trong lòng thiện và ác ở giữa đấu tranh. Phương Tân, ngươi cảm thấy nhân tính sợ trưởng thắng qua nhân tính ác sao? Phương Tân lắc đầu, ta cảm thấy thiện và ác ở giữa không tồn tại cố định thắng bại. Chữ nhân có hai bút, cong lên một mại, đại biểu cho thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, người là thiện và ác thể cộng đồng, nhìn chung lịch sử, triều đại thay đổi, nhân sự đổi mới, mặc kệ là thiện niệm lực các ác niệm, cũng hoặc là ác niệm càng hơn một bậc, đều là thôi động nhân loại tiến trình không thể thiếu chất xúc tác, cả hai này lên kia tiêu, khó bỏ khó phân. Thái Thúc Hùng trầm mặc một lát, lại có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Tân, nhìn cái ánh mắt kia tựa hồ là hôm nay bị mãng phu này vừa lại kinh ngạc một thành, hiển nhiên là không nghĩ tới một cái mãng phu sẽ nghĩ những này, tựa hồ là có một ít đạo lý. Phương Tân vội vàng miễn trách tuyên bố đạo, ta vô ích. Nói đến nơi đây, Phương Tân lại kéo trở về chính đề, ngài mới vừa nói thần linh phù hộ phía dưới có thể miễn bị virus ăn mòn, vậy nếu như có được chống cự ám chi lực bảo khí đâu, có phải hay không cũng có đồng dạng hiệu quả? Thái Thúc Hùng nghe vậy dừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu, là có thể đưa đến một cái áp chế tác dụng. Đã ngươi biết chống cự ám chi lực địa bảo khí, vậy hẳn là liền hiểu rõ loại này bảo khí nơi phát ra đi. Đây là thần linh sau khi ngã xuống năng lượng kết tinh, ta vừa nói qua, thần linh có thể phù hộ người không bị loại kia virus ăn mòn. Thần linh sau khi ngã xuống năng lượng kết tinh cũng có thể trình độ nhất định chống cự ám chi lực ăn mòn, còn có thể áp chế virus phát tác. Nhưng loại vật này ít càng thêm ít, rất nhiều người dù cho là nghe nói qua đều không có gặp qua. Cái kia thất sát giáo ngươi tiếp xúc qua đúng không? Thái Thúc Hùng nghĩ đến thứ gì đằng sau dò hỏi. Đối với ngươi đối bọn hắn hiểu rõ nhiều hay không? Thái Thúc Hùng lại hỏi. Phương Tân trung thực đạo, tạm được, ta cùng bọn hắn cái kia hoàng hộ giáo quan hệ trô bất được, người kia mặt khắc còn dễ nói, chính là không quá đứng đắn, muốn mang ta đi khu đèn đỏ bắp chân, may mắn không có đi, nếu như dựa theo ngài mới vừa nói, không cách nào khắc chế chính mình sắc dục, cũng sẽ biến thành những vi khuẩn kia dương ấm, dựa theo mạch suy nghĩ này, vậy cái kia chút suốt ngày ngâm mình ở giữa chân thành cho kỹ sư bọn họ đưa ấm áp há không đều là vi rút dương ấm. Thái Thúc Hùng cười to, ngươi à, thật là, nhưng nói trở lại, tiểu tử ngươi sắc thực có thể, lực lượng hệ mãng phu vốn là ở phương diện này tương đối xung động, so ra mà nói, lực lượng hệ tinh lực là tất cả thiên phú giác tỉnh giả bên trong thịnh vượng nhất, rất khó thủ được thân thể của mình không đi ra phong túng. Tiểu tử ngươi dáng dấp rất chiêu nữ hài tử ưa thích, dáng người cũng rất tốt, thiên phú tốt, hơn nữa còn có thông thiên bối cảnh, dưới loại tình huống này còn có thể thủ ở thân thể, sát thực lợi hại. Hại, chỉ là Long Quốc thủ Nam Đức người thứ nhất thôi. Thái Thúc Hùng nghe vậy lại lần nữa cười cười, Thái Thúc Hùng tiếng cười nghe rất dễ chịu, người này nhìn cũng rất ôn hòa, tiếng cười như gió xuân ấm áp, lại kéo trở về chủ đề, cái kia hoàng hộ giáo có hay không từng nói với ngươi giáo chủ của bọn hắn? Đề cập qua hai miệng, nhưng này cái hoàng hộ giáo ở trước mặt ta luôn luôn khen thất sát giáo giáo chủ. Thiên phú của ngươi cao như vậy, vị kia hoàng hộ giáo chưa nói qua để bọn hắn giáo chủ thấy gặp ngươi. Phương Tân trung thực lắc đầu, cái này thật đúng là chưa nói qua. Thái Thúc Hùng tự lẩm bẩm, không nên a, sau đó lại nói, ngươi từ vị kia hoàng hộ giáo đang nói chuyện phiếm, có thể hay không nghe được bọn hắn giáo chủ kia đến cùng là người thế nào? Phương Tân chăm chú nghĩ nghĩ, hẳn là đính lưu, mặc dù cái kia hoàng hộ giáo có khoác lác thành phần, nhưng cảm giác hẳn là vẫn rất lợi hại. Thái Thúc Hùng nghĩ nghĩ phỏng đoán nói, ta cảm giác vị này thất sát giáo phía sau màn vị giáo chủ kia hẳn là một vị nào đó thần linh. Phương Tân nhíu nhíu mày, thật hay giả? Thần linh? Ta xem bọn hắn kia cái gì đường chủ a còn có kia cái gì hoàng hộ giáo cảnh giới đều rất thấp, bọn hắn bên kia chức vị cùng cảnh giới giống như không liên lạc được là chặt chẽ như vậy, ta suy đoán bọn hắn giáo chủ kia cảnh giới hẳn là cũng liền bình thường, chưa chừng còn cùng ta không sai biệt lắm đâu. Thái Thúc Hùng lắc đầu cười nói, tiểu tử ngươi, người ta làm sao có thể cùng ngươi cảnh giới không sai biệt lắm, ta như không có đoán sai, bọn hắn hộ giáo cùng đường chủ cảnh giới thấp hẳn là đối với ngoại giới vung ra nghe nhìn lẫn lộn bóng khói, chưa chừng thực lực chân thật rất mạnh. Mà lại ta nghe nhận tổ nói, trước đó từ tinh hỏa rời đi đi thất sát giáo có cái thanh niên, lúc đầu chỉ là cái cấp 6 chiến lực, nhưng đi qua đằng sau, ngắn ngủi 3 ngày liền đạt đến cấp 12 chiến lực, loại này thủ đoạn thông tiên chỉ có thần linh mới có thể làm đến. Ngươi còn trẻ, đối với trên đời này rất nhiều đồ vật cũng không phải hiểu rất rõ, có loại suy đoán này ta có thể hiểu được. Chương 405, có gì không thể chương 405, có gì không thể. Phương Tân nhìn xem chứng trạng đảng hoàng suy đoán Thái Thúc Hùng. Trước đó Dương Chi Đông phỏng đoán thất sát giáo giáo chủ hẳn là một cái cấp 14 chiến lực cường giả. Hiện tại Thái Thúc Hùng lại phỏng đoán thất sát giáo giáo chủ là tôn thần linh. Nếu là Thái Thúc Hùng biết vị kia thần bí thất sát giáo giáo chủ chính là đứng ở trước mặt hắn mãng phu không biết nên làm cảm tưởng gì. Phương Tân một mặt vẻ giận mình, dựa theo Thái Thúc Hùng lời nói gốc dạ tiếp lấy hướng xuống đạo, vậy có phải hay không chỉ cần tổ chức gì có thần linh phù hộ liền có thể tại vĩnh dạ giáng lâm ám chi lực xâm nhập thời điểm tự vệ? Thái Thúc Hùng lên tiếng, có thể nói như vậy, nhưng thần linh cũng chia mạnh yếu, càng cường đại thần linh có thể phù hộ phạm vi liền lớn hơn rất nhiều, tựa như là giáo hội vị kia quang minh thần liền rất cường đại, nhưng đây không phải giáo hội cường đại nhất thần linh, đã từng giáo hội cường đại nhất thần linh vẫn lạc. Nếu là vị kia vĩ đại thần linh vẫn như cũ còn sống nói, giáo hội tuyệt đối không phải cái dạng này. Đây là Phương Tân lần thứ hai nghe được câu này, cũng biết đối phương nói chính là giáo hội vị kia quang minh thẩm phán thần Nạp Nhã, trước đó tại thần ma lang viên nhìn thấy tòa kia thập tự mộ bia sau tồn tại. Cái kia đương kim trên đời thần linh nhiều hay không? Phương Tân hiếu kỳ nói. Thái Thúc Hùng cười cười, cụ thể bao nhiêu không được biết, rất nhiều gia tộc thế lực nếu là có thần linh phù hộ, bọn hắn đều sẽ lựa chọn tị thế không ra, không cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, trước đó treo giải thưởng ngươi cố thế lực kia người sau lưng ngươi biết là ai chăng? Linh Mùng Tam Tộc. Thái Thúc Hùng kinh ngạc mắt nhìn Phương Tân, không sai, chính là Linh Mùng Tam Tộc, bọn hắn đều có riêng phần mình thần linh phù hộ. Phương Tân cảm thấy đáp án này tựa hồ là trong dự liệu sự tình. Thái Thúc Hùng tiếp lấy cười nói, lần này vĩnh dạ sắp toàn diện giáng lâm, rất nhiều tị thế không ra thần linh đều sẽ bất đắc dĩ lộ diện, tại vĩnh dạ phía dưới, không có mấy cái thần linh có thể hoàn toàn làm được tránh đi ám chi lực ăn mòn. Trừ phi là đạt được trên đời này mạnh nhất cái kia bảy vị thần vương phù hộ. Phương Tân tựa như là cái hợp cách vai phụ một dạng tiếp lời gốc dạng, a triển khai nói một chút. Thái Thúc Hùng cười mắt nhìn Phương Tân, giơ tay lên lại lần nữa làm cái tiểu tử ngươi động tác biểu lộ. Thất Vương cố sự ngươi hẳn nghe nói qua đi, truyền thuyết bọn hắn đạn sinh tại cổ tạo thời đại, mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn đều sẽ xuất hiện, thẩm phán toàn bộ thế giới, mặc kệ là thần linh hay là nhân loại cũng hoặc là hải tộc, thú tộc, vũ tộc đều sẽ tại Thất Vương thẩm phán danh sách bên trong. Thất Vương khủng bố không cách nào tưởng tượng, nếu là có thể đạt được Thất Vương phù hộ, tất nhiên có thể tại vĩnh dạ giáng lâm thời khắc bình yên vô sự. Nhất là vị kia kinh khủng nhất Sát Lục Chi Vương, tuy nói Sát Lục Chi Vương nắm giữ nhân gian quyền sinh sát, nhưng chỉ cần đạt được Sát Lục Chi Vương tán thành, chắc chắn sẽ không nhận ám chi lực ăn mòn. Nhưng dù sao cũng là Thất Vương đứng đầu, muốn có được loại tồn tại kinh khủng kia tán thành khó như lên trời, có cái tương đối phương pháp đơn giản chính là tìm tới số không thẩm phán giả. Số không thẩm phán giả là duy nhất có thể đối với Sát Lục Chi Vương áp dụng thẩm phán tồn tại, nếu là có thể đạt được số không thẩm phán giả phù hộ, vậy thì tương đương với đắc đạo Sát Lục Chi Vương phù hộ. Đáng tiếc, số không thẩm phán giả cũng rất khó tìm. Theo ta được biết, thẩm phán giả ở giữa, số thứ tự ở phía trước có thể tìm được số thứ tự ở phía sau thẩm phán giả, cho nên duy chỉ có số không thẩm phán giả ở nơi nào là tìm không thấy, trừ phi vị này số không thẩm phán giả chính mình hiện thân. Phương Tân thần sắc kinh ngạc, số không thẩm phán giả thần bí như vậy sao? Có thể được tuyển chọn trở thành thẩm phán Sát Lục Chi Vương thẩm phán giả, khẳng định là thiên chi tiêu tử. Sát Lục Chi Vương chấp trưởng quyền sinh sát, muốn thẩm phán loại này tồn tại kinh khủng nhất định phải có phi thường cường đại bản lĩnh mới có thể chấn được Sát Lục Chi Vương. Phương Tân nhìn xem Thái Thúc Hùng, khoe miệng so a cờ còn khó ép, sẽ nói ngươi liền nhiều lời điểm. Thái Thúc Hùng trầm ngâm sau một lát, suy nghĩ trở về, quay đầu lại mắt nhìn Phương Tân, ngươi chừng nào thì liên hệ Diệp Thần Đem? Ta cái này liên hệ. Tổ phụ ngươi bây giờ ở nơi nào? Thái Thúc Hùng lại lần nữa dò hỏi. Cái này ta thật không biết, ta hỏi qua rất nhiều lần, mỗi lần hắn đều nói cái chỗ kia nói không nên lời, giống như là bị quy tắc chế ước một dạng. Thái Thúc Hùng ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ là nghĩ đến thứ gì. Mấy giây sau, Phương Tân nhìn xem Diệp Lão gia tử gửi tới tin tức. Ta ông ngoại nói hiện tại liền có thể gặp mặt. Thái Thúc Hùng cười cười, ở đâu gặp mặt? Không nói, sẽ có người tới tiếp chúng ta. Thái Thúc Hùng thêm chút suy tư đằng sau, nếu như ta không có đoán sai, là đệ cửu sử cái kia gọi ra cắt hành sẽ tới tiếp chúng ta đi. Không lệ mấy. Thái Thúc Hùng cảm thán nói, người trẻ tuổi này tương lai không thể đo lường, bình thường giác tỉnh giả có thể thu hoạch một đạo thần cách cũng khó như lên trời, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn có khả năng thu hoạch hai đạo thần cách. Phương Tân lên tiếng, trong nội tâm lẩm bẩm, đáng giận, không hiểu thấu lại bị cái này Bạch Mao tử đựng. Thái Thúc Hùng tiếp lấy cười nói, ngươi cũng rất tuyệt, mặc dù lực lượng hệ đường rất khó đi, chỉ khi nào đi thông, tương lai thành tựu tại trên hắn. Phương Tân khiêm hư đạo, minh chủ quá khen. Chính nói chuyện trời đất công phu, không gian nổi lên vòng vòng gợn sóng. Một bóng người từ đó đi ra, tóc trắng phơ, mang theo kính râm, hiện thân sau thử lấy tiểu Bạch Nha lộ ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Thái Thúc Hùng đánh giá Bạch Mao tử, trong ánh mắt đều là trưởng bối so đồng hồ hiện độ xuất hậu bối hài lòng thân sắc. Ngươi chính là gia cát hành đi. Xin hỏi minh chủ họ gì? Thái Thúc Hùng. Bạch Mao tử hiếm thấy sửng sốt một chút, Thái Thúc Hùng. Thế kỷ trước áo bào trắng quân vị kia đại soái, là ta. Bạch Mao tử kính dâm sau hai con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt Thái Thúc Hùng, nhìn cái dạng kia là cũng có chút nho nhỏ giật mình. Nguyên lai là áo bào trắng quân đại soái, kính đã lâu, Diệp lão gia tử đã đang chờ ngươi, chúng ta cái này đi qua. Có thể. Bạch Mao tử giơ tay lên làm cái xin mời động tác, trong hư không xuất hiện vòng vòng gợn sóng. Thái Thúc Hùng tất bước hướng phía trong đó đi vào, Phương Tân cũng đi theo sau muốn đi nghe một chút hai người đều đang nói chuyện gì. Bước vào gợn sóng bên trong, dư quang bên trong pha tạp quang ảnh cực nhanh, cơ hồ là mấy hơi thở công phu, mấy người xuất hiện ở một đỉnh núi nhỏ. Phương Tân không khỏi mắt nhìn Bạch Mao tử, rõ ràng có thể cảm giác được, Bạch Mao tử thực lực tựa hồ là lại có tinh tiến, rõ ràng là so trước đó thời gian rút ngắn rất nhiều. Đỉnh núi nhỏ mới trồng một gốc nên khách tùng, dưới cây thông còn có một tấm bàn đá. Diệp Lao gia tử đang ngồi ở nơi này. Trừ Diệp Lao gia tử, Phương Tân ánh mắt quét qua, thấy được cái người quen biết cũ. Lý Bảo Nhi gia gia, Nguyên Thái Bình đoàn phó đoàn trưởng Lý Thái An. Tựa hồ là đoán được một chút cái gì. Hai cái lão nhân nghe được tiếng bước chân đằng sau nhau nhau quay đầu lại nhìn lại. Thấy rõ đằng sau, hai người lần lượt đứng dậy, nhìn xem Thái Thúc Hùng ánh mắt, có kinh hỉ, có cảm khái. Năm đó mấy người hay là hăng hái niên kỷ, đều là trong lịch sử quái phong vân nhân vật. Trong nháy mắt bung lên, đã từng tuế nguyệt đã lưu tại trong trí nhớ, mà bọn hắn đều là thêm tóc trắng. Diệp Minh, Lý Minh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thái Thúc Hùng hướng về phía hai người ôm quyền. Năm đó từ biệt, tuế nguyệt như thoi đưa a. Lý Thái An cảm khái nói. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, lần lượt ngồi xuống. Biến mất nhiều năm như vậy, ngươi muốn đi chỗ nào? Lý Thái An tính tình thẳng, ngồi xuống đằng sau trực tiếp hỏi đạo. Thái Thúc Hùng đơn giản nói, mới đầu chạy trốn tới nước ngoài, ở nước ngoài ngây người vài chục năm, trong nước tiếng gió đi qua đằng sau, ta mới trở về. Một lần cơ hội vô tình làm quen Tinh Hỏa lão minh chủ tướng tinh lửa giao cho ta. Cái kia năm đó Thiên Huyền quân thường hộ thần, Mạc Bắc Bạch Phượng doanh Lý Nguyên Anh bọn hắn đều đi nơi nào ngươi biết không? Thái Thúc Hùng lắc đầu cười cười, đại khái là giống như ta, đều đi nước ngoài. Đang khi nói chuyện Thái Thúc Hùng mắt nhìn Lý Thái An, vừa nhìn về phía Diệp Kình Thương, Diệp huynh, xem ra trước đó là cho giáo hội chơi một chiêu minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Diệp Kình Thương mỉm cười, thiên hạ khổ giáo hội lâu vậy, ta chỉ là muốn để giáo hội biến thành nó vốn nên có dáng vẻ. Thái Thúc Hùng nghe vậy cười to, Diệp huynh, năm đó chúng ta 18 lộ chư hầu vây công giáo hội nhiệt huyết tràng cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ, mỗi lần nghĩ cùng, không ai không nhiệt huyết sôi trào rống rạc, Diệp huynh là muốn để đã từng thịnh cảnh tái hiện sao? Diệp Kình Thương chậm rãi run lên ống tay áo, trong hai con ngươi bắn ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Có gì không thể? Chương 406, theo ta suy đoán chương 406, theo ta suy đoán Thái Thúc Hùng nghe nói như thế đằng sau cảm xúc trong nháy mắt bị điều động đứng lên. Tựa hồ là nhớ lại năm đó kim qua thiết mã cao chót vót tuyết nguyệt. Xin hỏi Diệp Minh, đều chiêu mộ cái nào mấy nhà? Trước mắt ngay tại giai đoạn cất bước, xác định có Hoa Gia Quân, Ngũ Hành Cung, Thiên Công Phủ, Một Mạch Đường, Dị Thuật Cửa, Kim Cương Tông, Thiên Vũ Đạo, Cơ Quan Cốc, Đồng Trụ Sơn. Thái Thúc Hùng ánh mắt lấp lóe, ở trong đó rất nhiều đều là đã từng kể vai chiến đấu lão hưu. Nói đến nơi đây, Thái Thúc Hùng xoay chuyển ánh mắt nhìn về hướng Lý Thái An, Lý huynh Thái Bình đoàn là muốn một lần nữa gây dựng sao? Lý Thái An gật gật đầu, thẳng vào chủ đề đạo, ta đã cho đã từng mấy cái lao huynh đệ phát tin tức, bọn hắn những năm này đều kìm nén một hơi, liền đợi đến hôm nay đâu. Nhất là trong khoảng thời gian này, giáo hội hạ lệnh để từng cái tổ chức tại trong vòng 3 tháng nghị kỹ phải chăng gia nhập giáo hội, những cái kia cho thấy không nguyện ý gia nhập giáo hội tổ chức trong khoảng thời gian này đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy chèn ép. Ở giáo hội thụ ý phía dưới, những cái kia đã minh xác gia nhập giáo hội tổ chức vì nạp nhập đội, đối với những cái kia không nguyện ý cho giáo hội làm nô lệ tổ chức phát động không ít bạo lực xung đột, chỉ là Hoa Gia, liền trong khoảng thời gian này, tại bạo lực trong xung đột thương vong nhân số đã đạt tới hơn 1600 người. Thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới thương vong không nhỏ. Giáo hội chính là muốn mượn đao giết người, diệt trừ đối lập. Thái Thúc Hùng trong mắt bắn ra lãnh quang, những người này so giáo hội người ghê tởm hơn. Diệp Lao Gia Tử nói tiếp, vĩnh dạ sắp giáng lâm, giáo hội cơ hội lũng đoạn chống cự ám chi lực năng lực, bọn hắn muốn thừa cơ hội này một nhà độc đại, gia cố giáo hội hoàn quyền, phân chia chế độ đẳng cấp, khiến người khác đều biến thành giáo hội nô lệ. Từ khi ám chi lực xâm lấn bắt đầu, giáo hội thả ra có thể che chở câu chuyện đằng sau, nguyên bản liền mắt cao hơn đầu giáo hội thành viên càng thêm ngang ngược càng rỡ, liền trong khoảng thời gian này, giáo hội thành viên khi nam phách nữ, xuất thủ đả thương người, cường thủ hào đoạt án lệ liền không có yên tĩnh qua, giáo hội đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con. Rất hiển nhiên, giáo hội đây là muốn từng bước thuần hóa những người khác, làm cho tất cả mọi người đều bồi dưỡng được nô tính, trừ cái đó ra, bọn hắn sẽ còn cố ý bước lên quy thuận thế lực của bọn hắn ở giữa mâu thuẫn, để những cái được gọi là đặc đẳng bình dân, nhất đẳng bình dân, nhị đẳng bình dân, cùng tam đẳng bình dân ở giữa sinh ra xung đột, trở nên gây gắt chế độ đẳng cấp, bọn hắn ở phía sau cao cao tại thượng ngồi mát ăn bát vàng. Chúng ta cùng giáo hội ở giữa không có hòa đàm nói chuyện, võ lực không phải giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất, nhưng có nhiều thứ là chỉ có thể dựa vào võ lực đến tranh thủ. Thái Thúc Hùng trầm tư sau một lát, âm vang hữu lực nói ra ba chữ, vậy liền đánh. Một khi đánh nhau, tinh hỏa khẳng định không thể đổ cho người khác. Lý Thái An ha ha cười to, đập một thanh đùi. Mẹ nó, biết quất nhiều năm như vậy, là nên xuất ngụm ác khí. Thái Thúc Hùng tiếng cười ôn hòa, dựa theo Lý Minh tính cách, tình cảnh này có phải hay không thỏa đáng uống cạn một chén lớn. Diệp Minh, có rượu không có? Diệp Kình Thương lắc đầu, quay đầu mắt nhìn ra các hành, ra hiệu ra các hành lấy chút tới. Phương Tân nghe nói như thế đằng sau, vội vàng từ nhận không gian của mình bên trong lấy ra một vò rượu. Đây là trước đó Ân Thánh Quân bên kia cho Thần Ma Lang Viên lão hoàng mua rượu, Phương Tân thuận hai vò. Lý Thái An tiếp nhận bình rượu, dùng sức ngửi, rượu ngon, rượu này trước không uống, tiểu tử, rượu này trước thả ngươi chỗ này, các loại đem giáo hội chuyện này bình, chúng ta lại mở ra uống. Phương Tân nhìn xem Lý Thái An, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thái An thời điểm, lão gia này con liền đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, lúc đó lão gia tử nói chỉ cần Phương Tân dám đối với giáo hội khai hỏa thương thứ nhất, hắn liền dám trọng trấn cờ chống triệu tập Thái Bình đoàn đại quân đuổi theo. Hiện nay, Diệp lão gia tử rốt cục muốn đánh vang thương thứ nhất, Lý Thái An không nói hai lời liền đến. Thái Thúc Hùng cái này nhân tâm nghĩ kỳ náo, Diệp huynh, Lý huynh, mọi thứ đều được lưu lại thủ đoạn, chúng ta là không phải còn phải cho mình lưu đầu đường lui, vạn nhất đến lúc giáo hội kéo dài chiến tuyến, cố ý cùng chúng ta kéo dài thời gian, kéo tới vĩnh dạ giáng lâm thời điểm, đối với chúng ta như vậy rất bất lợi. Ngươi có ý nghĩ gì liền nói. Diệp Kình Thương cười nói. Thái Thúc Hùng thêm chút suy tư, tổ chức một chút ngôn ngữ sau nói, vạn nhất thật đến loại tình trạng này, đề nghị của ta là sớm chữa hàng chống tự ám chi lực bảo khí, cũng hoặc là sớm nghĩ biện pháp tìm tới mặt khác thần linh phù hộ. Lý Thái An nghe vậy lắc đầu cười nói, lão hữu, ngươi nói cái này hai kiện đều không phải cái gì sự tình đơn giản, chống cự ám chi lực bảo khí nếu là thật có thể chữa hàng còn đến viên giáo hội đám kia cháu trai dương nhanh múa đuốt ngang ngược cản rỡ nhiều năm như vậy sao? Về phần ngươi nói thần linh, có bao nhiêu thần linh đều muốn phương thiết pháp miêu không ra, muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngươi có trông cậy vào bọn hắn, còn không bằng tin lão phu là Tần Thủy Hoàng. Thái Thúc Hùng cũng cười theo cười, ánh mắt chuyển hướng Diệp Kình Thương, Diệp Minh, các ngươi thần đỉnh lúc đầu bị kia thần linh lão tiền bối đâu? Diệp Kình Thương lắc đầu, vị lao tiền bối kia từ khi năm đó cùng bị kia vĩnh dạ bên trong thần linh giao thủ qua đằng sau, liền xuống rơi không rõ. Thái Thúc Hùng nghĩ nghĩ, mắt nhìn Phương Tân đằng sau lại nói, Phương huynh đâu? Hắn không phải cũng thu hoạch thần cách thành tựu thần linh sao? Diệp Kình Thương lại lần nữa lắc đầu, lão Phương tương đối đặc thù, lại trêu chọc vĩnh dạ bên trong tồn tại kinh khủng, không tiện phù hộ chúng ta. Mấy người làm sơ sau khi trầm mặc, Thái Thúc Hùng ngẩng đầu nhìn về hướng Diệp Kình Thương cùng Lý Thái An, không biết hai vị có nghe nói hay không qua Thất Sát Giáo. Lý Thái An lắc đầu, chưa nghe nói qua. Diệp Kình Thương ngược lại là lắc đầu, có chỗ nghe thấy, thế nào? Xem ra cái này Thất Sát Giáo điệu thấp rất, tay ta người phía dưới đánh bậy đánh bạ cùng cái này Thất Sát Giáo ở giữa từng có tiếp xúc, mà lại người của ta cùng bọn hắn ở giữa cũng từng có kết minh, cái này Thất Sát Giáo tuyệt không phải bình thường. Bọn hắn phía sau màn vị giáo chủ kia, theo ta suy đoán, hẳn là một vị nào đó thần linh. Diệp Kình Thương cùng Lý Thái An đều là lộ ra một bộ triển khai nói một chút biểu lộ. Thái Thúc Hùng hắng giọng một cái nói tiếp, trước đó tinh hỏa một cái tuổi trẻ thành viên rời đi tìm nơi nương tựa đến Thất Sát Giáo bên kia, đi thời điểm là cấp 6 chiến lực, 3 ngày sau đó, liền bị Thất Sát Giáo vị giáo chủ kia cấp dưới đề bạt đến cấp 12 chiến lực. Lời này để Diệp Kình Thương uống trà động tác dừng lại, Lý Thái An càng là mày nhăn lại, 3 ngày thời gian, cấp 6 chiến lực để bạt đến cấp 12 chiến lực. Thật hay giả? Thiên chân vạn sát. Diệp Kình Thương cùng Lý Thái An liếc nhau, như vậy xem ra, đại khái là vị thần linh. Thái Thúc Hùng nói tiếp, trừ cái đó ra, cái này Thất Sát giáo có vị hoàng hộ giáo, hắn cùng tay ta người phía dưới làm khoản giao dịch, cho chúng ta một hơi bán 20 mai chống cự ám chi lực bảo khí. Ta phỏng đoán, Thất Sát giáo phía sau vị giáo chủ kia khẳng định có không ít chống cự ám chi lực bảo khí. 20 quả. Lý Thái An nghe nói như thế đằng sau thanh âm đề cao 8 cái độ, trong mắt chừng phải cùng như đạn bình thường lớn nhỏ. Liền ngay cả Diệp Kình Thương cũng là thần sắc kinh ngạc, bình thường một viên đều có tiền mà không mua được, cái này Thất Sát giáo vậy mà có thể một hơi xuất ra 20 quả. Vậy liền người chứng minh nhà còn có càng nhiều bảo khí. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diệp Kình Thương mắt nhìn Lông Trắng Tử, ánh mắt ra hiệu đi thăm dò một chút, ngồi ở một bên mà chơi game Lông Trắng Tử lên tiếng, xuất ra Chí Liên khí phát cái tin tức ra ngoài. Phương Tân cũng rất tự nhiên lấy điện thoại di động ra cho Hoàng Đại Bảo bên kia phát cái tin tức ra ngoài, để đều thu liễm một chút. Thái Thúc Hùng nói tiếp, mà lại cái này Thất Sát giáo vẫn chỉ là vị giáo chủ kia dưới trướng thế lực một phần nhỏ. Nếu như chúng ta có thể nhìn thấy vị kia Thất Sát giáo giáo chủ, có lẽ có thể được vị giáo chủ kia phù hộ. Vậy phải như thế nào mới có thể nhìn thấy vị này Thất Sát giáo giáo chủ? Thái Thúc Hùng quay đầu nhìn về hướng Phương Tân. Phương Tân cùng Thất Sát giáo vị kia hộ giáo quan hệ rất tốt, có lẽ có thể cho hắn đi thử một chút, thông qua vị kia hoàng hộ giáo nhìn thấy đối phương vị giáo chủ kia. Phương Tân ngẩng đầu, "A, ta sao?" Chương 407, tính toán nhỏ nhặt chương 407, tính toán nhỏ nhặt mấy lao già đều là nhìn xem Phương Tân. "Cái kia nếu không muốn như nào?" Phương Tân xách đồng thành, "Ta thử một chút, nhưng ta nói không chính xác người ta có gặp hay không, dù sao người ta vị giáo chủ kia rất thần bí, các ngươi vừa rồi không đều nói rồi sao, người ta vị giáo chủ kia là cái gì thần linh?" Thần linh cũng không phải rau cải trắng nói gặp liền có thể gặp không phải. Diệp Kình Thương nói tiếp, ngươi một mực đi liên hệ, hết sức nỗ lực liền tốt, nhưng ngươi đến nói cho đối phương biết, chúng ta sẽ xuất ra đầy đủ thành ý, chỉ cần vị giáo chủ kia thật là thần linh, nguyện ý phù hộ chúng ta sẽ vì hắn lập thần vị cung cấp nuôi dưỡng hắn. Phương Tân nghe nói như thế đằng sau nhíu mày, phần đãi ngộ này đó là tương đương cao, nếu như lập thần vị cung cấp nuôi dưỡng lời nói, đến lúc đó sẽ còn thu hoạch được tín ngưỡng lực vật này có bờ UFF tăng thêm, thiên địa linh khí còn cần đồng hóa một chút mới có thể sử dụng, tín ngưỡng lực vật này là có thể trực tiếp lấy ra dùng. Ta nhất định đem cái này nói chuyện đặt đến. Phương Tân vũ bộ ngực bảo đảm nói. Hận thì hận mình bây giờ cảnh giới quá thấp, lấy ra lời nói sẽ lộ tẩy, không phải vậy cao thấp phải đem một đợt này tín ngưỡng lực siết trong tay. Thái Thúc Hùng nghĩ nghĩ nói tiếp, tuy nói Phương Tân cùng bị kia Thất Sát giáo hoàng hộ dạy quan hệ rất tốt, nhưng cũng không thể hoàn toàn người bảo lãnh nhà phía sau vị giáo chủ kia sẽ 100% giúp chúng ta, cho nên còn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Minh, ta cảm thấy nếu không lại đi tìm xem các ngươi thần đỉnh vị lao tiền bối kia đi. Diệp Kình Thương nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi vừa nói những này ta cũng muốn đến, tại thật lâu trước đó, ta liền đã phái người đi tìm qua vị lao tiền bối kia. Kết quả đây, Diệp Kình Thương bất đắc dĩ lắc đầu, có truyền ngôn ở thế giới nóc nhà bên kia xuất hiện qua hắn manh mối, ta đã phái người tới, nhưng cũng không có bất kỳ kết quả, ta cũng từng đi tìm chúng ta Long Quốc vị kia mệnh sư. Hắn nói thế nào? Diệp Kình Thương hướng phía bắc phương hướng chỉ. Thái Thúc Hùng hơi nhướng mày, ý của ngươi là nói, tiến vào Vĩnh Dạ chi địa. Đối với Thái Thúc Hùng mày nhíu lại thành một u cục, Vĩnh Dạ chi địa quanh năm bao phủ ở trong tối chi lực phía dưới, người bình thường căn bản vào không được, dù cho là mượn nhờ chống cự ám chi lực bảo khí tiến vào, cái chỗ kia diện tích lãnh thổ bao la, muốn tìm được vị lao tiền bối kia, đó cũng là không khác mỏ kim đáy biển a. Phương Tân đỗng nhiên giống như là nghĩ tới chút chuyện gì đó, ông ngoại, vị lao tiền bối kia có hay không hậu đại cái gì? Diệp Kình Thương quay đầu lại mắt nhìn Phương Tân, có, thế nào? Có loại bảo khí gọi là ràng buộc vết tích, đeo tại vị lao tiền bối kia hậu đại trên thân, tìm hiểu nguồn gốc không liền tìm tới rồi sao? Diệp Kình Thương cười cười, xác thực dùng qua, cũng phi thường xác định, vị lao tiền bối kia đích xác xác ngay tại Vĩnh Dạ chi địa, mà lại năm thì mười họa sẽ còn di động, cho nên chúng ta xác định là còn sống. Chỉ là nếu là muốn đi Vĩnh Dạ chi địa tìm tới vị tiền bối kia đi ra, nhất định phải đến mang theo chống cự ám chi lực bảo khí, mà lại vị lao tiền bối kia hậu nhân đi lời nói sẽ chiếm dùng một viên chống cự ám chi lực bảo khí, vị kia hậu nhân sức chiến đấu cũng không phải là rất cao, cho nên còn phải điều động những người khác đi qua. Cho nên cuối cùng, chống cự ám chi lực bảo khí là không đủ dùng. Phương Tân nghĩ nghĩ, có chút nghi ngờ nói, thần linh không phải có thể chống cự ám chi lực sao? Mấy cái lao đầu tử liếc nhau đều là nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Kình Thương cho Phương Tân giải thích nói, người bình thường giống như là một chén tương đối đục nấu nước, cho chén nước này bên trong nhỏ mấy giọt mực nước hay là sẽ rất đục ngầu, mà thần linh thì tương đương với một chén nước lọc, nếu như cho chén nước này bên trong nhỏ vào mực nước lời nói, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Dưới tình huống bình thường, thần linh là sẽ chống cự ám chi lực, nhưng này vị lao tiền bối nhận qua trọng thương, chính là bị ám chi lực xâm lấn cơ hội tốt. Vậy ý của ngài là, vị lao tiền bối kia liền xem như mang về, thân thể cũng không sạch sẽ, là cái nhận ám chi lực ô uế thần linh. Có thể hiểu như vậy. Vậy cái này loại tình huống còn có ý thức tự chủ sao? Mấy lao giả tựa hồ cũng không ghét Phương Tân hỏi nhiều như vậy vấn đề, ngược lại rất thưởng thức Phương Tân ham học hỏi thái độ. Cái này rất khó phán đoán, chủ yếu là nhìn hút vào bao nhiêu ám chi lực, nhưng này vị lao tiền bối thân ở Vĩnh Dạ chi địa, tình huống không thể lạc quan. Phương Tân nghĩ lại nghĩ đến Ân Thánh Quân tuy nói không tính là thần linh, nhưng dù gì cũng là vị cấp 14 chiến lực cường giả, lần đầu nhìn thấy Ân Thánh Quân thời điểm, Ân Thánh Quân liền ở vào loại kia điên điên khủng khủng nhân cách phân liệt trạng thái. Chắc hẳn thần linh hẳn là cũng không sai biệt lắm. Phương Tân nghi ngờ nói, vậy coi như là tìm được vị lao tiền bối kia nếu là điên điên cùng cùng, người ta dù sao cũng là cái thần linh, muốn mang trở về chẳng phải là độ khó rất lớn. Diệp Kình Thương nhẹ gật đầu, biểu thị Phương Tân nói không có vấn đề. Thái Thúc Hùng trầm mặc sau một lát, trước đó, cái kia Thất Sát giáo cho tinh hỏa bán 20 mai chống cự ám chi lực bảo khí, ta có thể đem cái này 20 mai bảo khí thu thập lại, chúng ta phái thêm một số người đi qua, nghĩ biện pháp đem vị lao tiền bối kia cấp cứu đi ra. Diệp Kình Thương nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ là đang thôi diễn loại phương pháp này khả thi. Phương Tân ngồi ở một bên tính toán nhỏ nhặt đánh cho đinh đương hưởng. Nếu là công việc này để Thất Sát giáo sau đó, chính mình tự mình đi một chuyến Vĩnh Dạ chi địa, cái kia chẳng phải có thể đem vị kia thần đỉnh lao tiền bối cứu ra sao? Nếu là lại nghĩ biện pháp đi trước một chuyến tinh linh tộc bên kia, tìm ra Diêu làm chia xuống đất tinh cái gì, nặn ra vị lao tiền bối kia miệng nhỏ, cho vị kia thần đỉnh lao tiền bối một rót. Cái này chẳng phải làm cái thần linh khi đuổi sao? Phương Tân trong lòng Chu Nhuận phát thức vỗ tay, ta mẹ hắn thật là một cái thiên tài. Phương Tân thanh hắng giọng, ông ngoại, nếu không ta hỏi một chút Thất Sát giáo bên kia, nhìn xem người ta vui lòng hay không hỗ trợ. Ta cảm thấy người ta nếu có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy chống cự ám chi lực bảo khí đi ra bán, mà lại người ta vị giáo chủ kia còn lợi hại như vậy, người ta nếu là ra tay giúp chuyện này, lời nói chưa chừng sẽ thoải mái hơn một chút. Ba cái lao ra hỏa lên nhau, có đạo lý. Nhưng người ta luôn không khả năng vô duyên vô cớ giúp chúng ta. Nhìn xem người ta sẽ hay không công phu sư tử ngoạn. Nếu không ta trước làm bộ cùng hắn nói chuyện phiếm, sau đó thuận mồm nói một chút chuyện này, nhìn xem người ta là thế nào nói. Phương Tân lại hỏi. Có thể. Phương Tân lúc này liền cho Hoàng Đại Bảo phát tin tức. Lý Thái An nghĩ nghĩ, Ân Thánh Quân không phải liền là từ Vĩnh Dạ chi địa đi ra sao? Hắn lúc đi ra, không phải chuyển có vị rồng gì tiên sinh dẫn hắn đi ra sao? Muốn hay không suy tính một chút vị này Long tiên sinh. Mấy người lại lần nữa rơi vào trầm tư, Diệp Kình Thương mắt nhìn ngoài miệng ngậm kẹo que tới ngược cái ghế chơi game Bạch Mao Tử, "Gia Cát, cái kia Long tiên sinh trà thế nào?" Bạch Mao Tử có chút quay đầu lại, "Ta trước đó thừa dịp Hắc Đế thành bảo hộ bình chướng đóng cái kia trong một giây lát đi vào tra xét một chút, vị kia Long tiên sinh căn bản không tại phủ thành chủ, hỏi một chút, nói là vị kia Long tiên sinh đã sớm rời đi, tựa như là đi dạo chơi thiên hạ." Lợi qua địa phương tìm không thấy nửa điểm đầu mối lưu dụng. Phát tin tức Phương Tân mắt nhìn mấy người, cùng Hoàng Đại Bảo bên kia nói vài câu đằng sau. Hoàng Đại Bảo tâm linh thần hội gọi điện thoại tới. Phương Tân vội vàng ra hiệu Hoàng Đại Bảo gọi điện thoại tới. Mấy lao già lập tức ngắt, ra hiệu im lặng, để Phương Tân kết nối điện thoại, mở ra miễn đề. Chương 408, ngươi có phải hay không dùng qua nhà hắn chuyển phát nhanh chương 408, ngươi có phải hay không dùng qua nhà hắn chuyển phát nhanh Phương Tân kết nối điện thoại. Hoàng hộ giáo, cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hoàng Đại Bảo thanh âm, nhỏ Phương A, ta bóp chân đâu. Phương Tân xách tấm thanh Hoàng Đại Bảo lão tiểu tử này không ít mượn nhờ loại tình huống này chiếm Phương Tân tiện nghi, hôm nào đến làm cho lão tiểu tử này đếm thử giáo chủ yêu tiểu quyền quyền. Cái kia vừa rồi ta nói sự tình. Hoàng Đại Bảo làm bộ trầm ngâm sau một lát, chuyện này đi, ta nói không chính xác, phải xem giáo chủ của chúng ta nói thế nào. Giáo chủ của chúng ta đại nhân nếu là cảm thấy đi, dễ dàng liền có thể đi Vĩnh Dạ chi địa đem các ngươi muốn tìm người tìm ra. Nếu là không vui lòng, vậy ta cũng không có chiêu con à. Ta mặc dù là giáo chủ của chúng ta đại nhân tâm phúc, nhưng cuối cùng ta vẫn là ta bọn họ vĩ đại giáo chủ đại nhân dưới tay ngã con ngựa. Giáo chủ của chúng ta đại nhân đi nơi nào làm? Cái gì ta nói không tính. Nhưng ngươi yên tâm, nhỏ Phương à, giáo chủ của chúng ta thật coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi tên tiểu tử này đi. Giáo chủ của chúng ta đại nhân đối với ngươi đó cũng là khen không dứt miệng. Giáo chủ của chúng ta đại nhân nói qua ngươi là một chi tích ưu cố, chuyện này nếu là ngươi nói ra, cái kia tám thành mà có thể thành. Trước mặt ngồi mấy lão già nhao nhao thân thể hướng phía trước đụng đụng, vui mừng mắt nhìn Phương Tân. Phương Tân chặt lại nói, ta ơn Hoàng hộ giáo. Đều cái gì Hoàng hộ giáo, thấy nhiều bên ngoài, về sau quản ta gọi Hoàng ca liền tốt. Phương Tân cười. Hôm nào mà không phải cho lão tiểu tử này hai cước. Vậy liền đa tạ Hoàng ca. Ngươi cùng ngươi Hoàng ca ta khách khí cái gì, lần sau đến xin ngươi Hoàng ca bóp cái chân là được. Được rồi Hoàng ca, khẳng định cho ngươi bóp dễ chịu đi. Hoàng Đại Bảo ngượng ngùng cười vài tiếng, vậy ta hiện tại đi cùng giáo chủ của chúng ta đại nhân giúp ngươi hỏi một chút. Thành. Cúp điện thoại đằng sau, mấy lão già suy nghĩ vừa rồi Hoàng Đại Bảo nói lời. Cái này Hoàng hộ giáo nói bọn hắn giáo chủ có thể đi Vĩnh Dạ chi địa, như vậy xem ra hẳn là thần linh. Lý Thái An cau mày, vừa rồi Thái Thúc lão đệ không phải nói Thất Sát giáo có không ít chống cự ám chi lực bảo khí sao? Cũng có thể là thông qua chống cự ám chi lực bảo khí tiến vào Vĩnh Dạ chi địa. Diệp Kình Thương suy nghĩ một chút nói, không bài trừ loại khả năng này, nhưng ta cảm thấy cái này Thất Sát giáo giáo chủ là thần linh khả năng lớn hơn một chút. Thái Thúc Hùng tiếp lời gốc dạ, căn cứ suy đoán của ta, vị này Thất Sát giáo giáo chủ có 9 thành 9 có thể là thần linh, dù sao có thể làm cho một cái cấp 6 chiến lực ngắn ngủi 3 ngày biến thành cấp 12 chiến lực thủ đoạn tuyệt không phải người thường. Vậy bây giờ thì chờ một chút bên kia tin tức, nhìn xem vị kia Thất Sát giáo một chút chủ có nguyện ý hay không giúp chúng ta. Phương Tân cầm điện thoại giả bộ đạo, đoán chừng còn phải chờ một hồi. Thái Thúc Hùng nhấp một ngụm trà, quay đầu lại nhìn về hướng Diệp Kình Thương, "Diệp huynh, bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ, lá bài tẩy của ngươi hẳn là còn không có toàn bộ thả ra đi." Diệp Kình Thương cười nhạt một tiếng, áo bào trắng quân đại xoáy ngực có khe rãnh, không ngại đoán xem. Thái Thúc Hùng ngón tay chuyển động chén trà, liếc mắt bên cạnh chơi game Bạch Mao Tử, "Diệp huynh trong tay chí ít còn có 2 tấm bài không có cho ta lộ ra đến." Nói một chút, Thái Thúc Hùng lạnh nhạt cười nói, nhưng phàm là có chút nội tình thế lực đều rõ ràng linh mùng tám tộc khủng bố đến mức nào cường đại, mà đệ cửu sử vừa lúc liền có một vị linh mùng tám tộc đi ra yêu nghiệt. Hơn nữa còn tại đệ cửu sử tay cầm quyền cao, vị thiên kiêu này tại linh mùng tám trong tộc bộ cũng có thụ coi trọng, nếu là vị thiên kiêu này khăng khăng một mực đứng tại đệ cửu sử, đây chính là làm ra ngay tại chỗ đỉnh tác dụng. Trừ cái đó ra, rất nhiều người đều không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu tồn tại, quân bộ. Quân bộ từ trước đến nay cùng giáo hội nước giếng không phạm nước sông, vĩnh dạ giáng lâm đằng sau, giáo hội sẽ cho quân bộ cung cấp phù hộ, chỉ là đối với quân bộ cũng sẽ không giống đối với dân chúng tầm thường như vậy hà khắc, nhưng giáo hội dù sao tay cầm chống cự ám chi lực năng lực, tự cao tài trí hơn người, ta nếu là Diệp Minh, khẳng định sẽ cùng quân bộ bên kia sớm liên hợp, đến lúc đó đánh. Giáo hội một trở tay không kịp. Không biết ta đoán đúng mấy thành. Diệp Kinh Thương cười gật đầu, xác thực có cái này hai tấm át chủ bài. Nghe Diệp Minh ý tứ, còn có át chủ bài khác. Đến lúc đó ngươi liền biết. Phương Tân đứng ở bên cạnh lắng tai nghe lấy mấy lao già nói chuyện, điện thoại lại lần nữa chấn động lên. Phối hợp diễn kịch Hoàng Đại Bảo gọi điện thoại tới. Phương Tân làm thủ thế ra hiệu một chút. Mấy người nhao nhao im lặng, để Phương Tân đưa di động để lên bàn mở ra miễn đề. Điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến Hoàng Đại Bảo thanh âm. "Đệ con a, ta vừa rồi cùng chúng ta giáo chủ đại nhân xin phép qua. Giáo chủ của các ngươi nói thế nào?" Hoàng Đại Bảo cố ý xách một tiếng, sau đó lại ai nha lại mở miệng. Phương Tân nghe được tiểu tử này cố ý khoe khoang huyền hư một trận nghiến răng nghiến lợi, lão tiểu tử này còn như vậy. Trên cái mông của hắn Phương Tân gáy dày ở đây, xe tải lớn khí lực có đâu, trực tiếp treo ngược lên hung hăng đánh một trận, không khí một chút không cho. Thế nào Hoàng ca? Phương Tân hay là để ép thanh em dò hỏi, diễn xuất một bộ đội vã cuốn cùng biểu lộ nhỏ. Hoàng Đại Bảo chép miệng đi một chút miệng, cười hát hát nói, đệ con à, tiểu tử ngươi vận khí sắc thực tốt, giáo chủ của chúng ta đại nhân vừa vặn nói là muốn đi Vĩnh Dạ Chi Địa một chuyến làm ý chuyện, thuận tay đem các ngươi chuyện này liền làm. Nhưng có cái sự tình, Vĩnh Dạ Chi Địa diện tích lãnh thổ bao la, các ngươi muốn tìm người cụ thể ở đâu biết không? Biết, có biện pháp có thể tìm tới. Vậy là tốt rồi. Đệ con à, ta nên thế nào cùng ngươi dương cái miệng này đâu, giúp các ngươi đi, đích thật là có thể, nhưng là đi, ngươi nói đúng không, liền chuyện này đi, hắn chính là như thế vấn đề, ta nếu là nói cho ngươi đi, hắn cái này liền cái dạng này, nhưng ta nếu là không nói đi, hắn cũng không thích hợp ngươi nói đúng không, ta dù sao quan hệ cũng rất tốt, chỉ là có chút sự tình một mã là một mã, ngươi nói đúng không. Phương Tân tức giận liếc mắt, lao tiểu tử này lên làm lãnh đạo đằng sau, nói nhảm văn học đó là không ít nghiên cứu, muốn chỗ tốt là đi Hoàng ca. Đệ con à, ngươi nói như vậy cũng quá tủ. Này làm sao có thể để chỗ tốt đâu, nhân tình vãng lai thôi, thiên kinh địa nghĩa ngươi nói có đúng hay không? Vậy các ngươi giáo chủ muốn cái gì? Thiên tài địa bảo hay là những thứ đồ khác? Hoàng Đại Bảo háng giọng một cái, đệ con à, lại tục không phải, đàm luận tiền tổn thương cảm tình, giáo chủ của chúng ta đại nhân qua một thời gian ngắn có thể muốn đi Vĩnh Dạ Chi Địa làm sự tình, có lẽ sẽ thật lâu, nhưng ở trong thời gian này, nếu như chúng ta thất sát giáo bên này gặp được chút chuyện gì đó, để cho các ngươi vị kia được cứu đi ra thần linh trông nom cái 2-3 lần liền tốt. Ngươi nhìn dạng này được không? Ai nha, suýt nữa quên mất, chuyện này ngươi phải làm không được chủ. Ngươi hỏi một chút phía sau ngươi người, được không? Làm được nói, vậy chúng ta bên này liền không có vấn đề gì. Phương Tân mắt nhìn bên cạnh mấy lao giả, Diệp Kình Thương làm sơ trầm tư, nhẹ gật đầu. Đi đâu Hoàng ca? Hoàng Đại Bảo nói tiếp, vậy được, còn có vấn đề à? Giáo chủ của chúng ta đại nhân làm việc, từ trước đến nay ưa thích độc lai độc vãng, các ngươi phái người tới, liền để cái kia có thể tìm tới các ngươi muốn tìm thần linh người đến liền thành, những người khác không cần thiết đến, đến lúc đó chờ lấy tin tức tốt liền thành, dạng này không có vấn đề đi. Phương Tân nhãn ba ba nhìn về hướng Diệp lao gia tử. Diệp lao ra tử lông mày thoáng nhíu, thêm chút suy tư đằng sau, lại lần nữa nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Vậy liên thành, trong vòng 3 ngày, giáo chủ của chúng ta đại nhân liền muốn xuất phát, các ngươi bên kia chuẩn bị một chút, đem người đưa đến trung nghĩa đường liên thành. Được rồi. Cúp điện thoại. Diệp lao ra tử nghi ngờ nói, không để cho chúng ta tăng số người nhân thủ đi theo, chẳng lẽ lại là sợ chúng ta nhận ra đối phương là ai? Không bài trừ loại khả năng này, nhưng cũng có khả năng vị này thất sát giáo giáo chủ chính là người ta nói tới ưa thích độc lai độc vãng, rất cường đại thần linh đều có riêng phần mình yêu thích. Mấy người lại lần nữa hàn huyên sau một lát. Diệp lao ra tử để Bạch Mao tử đưa Phương Tân hòa Thái Thúc Hùng trở về. Bạch Mao tử vỗ tay phát ra tiếng. Thái Thúc Hùng dẫn đầu biến mất ngay tại chỗ. Bạch Mao tử cùng Phương Tân theo ở phía sau. Chơi game Bạch Mao tử đống nhiên ngẩng đầu mắt nhìn Phương Tân. A Tân, thất sát giáo hạ mặt có cái ai yêu bá lưu công ty, thật lâu trước đó ngươi có phải hay không dùng qua nhà hắn chuyển phát nhanh. Chương 409, hành ca đại nghĩa chương 409, hành ca đại nghĩa Phương Tân trái tim nhỏ bé run rẩy. Không biết có phải hay không là Bạch Mao tử phát hiện cái gì. Cẩn thận suy nghĩ chính mình trước đó hẳn không có cái gì chỗ sơ suất. Lúc đó dùng ai yêu bá chạy chuyển phát nhanh hộp vậy cũng là ở trên trời Thuận Học Viện sự tình. Cái này Bạch Mao tử trí nhớ cũng quá tốt. Dùng qua hẳn là. Phương Tân pha trò đạo, thế nào? Không có việc gì. Bạch Mao tử thử lấy tiểu Bạch Nha lộ ra dáng tươi cười. Phương Tân do hỏi, tra được cái này thất sát giáo tin tức gì sao? Bạch Mao tử ngậm kẹo que đánh lấy cho chơi, cái này thất sát giáo làm việc rất vững vàng, cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu, cũng không đối với xã hội bên trên mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Chỉ tra được trong đó có ít người trước tiên là xuất từ lưu vong tại trong đêm tối dị nhân, nhưng đều cải tà quy chính, cái này thất sát giáo ngày bình thường cũng bất hiện sơn bất lộ thủy, trở lại tới manh mối không nhiều. Phương Tân trái tim nhỏ chực ngày. Bạch Mao tử ngón giữa đẩy kẹt tại trên sống mũi kính râm, tự động chuyển hướng chủ đề, cảm giác lực lượng ngươi hệ sắp cấp 11 chiến lực. Không lệ mấy. Trước đó giết chư trưởng lão, thôn vệ một cái cấp 13 chiến lực cường giả tinh huyết, đối phương mới mà nói là cái đại bổ, vốn là đã là cấp 10 chiến lực trạng thái đỉnh phong, hiện tại lực lượng hệ chiến lực bước vào cấp 11 chiến lực còn kém lâm môn một cước. Trò chơi thông quan sau Bạch Mao tử đưa di động nhét vào trong túi, hai tay bỏ vào túi, trầm mặc sau một lát, Bạch Mao tử mới mở miệng nói, "A Tân, lúc đầu lời này là muốn chậm thêm điểm nói, nhưng bây giờ tình thế này, ta ta cảm thấy hay là sớm nói với ngươi tương đối tốt. Phương Tân mắt nhìn Bạch Mao Tử, không biết Bạch Mao Tử đây là muốn nói cái gì. Trước đó cái kia xương ngựa còn nhớ rõ sao? Liền cái kia bị vị rút gửi sau lưng ra mặt giật xuống đến chả có thể nói chuyện bật thí nghiệm. Nhớ kỹ, ta không biết ra ra người có hay không nói qua cho ngươi, không nên tin bất luận kẻ nào, bao quát người rất thân cận người. Phương Tân sửng sốt một chút, trầm tư sau một lát, vậy ta hẳn là tin tưởng người sao? Bạch Mao Tử ngón giữa đẩy kính râm, tin tưởng ta mẹ. Ngươi cùng ta mẹ lại không quen, ngươi tin tưởng nàng làm gì? Ngươi có phải hay không gặp qua nàng? Nàng có phải hay không giới thiệu cho người đối tượng? Phương Tân mặt đen lên, trong lúc nhất thời không phân rõ Bạch Mao Tử là chơi chịu tượng hay là tại nói thật. Ta nói có nên hay không tin tưởng ngươi? Bạch Mao Tử hai tay bỏ vào túi, thử lấy tiểu Bạch Nha lộ ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười. A Tân, ngươi nhớ kỹ, vĩnh giả dáng lâm đằng sau, trên đời này ngươi có thể tin tưởng trong đám người, ta tuyệt đối tính một cái. Những người khác tại dục vọng lôi cuốn phía dưới, đều sẽ trở thành virus dương ấm, dù cho là thần linh, cũng có bị virus đánh hạ thời điểm, mà ta, vĩnh viễn sẽ không. Bởi vì, ta, thật, rất ngu bức. Phương Tân lúc đầu nghe được rất nghiêm túc, nghe xong câu nói sau cùng đằng sau mặt mũi tràn đầy hát tuyến. Nhưng nhất thao đảng chính là, căn bản là không có cách phản bác cái này Bạch Mao Tử. Dù sao Bạch Mao Tử là từ thần ma lang viên bỏ ra tới cường đại chiến thần, hay là tương lai có thể thu hoạch hai đạo thần cách tồn tại. Phương Tân chuyển hướng chủ đề, các ngươi linh mùng tám tộc treo giải thưởng ta là mấy cái ý tứ. Bạch Mao Tử nhún vai, đám kia ngồi tại bàn tròn cái khác lao ra hỏa cộng đồng thương lượng đi ra kết quả, căn cứ không chiếm được liền muốn hủy đi nguyên tắc, muốn thừa cơ hội này, hoặc là đem ngươi biến thành người một nhà, hoặc là liền giết ngươi, nhưng có giáo hội từ đó cản trở, liền xem như thật đem ngươi bắt sống, tám thành mà cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi chết. Linh mùng tám tộc hạ tràng, đám lao ra kia tư tưởng hoàn cố mục nát, bất cứ chuyện gì lợi ích trên hết, loại cục diện này ta có thể giúp ngươi không nhiều, ta có thể làm được chỉ có để ra cắt ra không đối với ngươi độc thủ, lại cho ta một chút thời gian, chờ ta thành thần, ngồi vào tấm kia bàn tròn bên cạnh, linh mùng tám tộc liền sẽ thu hồi đối với ngươi lệnh treo giải thưởng. Đương nhiên, nếu như đệ cửu sử vị kia thần linh có thể cứu về tới, đến lúc đó lại thêm quân bộ, cũng sẽ không có người có thể bắt ngươi thế nào, dù sao liền dưới mắt ngay lúc này, những thần linh kia tạm thời còn sẽ không hạ tràng. Phương Tân không nói thêm gì nữa, hai người đã một trước một sau đến tinh hỏa bên này. Vị kia thần linh tiền bối hậu nhân lúc nào đến, ta cho thất sát giáo bên kia dặn dò một tiếng. Trễ nhất hậu thiên. Bạch Mao Tử đánh giá Phương Tân phòng làm việc. Phương Tân phòng làm việc rất đơn giản, rất chỉnh tề, không giống như là Bạch Mao Tử phòng làm việc, bên trong chất đầy các loại không biết từ nơi nào thuận tới thổ đặc sản. Ngồi một lát, Phương Tân ra hiệu nói. Bạch Mao Tử lắc đầu, không được, vĩnh dạ quân bên kia, bát đại thiên vương đứng đầu yến lao đại cho hắn nữ nhi luận võ chọn rể đâu, ta chuẩn bị đi thử xem. Nếu là thành vậy ta sau này sẽ là vĩnh dạ long tế. Phương Tân tức giận lật ra cái lườm ý. Đệ cửu sử nhai lưu tử danh bất hư truyền. Phương Tân tựa như là nghĩ đến thứ gì, trước đó tại Vĩnh Dạ Liên Quân bên kia trên diễn đàn soát từng tới cái này thiết mời. Tiến lao đại nữ nhi giống như hơn 600 cân đi. Mặc dù đánh giá người khác tướng mạo rất không lễ phép, nhưng này cái đại tỷ giống như dâu ria so người còn rất dài. Diễn An Lộc Sơn đều không mang theo trang điểm. Người chạm nhân nhà trước mặt thanh tú giống như là cái mỹ tiểu đương. Bạch Mao Tử hai tay bỏ vào túi, đại nghĩa lâm nhiên nói, dù sao cũng phải có người phụ trọng tiến lên đi. Phương Tân nổi lòng tôn kính, hướng về phía Bạch Mao Tử giơ ngón tay cái lên, ta hành ca đại nghĩa. Bạch Mao Tử khoát tay áo, cất bước hướng phía hư không đi đến, hư không nhộn nhạo lên bọn sóng, Bạch Mao Tử biến mất ngay tại chỗ. Phương Tân vội vàng leo tường mở ra Vĩnh Dạ diễn đàn, chuẩn bị thời gian thực đổi mới quan sát bên kia động tĩnh. Bạch Mao Tử chẳng những thiên phú tốt, còn mẹ nó tiết mục nhiều, các phương diện đều là thiên phú hình tuyển thủ. Tiến lao đại thân là Vĩnh Dạ bát đại thiên vương đứng đầu, chiến lực tự nhiên cũng là cấp 14 đỉnh phong, nói một cách khác đó chính là nửa bước thần linh vị trí. Liền xem như Yến lao đại nữ nhi khả năng ở vẻ bề ngoài phương diện hơi có như vậy một chút không được hoàn nền, nhưng mọi người lúc này đều sinh ra một đôi phát hiện nội tại đẹp con mắt, vì có thể cho Yến lao đại làm con rể, báo danh người tham gia nhiều vô số kể. Một khi thật thành, thân phận kia nhất phi trùng thiên. Yến lao đại chính miệng hứa hẹn, nếu là có thể cùng nàng nữ nhi vui kết liền cảnh, đưa một bộ cấp 13 công pháp, lại cho thiên tài địa bảo một số, trực tiếp đặc biệt để bạt làm dưới tay hắn tam đại vương bài quân một trong thống soái. Phương Tân Phiên nhìn một chút Yến lao đại ưng thuận những cái kia hứa hẹn, rất nhiều người nhìn thấy những này đều sẽ tâm động. Cho dù là Yến lao đại nữ nhi tính cách quái đản ngang ngược vậy cũng nhìn xem điêu ngoa đáng yêu rất nhiều. Yến lao đại niên kỷ không nhỏ, nữ nhi này là hắn nhỏ nhất lao bà sinh hải tử, hắn tiểu lao bà rất làm hắn vui lòng, cho nên đối với mình nữ nhi này cũng là sủng ái có thừa, lần này làm ra luận võ chọn rể động tĩnh vẫn còn lớn. Chia làm 64 cái khu thi đấu. Trước mắt chính là hải tuyển thời điểm. Báo danh điều kiện vượt qua cấp 8 chiến lực đều có thể báo danh. Chuyển đường mà chạm vào tối. Bạch Mao Tử vội vã tới Phương Tân bên này, cho Phương Tân bước xuống một cái cô nương xinh đẹp đằng sau vô cùng lo lắng xoay người muốn đi. Đây là Nhiễm Linh Nhi, vị lao tiền bối kia hậu nhân, ngươi mang nàng đi thất sắc giáo, đến tiếp sau sự tình ngươi đến xử lý, ta hôm nay chỗ sung yếu tốt 100, đi trước rồi. Sau khi nói xong Bạch Mao Tử liền biến mất không thấy, Phương Tân xách một tiếng. Nhiễm Linh Nhi là cái dáng người cao gầy hắt trường trực, một đôi mắt rất lớn, phản phất là ạ nỉm mắt bình thường, nhưng cảnh giới chỉ có cấp 8 chiến lược. Nhìn thấy Bạch Mao Tử vô cùng lo lắng, Nhiễm Linh Nhi nghi ngờ nói, ra các tiên sinh gấp gáp như vậy đi nơi nào? Đi tham gia cử tạ so tài. Nhiễm Linh Nhi không hiểu, Phương Tân vội vàng pha trò đạo, ta dẫn ngươi đi thất sắc giáo. Cho Thái Thúc Hùng bên kia phát tin tức báo cáo Nhiễm Linh Nhi đã qua tới sự tình. Phương Tân dùng phân thân đem Nhiễm Linh Nhi dẫn tới, giao cho Hoàng Đại Bảo. mà chính mình bản tôn đã sớm chạy tới vĩnh dạ bên kia chờ. Tiện thể muốn đi đến một chút tiến lao đại chọn rể náo nhiệt, nhưng trước mắt chỉ là sông tốt 100, rất nhiều dự thi tuyển thủ đều có lưu chuẩn bị ở sau, cho nên còn chưa tới chân chính điểm thi đấu. Xem ra sàng chọn ra con rể tới nhà làm sao đều được một tuần sau, mình nếu là hành động nhanh lên, chưa chừng còn có thể gấp trở về liếc lông tử phải chăng nổ đến thứ nhất. Chương 410, tiểu nhiễm phải khiêm tốn chương 410, tiểu nhiễm phải khiêm tốn Phương Tân tại Ân Thánh Quân chỗ Hắc Đế thành chờ đợi một lát. Kiểm tra một chút Ân Thánh Quân trong khoảng thời gian này thành quả. Không thể không nói Ân Thánh Quân loại người này làm sự tình căn bản không cần quá nhiều quan tâm là có thể đem sự tình làm xong. Trong khoảng thời gian này, Ân Thánh Quân bí mật chế tạo luyện khí công xưởng đã chế tạo ra tới hơn 5 triệu khỏa chống cự ám chi lực bảo khí, mà vận chuyển trở về Trung Ách Cắt Biển cũng đã bắt đầu bí mật chế tác liên hệ bảo khí. Chống cự ám chi lực bảo khí không đơn giản có thể bán cho biên giới tuyến bên trong người, cũng có thể bán cho biên giới tuyến bên ngoài Vĩnh Dạ Liên Quân. Tuy nói qua nhiều năm như thế, Vĩnh Dạ Liên Quân người đối với nơi này ám chi lực đều có một ít chống cự tính, nhưng cuối cùng còn chỉ có thể ở Vĩnh Dạ chi địa khu vực biên giới đợi. Ở trong tối chi lực ảnh hưởng phía dưới, sinh tồn ở nơi này nhân tính nghiên cứu bất thường bạo ngược, một lời không hợp ra tay đánh nhau đó càng là chuyện thường ngày. Vĩnh Dạ Liên Minh bên này từng cái trong thành thị, chỉ an trình độ có bao nhiêu kém mọi người đều biết, khu đèn đỏ chỗ nào cũng có, các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý nhiều vô số kể, ban ngày còn hơi tốt đi một chút, nhất là đến ban đêm, có nhiều chỗ, hướng trong đám người ném một cục gạch đập tới, đụng không ra một. Cái tủ có thời hạn, cho nên người nơi này đồng dạng cần chống cự ám chi lực bảo khí. Mà lại Vĩnh Dạ Liên Quân bên này nhân khẩu cơ số cũng rất khổng lồ, dù sao công trình giải trí tương đối thiếu, ám chi lực ảnh hưởng phía dưới dục vọng cũng tương đối mạnh thịnh, rảnh rỗi không có chuyện làm liền điểm này sự tình, chỉ là quanh năm suốt tháng xuống tới, nhân khẩu cơ số tuy nói lớn, nhưng rất nhiều người sách quần không nhận người, cái này trực tiếp đưa đến rất nhiều xuất sinh mà chỉ biết mẹ hắn không biết cha nó, cũng may Vĩnh Dạ Liên Quân bên này sinh dục phụ cấp đó là tương đương phong phú, mà lại vị kia Vĩnh Dạ đại đế đối với giáo dục phương diện này hay là tóm đến rất căng, chỉ cần là đường đường chính chính đến trường, học chi phí phụ toàn diện, thông qua kiểm tra thiên phú đằng sau liền có thể gia nhập từng cái tổ chức lăn lộn miệng nghề kiếm sống. Ở chỗ này đợi, không có gì vì sinh hoạt, mở mắt ra chính là vì sinh tồn, chỉ cần là không làm ra đến đặc biệt lớn gì động tĩnh, phía quan phương cũng đều là mở một con mắt nhắm một con. Nói tóm lại, Vĩnh Dạ Liên Quân bên này cũng là khổng lồ thị trường. Phương Tân nhìn xem Ân Thánh Quân bí mật thiết lập dưới mặt đất công xưởng, nơi này ngay tại Ân Thánh Quân ở địa phương chính phía dưới, Ân Thánh Quân mỗi ngày đều ở phía trên tòa trấn. Lam Trường Trừng bảo khí nắm trong tay chiết xạ ra xinh đẹp lang quang, Phương Tân tựa hồ là nghe được kim tệ nhập túi tiếng vọng. Muốn phát triển lớn mạnh, tài lực là ắt không thể thiếu bộ phận, mà trước mắt những này chính là Phương Tân tương lai làm lớn làm mạnh căn cơ. Cho Ân Thánh Quân bàn giao một chút sự tình đằng sau, Phương Tân nhận được Hoàng Đại Bảo tin tức, cái kia Nhiễm Linh Nhi đã ra khỏi biên giới tuyến, hướng phía bên này đến đây. Phương Tân cho phát tin tức để dẫn người tới. Nhiễm Linh Nhi trên đường đi đều phi thường cảnh giác nhìn xem bốn phía. Liếc mắt hộ tống nàng Hoàng Đại Bảo, tướng mạo này hơi có vẻ chịu tượng nam nhân trên đường đi hoàn toàn không có nửa điểm cảnh giác ý tứ, tựa như là đi ra du sơn ngoạn thủy bình thường, còn năm thì mười họa muốn ở trước mặt nàng phơi bày một ít giống được mỹ lực, chỉ là tấm kia tràn đầy nếp nhăn a ra chó gương mặt lại thêm tướng ngũ đoạn, mặc dù lại thế nào làm điệu làm bộ tinh có lại lực trực tiếp kéo căng. Nhiễm Linh Nhi nhìn phía xa dần dần xuất hiện to lớn thành thị, tuy nói là thần linh đằng sau, nhưng gia tộc tại vị lao tổ kia mất tích đằng sau ngày càng tàn lụi, cũng may đệ cửu sử đám kia lão nhân đối bọn hắn một nhà coi như chiếu cố, chỉ là đây là lần đầu tiên mặc qua biên giới tuyến lại tới đây. Tuy nói không có đi lên chiến trường, nhưng đối với Vĩnh Dạ Liên Quân bên này người có bao nhiêu hùng tàn hay là hơi có nghe thấy. Rất nhiều ở bên kia phạm tội đều sẽ tới đến bên này, nói bên này tàng ô nạp cấu vậy cũng là khen. Nhiễm Linh Nhi cảnh giác nhìn xem bốn phía, sau đó nhìn về hướng Hoàng Đại Bảo. Hoàng Đại Bảo mở ra xe con ngoại hình phi hành khí, một bàn tay vịn tay lái, một bàn tay cánh tay gác ở trên cửa sổ xe nâng má, làm ra một bộ trong nhà là bán đầu hũ lanh khốc biểu lộ. Người bên ngoài tới đây, dù cho là những cái kia trên thân cong rất nhiều án mạng người tới đây, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khiêm tốn một chút, nhưng Hoàng Đại Bảo tựa hồ là hoàn toàn không có ý nghĩ kia, mở ra xe thể thao nghiễm nhiên một bộ rêu rao khắp nơi trạng thái. Nhiễm Linh Nhi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là nhắc nhở đạo: "Hoàng hộ giáo, chúng ta dạng này nếu đi qua có phải hay không quá chiêu riêu?" Hoàng Đại Bảo khẽ môi bật lên, lộ ra một cái tự nhận là rất xuất khí dáng tươi cười: "Nhiễm cô nương, yên tâm đi, bên này người chỉ cần tiêu ít tiền, sự tình gì đều không phải là sự tình." Xe đã hướng phía trong thành mà đi, tiến vào nơi này giao thông đầu mối then chốt bên trên còn có đóng quân đội ngũ. Muốn tiến người nơi này đều được dừng lại tiếp nhận kiểm tra, nói là kiểm tra, kỳ thật chính là vơ vét chất béo để giao phí qua đường. Có chút không đã cho lộ phí trực tiếp chính là một trận quyền đấm cước đá, ven đường còn ném lấy hai bộ đánh chết thi thể, con rồi còn tại trên thi thể bay tới bay lui, những quân coi giữ này chuyện trò vui vẻ, tựa hồ là căn bản không đem những này coi như một chuyện. Nhiễm Linh Nhi vội vã cuống cuồng nhìn xem những này, muốn bao nhiêu tiền mới thả chúng ta đi. Hoàng Đại Bảo khu xe sang trọng ngoại quan phi hành khí hướng phía bên kia tới gần. Bởi vì nơi này có bình chướng, không có cách nào từ chỗ cao bay thẳng đi qua, Hoàng Đại Bảo kề sát đất phi hành. Mấy cái thủ vệ thấy được Hoàng Đại Bảo đằng sau, nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy tới cái chất béo sung túc, lúc này bu lại. Người cầm đầu ngậm lấy điếu thuốc bu lại, đặt một cước treo trên bầu trời xe thể thao phi hành khí, làm cái gì? Mẹ nó, xuống tới tiếp nhận kiểm tra. Lao tử đứng đấy ngươi ngồi đúng sao? Có hiểu quy củ hay không? Đem ngươi xe giấy chứng nhận cũng đều lấy ra, có hay không chúng ta Vĩnh Dạ Liên Minh bên này giấy lái xe, chạy chứng còn có chúng ta bên này bảo hiểm. Nếu như không có phi hành khí này đến giam ở chỗ này, con quỷ nhỏ này rất trắng, xuống tới, lão tử bây giờ hoài nghi trên người ngươi mang theo hàng cấm, chúng ta Vĩnh Dạ quân hai ngày này tại nghiêm tra hàng cấm buôn lậu, xuống tới để cho ta tìm kiếm cái thân. Bên cạnh một người thủ vệ từ trên xuống dưới đánh giá Nhiễm Linh Nhi. Tuy nói Nhiễm Linh Nhi đã thích hợp dịch dung qua, nhưng dáng người hay là khó mà che lấp, mấy cái thủ vệ trong mắt tỏa ra ánh sáng, trong lòng đã động cầu thả tâm tư. Nói chuyện, mấy cái thủ vệ nắm kéo Nhiễm Linh Nhi xuống xe, liền muốn dắt lấy Nhiễm Linh Nhi đường đi bên cạnh vọng. Nhiễm Linh Nhi dọa đến sắc mặt hơi tái nhợt, mắt nhìn Hoàng Đại Bảo, cắn môi, có chút hối hận, chính mình hẳn là khuyên nhiều khuyên để Hoàng Đại Bảo điệu thấp làm việc. Nhiễm Linh Nhi ánh mắt ra hiệu Hoàng Đại Bảo muốn hay không quay đầu chạy trước thời điểm. Không nghĩ tới Hoàng Đại Bảo trực tiếp tả hữu khai cung chính là hai cái bạt thai rắn rắn chắc chắc quất vào túm Nhiễm Linh Nhi thủ vệ trên mặt. Nhiễm Linh Nhi giật mình tê lên, trừng trong mắt, trong lúc nhất thời thân thể đều cứng đờ, không biết Hoàng Đại Bảo đây là đang phát cái gì điên, vậy mà tại trên địa bàn người khác phách lối như vậy. Nhiễm Linh Nhi thân thể run nhẹ nhẹ, cảm giác chưa xuất sư đã chết. Mấy cái thủ vệ lúc này hỏi thăm Hoàng Đại Bảo người nhà liền muốn động thủ. Không nghĩ tới Hoàng Đại Bảo chậm rãi xuất ra một viên lệnh bài, trên lệnh bài khắc cái chữ giáp, một mặt khắc khắc lấy ân chữ, trợn to mắt chó cho lão tử xem thật kỹ một chút, các ngươi thành chủ tại lão tử trước mặt cũng không dám dạng này chó sủa, ngươi là cái thá gì. Mấy cái thủ vệ tiếp nhận lệnh bài nhìn lên, dẫn đầu Hợp Lý tức vui vẻ ra mặt bồi khuôn mặt tươi cười, tiền bối, trách chúng ta có mắt không trọng, đã quấy rầy ngài. Đều cho đi, đem đường tránh ra. Hoàng Đại Bảo một cước chân ga hướng phía bên trong bay đi. Nhiễm Linh Nhi còn có chút chưa tỉnh hồn, nhìn xem Hoàng Đại Bảo bên mặt, Hoàng Đại Bảo dư quang liếc thấy Nhiễm Linh Nhi biểu lộ đằng sau, lúc này một tay vịn tay lái một tay gác ở trên cửa sổ xe nâng má, thao lấy bọt khí âm làm bộ chính mình là bá tông đạo, hù dọa đi Nhiễm cô nương, đều tại ta. Ta cam đoan về sau không có bất luận kẻ nào khi dễ đến ngươi. Vì cái gì bọn hắn đều sẽ biến như thế sợ ngươi? Ngươi vừa rồi đó là cái gì lệnh bài? Hoàng Đại Bảo cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy đạo, ta bất quá là dính nhà ta giáo chủ đại nhân ánh sáng mà thôi, khỏi phải nói là một tên thành chủ nhỏ nhỏ, dù cho là Vĩnh Dạ quân bên này thiên vương, gặp được nhà ta giáo chủ đại nhân vậy cũng phải rất cung kính. Nhiễm Linh Nhi nhìn xem Hoàng Đại Bảo bên mặt, cảm thấy Hoàng Đại Bảo không giống như là đang nói láo, hiếu kỳ nói, ta lúc nào có thể gặp đến giáo chủ của các ngươi đại nhân? Nhanh, giáo chủ của chúng ta đại nhân đã tại Vĩnh Dạ chi địa chờ ngươi. Xe xuyên qua thành thị, hướng phía nơi xa đen như mực Vĩnh Dạ chi địa mà đi. Sắp tới gần Vĩnh Dạ chi địa thời điểm, liền thấy bên kia trong bóng tối mơ hồ có một bóng người đến trước mặt. Hoàng Đại Bảo lập tức hấp tấp xuống xe. Lao tiểu tử này trước đó tại Phương Tân chỗ này chiếm đủ miệng tiện nghi, sợ Phương Tân đánh hắn, lúc này một gối quỳ xuống, thuộc hạ cho giáo chủ đại nhân thỉnh an. Giờ phút này Dịch Dung sau Phương Tân tức giận mắt nhìn Hoàng Đại Bảo, ánh mắt lại rơi về phía Nhiễm Linh Nhi. Thay đổi qua thanh tuyến đạo, đuổi theo ta. Nhiễm Linh Nhi đi theo Phương Tân sau lưng, nhìn xem Phương Tân cái óc, không biết có phải hay không là ảo giác. Phương Tân chiến lược tuy nói so với nàng cao, nhưng giống như cao không phải rất nhiều. Nhiễm Linh Nhi trong lòng nghĩ hoặc, đây thật là thất sát giáo vị kia thần bí giáo chủ sao? Nàng lần này tới, còn mang theo tìm hiểu vị này thất sát giáo thần bí giáo chủ hư thực phó bản nhiệm vụ. Nhiễm Linh Nhi đi theo Phương Tân sau lưng, lại không dám hỏi nhiều, đành phải quay đầu tứ phương. Nơi này tầm nhìn thấp không tưởng nổi, nhưng chỉnh thể mà nói, tựa hồ cũng không có như vậy sợ. Trước khi đến tìm đọc tư liệu, nói nơi này âm lanh thấu xương, dù cho là cấp 14 chiến lược đến nơi này đều không thể nguyên lành giết cái vừa đi vừa về. Nàng ngược lại là cảm thấy nơi này chẳng những không lạnh, ngược lại còn có chút ấm áp, chẳng lẽ là mình trời sinh thánh thể có thể chống cự ám chi lực? Trong lòng dâng lên rất nhiều suy nghĩ, Nhiễm Linh Nhi thoáng buông lỏng đối với chống cự ám chi lực bảo khí sử dụng, vẫn cảm thấy cũng không lạnh, ám chi lực cũng không ảnh hưởng nàng mảy may. Nhiễm Linh Nhi gan lớn chút, dần dần giảm bớt đối với bảo khí sử dụng, cuối cùng triệt để không cần bảo khí. Phát hiện nơi đây dù cho là như vậy nồng đậm ám chi lực vậy mà đối với nàng không có chút nào ảnh hưởng trái chiều, ngược lại ấm áp. Nhiễm Linh Nhi trong lòng cũng hỉ, chẳng lẽ lại bản cô nương thật là cái gì tiên tiên chống cự ám chi lực thánh thể? Nếu thật là dạng này, cái kia giáo hội tính là cái dám gì a? Cặc cặc cặc. Bản cô nương chính mình liền có thể một mình đảm đương một phía. Nhiễm Linh Nhi vươn tay đối với không khí tìm kiếm, những cái kia ám chi lực tựa hồ là cố ý tránh ra nàng cánh tay. Cái này khiến Nhiễm Linh Nhi mừng tít mắt, trong lòng kích động, cái này giống như là phát hiện đại lục mới bình thường. Nhiễm Linh Nhi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ như vậy lợi hại. Nhìn xem đi ở phía trước Phương Tân cái óc, Nhiễm Linh Nhi hơi dằn xuống trong lòng mình kinh hỉ kích động, chính mình loại thiên phú này đặt ở Vĩnh Dạ giáng lâm đằng sau vậy đơn giản chính là vương tạng, thiên phú này cho ai có thể không kích động. Nàng cùng trước mặt vị này thất sát giáo một chút chủ chưa quen thuộc, vạn nhất làm cho đối phương phát hiện chính mình loại thiên phú này bắt đi cắt miếng nghiên cứu cái kia không nổ sao? Địa thấp, tiểu Nhiễm ngươi phải khiêm tốn. Đi ở phía trước Phương Tân đống nhiên dậm chân, quay đầu lại mắt nhìn Nhiễm Linh Nhi. Tiểu Nhiễm cô đương, chỉ có ngươi và ta thời điểm, bản tọa sẽ phù hộ ngươi không để cho ám chi lực ăn mòn. Nếu là đằng sau bản tọa cùng Vĩnh Dạ chi địa tồn tại kinh khủng giao chiến không cách nào bận tâm ngươi, ngươi nhưng chớ có quên sử dụng chống cự ám chi lực bảo khí. Chương 411, có cái đề nghị. Chương 411, có cái đề nghị. Nhiễm Linh Nhi nghe được Phương Tân nghe được lời này đằng sau, cả ngươi giới tại nguyên chỗ. Thì ra vừa rồi đều là chính mình cho mình thêm đùa giỡn. Nhiễm Linh Nhi gạt ra một cái xấu hổ đến cực điểm khuôn mặt tươi cười. Tiểu học thời điểm hình dung xấu hổ vô cùng, thời điểm trên sách học nói hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc ấy Nhiễm Linh Nhi không rõ ràng cho lắm, hiện tại cuối cùng là minh bạch đây là có chuyện gì. Dịch Dung sau Phương Tân duy trì nên có giá đỡ, giả bộ như hình dáng thế ngoại cao nhân. Phương Tân sau lưng mọc ra một đôi gần như đêm tối hỏa làm một thể cánh, thuận tay bắt lấy Nhiễm Linh Nhi cánh tay, đông nhiên phóng lên tận trời, tốc độ tăng vọt, trong lúc thoáng qua sông ra cự ly trăm mét. Bên hai tiếng gió trận trận, áo bào bị thổi bay phất phới. Mới đầu Hắc Trường Trực hay là ho ho, nhưng theo tốc độ tăng lên, Hắc Trường Trực bị gió thổi từ từ nhắm hai mắt nhe răng ra. Hồi lâu sau, cảm nhận được tiếng gió đột nhiên biến mất, Nhiễm Linh Nhi mở mắt ra, phát hiện Vương Tân vậy mà dùng ám chi lực mở ra một cái hình mũi khoan vòng bảo hộ đem hai người bảo hộ ở trong đó phòng ngừa gió thổi qua đến. Nhiễm Linh Nhi nháy tạp tư lan mắt to, chớ mắt nhìn Vương Tân. Cái này thần bí thất sát giáo một chút chủ tựa hồ là bất tiện ngôn tử. Nhiễm Linh Nhi nhìn chằm chằm Phương Tân bên mặt, tuy nói Phương Tân so với nàng sức chiến đấu cao hơn rất nhiều, Nhiễm Linh Nhi đối với mình thần linh thái gia gia cũng không có gì ấn tượng, nhưng đệ cựu sử cấp 14 chiến lực cường giả nàng hay là thấy qua, Nhiễm Linh Nhi luôn cảm thấy Phương Tân trên thân phát ra khí tức tựa hồ là không có những cường giả kia khủng bố như vậy. Nhưng Nhiễm Linh Nhi cũng không dám khinh thường vị giáo chủ này, dù sao có thể chống cự vĩnh dạ chi địa nồng đậm như vậy ám chi lực, khẳng định không phải cái gì phàm nhân, mà lại Hoàng Đại Bảo trước đó tại vĩnh dạ bên này hoành hành không trở ngại ngang ngược càng rỡ, không để cho nàng rằng có bất kỳ mạo muội ý nghĩ. Theo Nhiễm Linh Nhi không ngừng chỉ thị phương hướng, Phương Tân tốc độ không giảm, hướng phía Nhiễm Linh Nhi nói tới địa phương tới gần, danh tác rằng buộc vết tích bảo khí phía trên quang mang càng ngày càng sáng, cũng liền chứng minh cả hai ở giữa khoảng cách dần dần rút ngắn. Tại dài rằng giặc trong bóng tối ghé qua, dần dần liền sẽ trở nên một chút buồn tẻ, lực chú ý cũng sẽ dần dần không tập trung. Nhiễm Linh Nhi lại lần nữa mắt nhìn Phương Tân, trong lòng lại lần nữa nhảy ra rất nhiều suy nghĩ, tuy nói rất kính trọng, nhưng chung quy là có nghi hoặc vị giáo chủ này vì sao khí tức không phải khủng bố như vậy, không phải nói hắn là thần linh sao? Vì cái gì luôn cảm giác khí tức này cũng không bằng những cái kia cấp 14 chiến lược. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ quần quần thời điểm, Phương Tân liếc mắt Nhiễm Linh Nhi, hơi chết đi một chút lộ tuyến, hướng phía vĩnh dạ chi địa ẩn nút lấy hung thú kinh khủng bên kia lao đi. Nhiễm Linh Nhi chính suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên từ phía dưới đưa tay không thấy được năm ngón vĩnh dạ bên trong truyền đến khủng bố đến cực điểm ba động. Cố ba động này không thể so với Nhiễm Linh Nhi trước đó được chứng kiến những cường giả kia ba động kém, Nhiễm Linh Nhi trên thân thể trực tiếp hiện ra một lớp da gà, đội vã cuống cuồng nhìn phía dưới, muốn thét lên nhưng lại nhịn được, sợ chính mình thét lên ảnh hưởng vị giáo chủ này phân thần. Cố nén sợ hãi của nội tâm, đem tất cả mong đợi đều giao cho Phương Tân bên này. Nhưng mà Phương Tân tựa hồ là không có cảm giác được bình thường, trực tiếp hướng phía tản ra khủng bố ba động bên kia bay đi. Nhiễm Linh Nhi miệng ngập ngừng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nhịn được, trơ mắt nhìn Phương Tân, thầm nghĩ chẳng lẽ lại muốn nhìn thấy vị giáo chủ này ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới Phương Tân chỉ là đạm mạc liếc mắt, trong miệng chỉ là gầm thét một tiếng, "Lan." Một tiếng này phảng phất là miệng ngậm tiên hiến. Sóng âm cuồn cuộn, trực tiếp để che chắn tầm mắt ám chi lực đã nứt ra một cái khe hở. Mơ hồ có thể thấy được cuối cùng ẩn nút lấy một đầu toàn thân đen kịt tam nhãn khổng tước, nghỉ lại tại như sắt thép đổ bê tông đen kịt trên chặt cây. Tam nhãn khổng tước có chút quay đầu nhìn chằm chằm Phương Tân, tựa hồ là đang xem kỹ Phương Tân phải chăng có thể bớt. Phương Tân trong hai con ngươi màu đỏ tươi lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia tam nhãn khổng tước thấy thế lúc này khẽ kêu một tiếng, từ ngọn cây nhảy xuống, đầu bung xuống, hai cánh mở ra, thân thể run lẩy bẩy, làm ra thần phục trạng. Phương Tân thần sắc đạm mạc, trực tiếp từ cái kia kinh khủng tam nhãn khổng tước phía trên lướt ngang mà qua. Nhiễm Linh Nhi vội vã cuốn cuồng mắt nhìn phía dưới thần phục trạng tam nhãn khổng tước, gương mặt vừa rồi dọa đến tái nhợt còn không có trở lại huyết sắc đến, không khỏi mắt nhìn Phương Tân, thầm nghĩ trong lòng không hổ là thất sát giáo một chút chủ, đều không cần xuất thủ, chiếm cứ tại vĩnh dạ chi địa tồn tại kinh khủng đều được túi đầu xưng thần. Theo Phương Tân vượt qua vĩnh dạ chi địa, trong lúc đó đi ngang qua nhiều lần tồn tại kinh khủng lãnh địa, những cái kia nương thân ở vĩnh dạ chi địa tồn tại kinh khủng đều thần phục. Nhiễm Linh Nhi cặp kia tạp tư lan trong mắt to đã hiện ra rất nhiều sùng bái. Thầm nghĩ trong lòng khả năng cũng không phải là vị này thất sát giáo một chút chủ khí tức kém cảnh giới thấp, rất hiển nhiên là nàng cảnh giới kém vấn đề, là nàng lý giải không được loại này tồn tại kinh khủng chỗ cường đại. Nếu như nàng không có đoán sai, vị này thất sát giáo giáo chủ hẳn là đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, cho nên mới lộ ra khí tức cũng không có những cái kia trước đó nàng thấy qua cường giả khủng bố như vậy. Là nàng trước đó quá nông cạn, loại tồn tại này đã là đạt đến thần linh hoàn cảnh, tâm cảnh đã hoàn toàn cùng phạm nhân không giống với lúc trước, loại tồn tại này cũng sớm đã siêu nhiên ở thế ngoại, không so đo vinh nhục được mất, nhìn như cảnh giới giống như người bình thường, kỳ thực đã sớm vấn đỉnh võ đạo. Suy nghĩ đến tận đây, sùng bái chi tình tự nhiên sinh ra. Nhiễm Linh Nhi nhìn xem Phương Tân bên mặt, thầm nghĩ trong lòng đây chính là thần linh dáng vẻ sao? Ăn nói có ý tứ, nhìn như phổ thông thậm chí là cảm thấy phai mở tại chúng, kỳ thực trong tay áo có cản khôn trong lồng ngực có khe rãnh, quả nhiên cùng nàng loại phàm phu tục tử này không giống với. Phương Tân liếc mắt Nhiễm Linh Nhi, Nhiễm Linh Nhi cặp kia mắt to như nước trong veo tựa hồ là biết nói chuyện bình thường, rõ ràng một bộ tàu điện biến thái mặt. Là thật là không nghĩ tới loại này bề ngoài nhìn cao lạnh đen dài kịch trong lòng vẫn rất nhiều. Nhiễm Linh Nhi trong tay giằng buộc vết tích quang mang lấp lóe, biểu hiện khoảng cách ngay tại rút ngắn. Nhưng vĩnh dạ chi địa quá rộng lớn, vị kia thần linh tiền bối tại vĩnh dạ chi địa gần bên trong địa phương, muốn qua làm sao đều được 2-3 ngày thời gian. Tại Phương Tân bước vào vĩnh dạ chi địa thời điểm, Phương Tân đã dùng tâm niệm liên hệ sát lục chi vương bản mệnh bảo khí sơn hải phù đồ bên kia, khi phát hiện có thể liên hệ với mà lại trấn thủ ở bên kia phiên bản cũ bảy đại sát tướng một trong trừ hế có đáp lại, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Khi tiến vào nơi này trước đó, Phương Tân trong nội tâm có hai bộ phương án, hoặc là thông qua trừ hế trực tiếp đem vị kia thần linh chân áp đưa đến tinh linh chi vương bên kia, rót chia xuống đất tinh, hoặc là Phương Tân lấy thân làm mồi, đem vị kia thần linh tiền bối câu được tinh linh chi vương bên kia, tại tinh linh tộc trên địa bàn già diêu có thể bật hết hỏa lực, chân áp vị kia thần linh cho rót chia xuống đất tinh. Hiện tại đã có trừ hế vị này phiên bản cũ sát tướng, cái kia Phương Tân liền rất yên tâm. Vượt qua vĩnh dạ chi địa thời điểm, Phương Tân trong óc đống nhiên chuyển đến tư đồ thần xấu thanh âm. Chủ thượng, bần tăng có cái đề nghị, mong rằng chủ thượng có thể tiếp thu. Phương Tân sửng sốt một chút, tư đồ thần xấu rất ít chủ động nói chuyện, kiến nghị gì? Chương 412, đến cùng tại chủ tính cái gì chương 412, đến cùng tại chủ tính cái gì bần tăng vừa mới cảm giác được, chúng ta khoảng cách thần ma lang viên rất gần. Lần trước bần tăng liền muốn sách, chủ thượng có thể tại thần ma lang viên bên trong sử dụng hệ triệu hoán thiên phú, cùng ở nơi đó không có rơi vào luân hồi thần linh ký kết khế ước. Tư đồ thần xấu do hỏi. Phương Tân giật mình, trong lòng suy nghĩ, đúng à, thần ma lang viên bên trong an táng đều là cổ tạo thời đại thần ma. Ở trong đó rất nhiều tại sau khi ngã xuống đều đã rơi vào trong luân hồi chuyển thế đầu thai, còn có cực kỳ cá biệt đồng chí từ bên trong bỏ ra ngoài. Nhưng hẳn là còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Lần trước đi vào xem lấy chấn kinh cái kia gọi không gian chi thần mộ, còn có cùng cái kia tự xưng lão hoàng hộp cho cốt mà nói chuyện phiếm, ngược lại là quên vấn đề này. Lần này hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, lại đi một chuyến thần ma lang viên thử thời vận, nhìn xem có thể hay không ở chỗ đó có thể cùng cái nào đó đã từng khủng bố thần linh ký kết khế ước. Nếu là có thể ký kết một cái, vậy cái này chuyến vĩnh dạ chi hành liền kiếm lời là ra. Lần trước ở chỗ đó Phương Tân nhất có ấn tượng chính là quang minh thẩm phán thần nặc cá cùng ma thần cơ thái á hai tòa này mộ. Phương Tân tiểu tâm tư sinh động hẳn lên, tính toán nhỏ nhặt gõ đến đinh đương hưởng. Muốn nói cổ đại đế vương tướng tướng làm lớn làm mạnh dù sao cũng phải là có cái đoàn đội, tiếp thu ý kiến quần chúng hoàn toàn chính xác có tác dụng rất lớn. Phương Tân tại vĩnh dạ chi địa nhanh chóng lao vùng bụt. Nơi này không có ban ngày đêm tối, cho nên tự nhiên không tồn tại ngày đêm kiêm trình, chỉ có hàng đêm đi gấp. Nhiễm Linh Nhi vị lão tổ kia vị trí là một mực tại động. Phương Tân quang đi đường liền đuổi đến dòng giá hai ngày. Phương Tân ngừng chân. Dưới chân là ở mức mềm đất cát, cách đó không xa còn truyền đến bọt nước đánh ra thanh âm. Phương Tân cúi người, trước mắt có một tòa hồ nước, Phương Tân câu đứng lên nước mắt nhìn, nước cũng là màu đen, trong đó ám chi lực trộn lẫn phi thường nồng đậm. Mà lại cái này trong nước có một cỗ cường đại hấp lực, chỉ cần là hai tay chạm đến, liền sẽ bị nguồn lực lượng kia liều mạng hướng bên trong túm. Cũng may Phương Tân khí lực lớn, trực tiếp rút ra. Nhiễm Linh Nhi trông mong ngồi xổm ở bên cạnh, quan sát đến Phương Tân rất nhỏ động tác, nghĩ, từ trong không gian giới chỉ đi một tấm nhựa đỡ lạt tiệp giấy, tình huống bình thường nhựa đỡ lạt tiệp giấy đều sẽ phiêu phù ở trên mặt nước, nhưng ở nơi này tấm kia nhựa đỡ lạt tiệp giấy trực tiếp xoay một vòng mà liền bị hút vào dưới mặt nước. Nhiễm Linh Nhi dọa đến lui lại, trung thực nút ở Phương Tân sau lưng, cảnh giác nhìn xem một phía. Phương Tân quay đầu lại mắt nhìn, Nhiễm Linh Nhi lập tức bưng lấy chống cự ám chi lực bảo khí, cho Phương Tân một cái nếu có biến ngươi cứ việc thao tác ta tuyệt đối chạy xa xa không cản trở biểu lộ. Cái này nháy mắt ra hiệu biểu lộ nhỏ cho Phương Tân nhìn nhịn không được vui vẻ một chút. Thật sự là nghĩ không ra lại còn rất tương phản. Mặt hồ đột nhiên chuyển đến đùng ngục cục bước lên bong bóng thanh âm. Phương Tân lập mã cảnh giác nhìn xem bên này, tâm niệm đã cùng Sơn Hải phù đồ bên kia trừ lễ tiến hành câu thông. Soạn. Mặt hồ phá vỡ. Trung quanh trọng lực tựa hồ là đều tùy theo biến lớn, nhưng ám chi lực vậy mà hướng bốn phương tám hướng bức lui không ít, dẫn đến tầm nhìn có rất tốt tăng lên, liền thấy trên mặt nước đứng đấy cái trên mặt nụ cười quỷ dị lão nhân. Lão nhân cầm trong tay một tấm giấy vàng một tấm giấy bạc. Cặp mắt của hắn không có tròng trắng mắt, đen kịt một màu, nụ cười trên mặt không gì sánh được quái dị, khóe miệng toét ra, trực tiếp đủ đến bên thai bên cạnh. Tuổi trẻ hậu sinh nha, các ngươi rơi, là tờ giấy vàng này đâu, hay là tấm này giấy bạc đâu? Phương Tân đứng lên, nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt, quay đầu lại nhìn mắt Nhiễm Linh Nhi. Phát hiện Nhiễm Linh Nhi trong tay ràng buộc vết tích đã toát ra đại biểu huyết mạch quan hệ hồng quang, mà từng kia từng sợi sợi tơ liên lụy tại cả hai ở giữa. Rất hiển nhiên, trước mắt lão nhân này chính là Phương Tân lần này đến vĩnh dạ chi địa mục đích, chính là vị kia đệ cựu sử thần linh lão tiền bối. Đây là ngươi thái gia? Phương Tân vì xác định hay là lại lần nữa hỏi một tiếng. Nhiễm Linh Nhi nhìn xem quái dị lão nhân, tuy nói cùng đối phương có huyết mạch liên quan, nhưng đối phương trên thân phát ra âm lãnh quỷ dị khí tức kinh khủng để thân thể nàng không cầm được run rẩy, trên cánh tay tất cả đều là nổi da gà. Nghe được Phương Tân tra hỏi, Nhiễm Linh Nhi thanh âm có chút chột dạ, đúng không, ngươi muốn đưa ngươi cũng được. Phương Tân một trận tức giận, còn tưởng rằng là cái cao lãnh hát trưởng trực, không nghĩ tới là trong đó tâm đùa giỡn 10 phần chịu tượng chủ nghĩa để tăng con. Lão nhân nhìn chằm chằm Phương Tân cùng Nhiễm Linh Nhi, thân thể bỗng nhiên không cầm được run rẩy, mấy giây sau, liền thấy lão nhân đầu trực tiếp xoay tròn 180 độ. Thân thể của hắn chính hướng về phía Phương Tân cùng Nhiễm Linh Nhi, nhưng trên cổ đầu lại là dùng cái hót chính hướng về phía Phương Tân cùng Nhiễm Linh Nhi. Không nghĩ tới lão nhân cái hót bỗng nhiên núp nhích ở giữa, hiện ra một tấm bặm mẹo xấu xí gương mặt, cái kia tướng mạo tựa như là phương Tây trong chuyện cổ tích mũi to vu bà bình thường. Lão vu bà ha 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 cười vài tiếng, thanh âm vô cùng kỳ dị, tựa như là nửa đêm có người dùng móng tay cào cửa sắt giống như làm cho người toàn thân không thoải mái. A, chủ thần của ta a. Là ngài nghe được tiếng lòng của ta cho ta ban thưởng sao? Thật lâu rồi, đây chính là rất lâu không có người sống sờ sờ đến nơi này, cỡ nào mỹ diệu người a, dáng người tốt như vậy, nhất định rất ngon miệng đi. A, chủ thần của ta a. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngài ban ân, hảo hảo hưởng dụng. Nói chuyện, lão vu bà đầu lưỡi đỏ thắm vươn ra một cái khoa trường triệu dài liếm láp lấy bờ môi. Bản thân liền dáng rất hung ác, lại thêm là ở sau gáy xuất hiện gương mặt, trên lọn tóc dài màu trắng thoạt nhìn như là trên mặt sợi râu, nhìn càng thêm âm trầm đáng sợ. Tiểu soái ca, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi ăn tối sao? Lão vu bà nháy mắt, làm ra một bộ vũ mị xinh đẹp động tác biểu lộ. Dưới chân mặt nước đột ngột nâng lên, bày biện ra một cái nước hồ chế tạo cái bàn, dòng nước phun trào, xoay tròn ở giữa biến thành bát nước thủy xoa con nước đĩa. Trừ cái đó ra, trên bàn còn ra hiện hai cái dùng người xương đầu làm thành chén rượu cùng rất nhiều người xương cốt, tựa hồ là bữa tối bên trong mỹ vị món ngon. Lão vu bà cặp mắt kia cũng là toàn thân đen kịt, dù tự nhận là mị hoặc ánh mắt nhìn xem Phương Tân, tiểu soái ca, ngươi nói ngươi tới thì tới, trả cho chúng ta mang đến như thế ra miệng thịt mềm bữa tối, ha ha ha, ngươi thật đúng là cái thân sĩ đâu, các loại dùng qua bữa ăn, ta khẳng định hảo hảo phục thị ngươi. Phương Tân ghét bỏ dùng mình một cái. Lão nhân cổ phát ra rắc rắc vặn mèo thanh âm. Tựa hồ là muốn quay tới, lão vu bà khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mèo, cút trở về cho ta. Đây là ta bữa tối, chỉ có thể ta đến hưởng dụng. Lão nhân đầu run rẩy kịch liệt lấy trở về xoay, tấm kia tràn đầy nếp nhăn giản mua gương mặt không ngừng mà run rẩy. Tuổi trẻ hậu sinh nha, các ngươi rơi chính là tờ giấy vàng này đâu, hay là tấm này? Nói còn chưa dứt lời, lão Vu bà tiếng thét chói tai truyền đến, "Cút ngay, đây là ta bữa tối." Tuổi trẻ sau cút ngay. Lão Vu bà nghiêm nghị thét lên, không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, mặt nước phun trào, trong không khí hơi nước dùng sức xô đẩy Phương Tân cùng Nhiễm Linh Nhi, hướng phía trên mặt nước bàn ăn mà đi. Khuôn mặt ông lão run rẩy kịch liệt, một cái đen kịt ánh mắt chậm rãi lật lên, tựa hồ là muốn lộ ra người bình thường ánh mắt, trong cổ họng truyền ra khàn khàn tựa hồ là lại bị vô hạn đè ép thanh âm. Tuổi trẻ sau đi mau. Các ngươi sinh nhà, các ngươi rơi chính là tờ giấy vàng này còn đi mau. Nơi này nguy là tấm này, ngân hiểm đừng lại giấy nhà tới tìm ta. Ta đã mất tuổi trẻ hậu sinh nha lực hồi thiên. Thân thể của lão nhân run rẩy kịch liệt, đầu tả hữu uốn éo, da mặt ngũ quan nhúc nhích, tựa hồ là đang tranh đoạt chủ quyền. Phương Tân không nói hai lời liền đem Nhiễm Linh Nhi nhét vào càn khôn trong tháp, cho đơn độc tại càn khôn trong tháp mở ra cái nơi an thân để càn khôn trong tòa tháp người đi qua nhìn lấy. Lão Vu bà cười khanh khách, "Tiểu soái ca, ngươi đem chúng ta bữa tối đưa đến đi nơi nào?" Phương Tân song đồng trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để lão nhân mấy tấm da mặt đột nhiên chấn động, đen kịt hai con ngươi đều là nhìn chằm chằm Phương Tân. Không nghĩ tới mấy giây sau, ha 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 thanh âm lại lần nữa từ lão Vu bà trong miệng truyền ra. "Sát lục." Lại là sát lục chi vương. Còn chưa triệt để khôi phục sát lục chi vương, lão Vu bà đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp lấy bờ môi. Vĩnh Dạ chi địa một góc, cổ lão thần bí trong cung điện. Lúc đầu yên tĩnh ý mắng cung điện đống nhiên sôi trào lên. Sát lục, là sát lục khí tức. Thần vương sát lục xuất hiện ở Vĩnh Dạ chi địa. Khi thanh âm đạt đến đỉnh mừng, một đạo tiếng cười khẽ đống nhiên truyền ra. Nguyên bản ồn ào cung điện cổ lão trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi ánh mắt tập trung tại tận cùng bên trong nhất cái kia đạo pho tượng phía trên. Tòa kia không biết tuổi tác pho tượng khẽ run lên, hé mở lộ ra ngoài trên gương mặt, con mắt kia chậm rãi mở ra. Đen kịt như đêm trong đôi mắt, đầu kia màu trắng mắt dọc nhìn chằm chằm hư không. Sát lục, ngươi đến cùng tại chủ tính cái gì? Chương 413, mạnh nhất thần vương chương 413, mạnh nhất thần vương cổ lão trong cung điện. Cái kia đạo pho tượng đen kịt con ngươi bên trong màu trắng mắt dọc nhìn chằm chằm hư không. Từ sinh ra chính là thần vương tồn tại, vậy mà tại vô tận tuế nguyệt chưa bao giờ vĩnh sinh qua, ngươi đến cùng tại chủ tính cái gì? Pho tượng bên trong truyền ra hơi có vẻ mê mang thanh âm. Trong cung điện không có thanh âm nào khác, đến mức đạo thanh âm này tại trống trải trong cung điện không ngừng mà truyền ra tiếng vang. Qua hồi lâu, pho tượng bên trong lại lần nữa truyền ra thanh âm. Tất thần. Mờ tối trong cung điện truyền đến một đạo nữ nhân lạnh lùng thanh âm. Chuyện gì? Ngươi tại ngoại giới nhi nữ không ít tiếp cận qua sát lục, có hay không điều tra ra hắn đến cùng tại chủ tính cái gì? Vừa rồi truyền đến thanh âm địa phương lại lần nữa truyền đến lạnh lùng một câu không có. Pho tượng màu trắng mắt dọc nhìn chằm chằm hư không, phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, tựa hồ là đối với tận thần cách làm cực kỳ bất mãn. Hay là ta đến tự mình thử một chút hắn? Pho tượng cái kia có được màu trắng mắt dọc con mắt nhẹ nhàng nháy một cái, vẹn vẹn chỉ là như vậy nhẹ nhàng nháy mắt. Trong toàn bộ cung điện đống nhiên ở giữa vang lên tiếng ầm ầm, phảng phất là sấm rền nhấp nhô. Trong cung điện tựa hồ là không có cái gì đặc thù biến hóa, nhưng ở chỗ rất xa bên ngoài, tòa kia đen kịt trong hồ, đệ cửu sử vị kia thần linh lão tiền bối Nhiễm cung giờ phút này vẫn còn tạm cơ trạng thái, chỉ là hắn bản tôn đối với thân thể quyền chủ đạo cũng không phải là rất nhiều. Tại Nhiễm cung trong thân thể lại có hai đạo virus, Phương Tân đây là lần đầu đụng phải loại tình huống này. Lão Vu bà tựa hồ là cùng mặt khác cái kia há miệng ngậm miệng nói giấy vàng hay là giấy bạc virus tại tranh đoạt thân thể trưởng không quyền. Ba cỗ lực lượng tại Nhiễm cung trong thân thể miễn cưỡng coi là tạo thế chân vạn, chỉ là hai đạo virus rõ ràng là chiếm thượng phong. Nhiễm cung sở dĩ không có triệt để bị khống chế còn phải cảm tạ thể nội có hai cái virus, phong hiểm đối xứng phía dưới cái này hai virus sẽ còn phân ra tâm nhằm vào lẫn nhau, mới có thể để cho Nhiễm cung tại trong khe hẹp xuống tạm. Nhưng ở ba cỗ lực lượng tranh đoạt thân thể quyền chủ động thời điểm, Vĩnh Dạ chi địa trong hư không truyền ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Đạo thanh âm này tới đột ngột, phản phất là từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Trong lúc đống nhiên nổ vang, cả tòa đen kịt trên mặt hồ nổi lên lít nha lít nhít tựa như bảy cá giống như gợn sóng. Khí tức khủng bố theo nhau mà tới, đến mức cả tòa hồ trong mặt nước ở giữa bị vô hình ép xuống tạo thành một cái cự đại bát nước, bốn phía nước lan tràn tăng vọt nhìn có chút chán quan. Ngay tại một giây sau, Nhiễm cung cặp kia đen kịt trong hai mắt đột nhiên thêm ra tới một cái điểm trắng nhỏ, theo sát lấy điểm trắng nhỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà xuất hiện một đầu màu trắng mắt dọc. Trước đó nhìn liền rất quỷ dị, nhưng là bây giờ nhìn lại càng quỷ dị hơn. Phương Tân nhìn thấy hai tròng mắt kia trong nháy mắt kinh hãi thân thể mệt mỏi run lên, cúc hoa nhí nhấc lên. Càng bên trong, cái này quỷ dị con mắt Phương Tân hết sức quen thuộc, trước đó Phương Tân thông qua giảng buộc vết tích tìm kiếm Phương Thanh Đế thời điểm. Thông qua Phương Thanh Đế thị giác thấy qua một tòa cung điện cổ lão, mà tại cung điện cổ lão bên trong, liền thấy tận cùng bên trong nhất một tòa tượng đá, pho tượng hé mở pho tượng sắc đá con chốc ra, lộ ra bên trong gương mặt, mà trên khuôn mặt kia con mắt chính là như vậy đen kịt trong mắt có một đầu màu trắng mắt dọc. Giang giác. Lão nhân đầu chậm rãi quý vị, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Phương Tân. Khóe môi câu lên lộ ra một cái kỳ quái dáng tươi cười, sát lục. Không nghĩ tới cái này thế kỷ lần đầu gặp mặt, sẽ là loại phương thức này. Phương Tân hiện tại rất muốn hỏi một câu ngươi vị nào, nhưng đối phương rõ ràng là âm hiểm và phần, nói chuyện công phu trực tiếp độc thủ. Phương Tân chỉ cảm thấy toàn thân bị giam cầm, thân thể sau đó không nhận chính mình khống chế hướng phía đối phương tung bay mà đi. Trên người của đối phương mang theo khó nói nên lời khí thế. Loại cảm giác này tựa như là chúng sinh chúa tể, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế trên đời này toàn bộ sinh linh. Phương Tân trong cổ họng phát ra một đạo tiếng ầm. trên trán nổi gân xanh. Thể nội tựa hồ là có một cô nóng nảy khí tức ngay tại dần dần khôi phục. Đối phương trong lỗ mũi truyền ra giọng nghi ngờ, ta là càng ngày càng xem không hiểu, ngươi cùng Lịch Đại Sát Lục cũng khác nhau, ngươi đến cùng tại chủ tính cái gì? Phương Tân trong cổ họng phát ra khách 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 thanh âm. Thân thể hoàn toàn không nhận chính mình không chế hướng phía đối phương lướt tới. Đối phương bắt lại Phương Tân cái cổ, con ngươi đen nhánh bên trong, cặp kia quỷ dị màu trắng mắt dọc nhìn chằm chằm Phương Tân, gàn từng chữ một. Ngươi đến cùng tại chủ tính cái gì? Phương Tân không nói. Trong tay đối phương dùng sức, mang trên mặt hơi có vẻ biến thái dáng tươi cười, Sát Lục, ngươi được sao? Ta đang hỏi ngươi, đến cùng tại chủ tính cái gì? Cách. Phương Tân trong cổ họng phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Đầu đột nhiên về sau 90 độ thẳng đứng ngửa đi, cái cổ phát ra rắc tiếng vang. Phương Tân tựa hồ là không có sinh cơ, nhưng ở mấy giây đằng sau, một cỗ khí tức khủng bố từ Phương Tân thể nội phóng lên tận trời. Phương Tân đầu chậm rãi trở lại vị trí cũ. Cặp kia vốn là màu đỏ tươi song đồng so trước đó càng thêm màu đỏ tươi yêu dị, mang trên mặt bao trùm cựu tiêu coi vạn vật như chó rơm đạm mạc. Màu đỏ tươi song đồng nhìn chằm chằm đối phương cặp kia màu trắng mắt dọc. Nguyên bản bị nắm cái cổ toàn thân không cách nào động đậy, Phương Tân chậm rãi giơ tay lên, đại thủ trực tiếp giữ lại khuôn mặt của đối phương. Năm ngón tay câu lên, đối phương đầu lâu đều phát ra rợn người thanh âm. Ai cho ngươi là gan, dạng này đối bản vương? Thoại âm rơi xuống, Phương Tân cái tay còn lại nắm lấy đối phương nắm nuốt cái cổ của mình cổ tay, hung hăng hướng xuống kéo một cái, toàn bộ cánh tay trực tiếp bị kéo đứt, máu tươi dâng trào. Mà đổi thành bên ngoài cái tia giam ở đối phương trên gương mặt đại thủ dùng sức hướng xuống nhấn một cái một đập. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang vọng bốn phương tám hướng. Phía dưới tòa kia lông hồng không nổi đen kịt hồ nước trực tiếp nổ tung, thủy lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chỉ là một chiêu, trực tiếp đem thân thể của đối phương nhập vào đáy hồ trong nước bùn. Bàng bạc khí tức kinh khủng cuốn lên hồ nước này hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Bốn phía đen kịt hoang dã ở giữa, rất nhiều toàn thân đen kịt phi cầm mánh thú bị cỗ này đột nhiên tới khí tức khủng bố dọa đến đại khí không dám thở, nhao nhao ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, tựa như chiều bái. Phương Tân lơ lửng tại trên không hồ nước, màu đỏ tươi song đồng đạm mạc hướng đáy hồ nhẹ nhàng thoáng nhìn. Đáy hồ nhiễm cung thân thể lại lần nữa bay lên, mắt trần có thể thấy trên gương mặt xuất hiện một cái rõ ràng đến cực điểm dấu bàn tay, gương mặt chậm rãi chóc ra, trên gương mặt còn có rất nhiều xúc tu cũng cùng nhiễm cung thân thể thoát ly không chế. Nhưng màu đỏ vân ra cùng trên bạch cốt cái kia dấu bàn tay vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Nhiễm cung trong ánh mắt tựa hồ là muốn khôi phục mấy phần thanh minh, không ngờ đầu rắc 90 độ xoay tròn. Cái hót trương lão kia vu bà khuôn mặt chính hướng về phía Phương Tân, đen kịt trong hai con ngươi lại lần nữa xuất hiện hai cái điểm trắng lôi kéo tạo thành hai đầu màu trắng mắt dọc. Vâng, đạo thân ảnh kia phóng lên tận trời. Màu trắng mắt dọc nhìn chằm chằm Phương Tân, thanh âm khàn khàn từ đối phương trong miệng truyền ra. Ngươi là Sát Lục, ngươi cũng không phải Sát Lục, không đối, ngươi chính là Sát Lục. Phương Tân chậm rãi giơ tay lên, trên cánh tay quanh quẩn lấy huyết quang, sau đó choáng nhiệm ra một đạo huyết hoàn dần dần điệp ra, một vòng tiếp theo một vòng, trọn vẹn 19 vòng. Phương Tân mặt không biểu tình, bàn tay cách không nhấn một cái, Sát Lục chi hoàn oanh một tiếng phá không mà ra, trực tiếp đánh vào nhiễm cung cái hót trương lão kia vu bà khuôn mặt phía trên, da thịt nổ tung, tùy theo truyền ra bén nhọn tiếng rít chói tai âm thanh. Nhiễm cung cái hót da thịt nổ bể ra đến, huyết nhục bay tứ phía, trên da thịt còn mang theo rất nhiều sợi râu. Hai đạo vi rút triệt để bị giết chết. Cung điện cổ lão bên trong, tận cùng bên trong nhất pho tượng bên trong đống nhiên phát ra tiếng rên rỉ. Liền thấy con mắt kia bên trong màu trắng trong mắt dọc ở giữa, xuất hiện một chút màu đỏ tươi lan tràn, cuối cùng hóa thành một nhóm máu tươi từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Pho tượng bên trong truyền ra tiếng cười. Không hổ là thế gian cường đại nhất thần vương. Nhưng này thì như thế nào? Trên đời này tất cả sinh linh đều là dục vọng vật chứa, chỉ cần trên đời này sinh linh có dục vọng, mặc dù ngươi là mạnh nhất thần vương tìm được tiềm lực vô tận vật dẫn vậy cũng không giết chết được ta. Bây giờ thời đại mạt pháp giáng lâm, toàn bộ sinh linh đều sẽ tại dục vọng phía dưới trầm luân. Các loại ngày đó giáng lâm, ta mới là mạnh nhất thần vương. Thình thịch. Phương Tân trái tim nhảy lên kịch liệt. Chương 414, người nào dám thương nô vương chương 414, người nào dám thương nô vương. Phương Tân kịch liệt hô hấp, thân thể giống như là bị móc sạch. Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bị định số. Loại khí tức kinh khủng kia để Phương Tân cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có. Vậy hẳn là mới là Sát Lục Chi Vương lực lượng chân chính. Lần trước xuất hiện loại tình huống này là bị vị kia sáu ánh mắt linh để mắt tới thời điểm. Không nghĩ tới lần này lại xuất thủ. Vốn còn muốn các loại trừ hế đến giải quyết vấn đề, kết quả trừ hế còn tại trên đường chạy tới, siêu cấp vô địch cỡ lớn trực tiếp định số. Phương Tân đầu có chút hôn mê, có loại thân thể bị tiêu hao cảm giác, hai cái chân đều đang đánh lấy bệnh sốt rét, tựa hồ dù cho là chính mình trước mắt mạnh như vậy thể phách cũng có chút nhịn không được cỡ lớn bật hết hỏa lực. Đen kịt đáy hồ. Lần thứ hai bị nhấn xuống đi, Nhiễm Cung một bàn tay chậm rãi nâng lên, sờ lấy khuôn mặt của mình. Thời khắc này Nhiễm Cung chính khuôn mặt bị Phương Tân đánh nổ, cái hốt da thịt cũng bị Phương Tân trò đập nát, cho nên toàn bộ đầu nhìn chỉ còn lại có bạch cốt cùng màu đỏ tươi vân ra. Ngay mặt mà trên đầu còn có một cái rõ ràng dấu bàn tay này trực tiếp nhấn tiến vào trong xương cốt, nhìn cái dạng kia một lát tiêu tán không được. Thời khắc này Nhiễm Cung tuy nói gửi thân tại trên người hai đạo vi rút bị Phương Tân đánh nổ, nhưng thể nội hay là có không ít ám chi lực không ngừng dẫn ra lấy vốn nên thuộc về hắn tâm tình tiêu cực. Nhiễm Cung chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, tấm kia không có da mặt khuôn mặt chính hướng về phía Phương Tân, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt sau khi lại dẫn rất nhiều nóng nảy. Túi thấp đầu mắt nhìn chính mình trống rỗng tay áo mà, lại ngẩng đầu nhìn Phương Tân trong tay còn đang nắm một cái cánh tay. Đạo trích bọn chuột nhắt, dám đối với bản tọa xuất thủ, kéo đứt bản tọa cánh tay, đáng chết. Lời còn chưa dứt, Nhiễm cung phóng lên tận trời, cụt một tay cao cao nâng lên. Ở sau lưng nó xuất hiện một tôn to lớn pháp tướng trong tay cầm nắm cự phủ, hướng phía Phương Tân Phương hướng hung hăng bổ tới. Đường đường thần linh, vậy mà lấy một loại sư tử bổ thỏ cũng dùng toàn lực tư thái, đối với Phương Tân tới một thức lực phách hoa sơn. Theo một đũa này bổ xuống, Phương Tân cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ là đều muốn bị bổ ra. Lúc này kịp phản ứng, lao gia hỏa này thiên phú hẳn là bổ trời, nói quân sáo cũ điểm chính là lao gia hỏa này lưỡi búa có thể bổ ra hết thảy. Phương Tân trong lòng một trận bức lẩm bẩm bức, lại đặc biệt ngưỡng là cái khái niệm thần. Thời khắc này Phương Tân ngay tại lĩnh vực của đối phương bên trong. Đối phương một đũa này chém vào tới thời điểm, động tác lại dừng lại tại một nửa. Phương Tân trơ mắt nhìn thấy đầu kia bổ ra hư không hư tuyến như ngừng lại vài mét có hơn. Nhiễm cung thân thể cứng ngắc, tựa như là trong trò chơi thẻ bột nở cờ, thân thể trước sau chập trùng. Tựa hồ là Nhiễm cung thể nội tâm tình tiêu cực cùng chủ quan ý thức ngay tại lẫn nhau chiến đấu ai mới có thể chiếm cứ bộ thân thể này. Nhiễm cung trong cổ họng truyền ra thanh âm khàn khàn, người trẻ tuổi, đi mau, ta sắp khống chế không nổi chính mình. Phương Tân mắt nhìn phía dưới Nhiễm cung, trong lòng nghi hoặc, Nhiễm cung mới vừa rồi bị cái kia hai đạo vi rút cùng cái kia màu trắng mắt dọc không biết tồn tại chiếm cứ thân thể chủ quyền, tựa hồ đối với vừa rồi chuyện gì xảy ra nhớ kỹ cũng không phải là rất rõ ràng. Hiện tại Nhiễm cung hai loại người nghiên cứu lẫn nhau chiến đấu, thuyết canh trực bạch điểm, đây là Nhiễm cung thiện niệm cùng ác niệm lẫn nhau chiến đấu. Dù cho là đã từng thần linh, nhưng từng bị trọng thương đằng sau, vẫn là bị ám chi lực ăn mòn nội tâm. Nhiễm cung trong cổ họng phát ra tiếng giống giận dữ, đạo trích bọn chốn nhất, ta chính là thần đỉnh chi chủ, dám đối với bản tọa bất kính, kéo đứt bản tọa cánh tay, tội đáng chết vạn lần. Phương Tân nhíu nhíu mày, nếu không có đoán sai, Nhiễm cung tâm tình tiêu cực hẳn là ngạ mạn, thân là đã từng thần đỉnh thời kỳ phía sau màn kiêm cẩm, hoàn toàn chính xác có khinh thường quần hùng bố liếng, trong nội tâm sẽ sinh sôi ra cao cao tại thượng tâm tình tiêu cực cũng là hợp tình lý. Rất nhiều người đến trường thời kỳ sứ cái tiểu tổ trưởng cái kia đều hận không thể cầm cái lông gà làm lễ tiễn, Nhiễm cung đây chính là thần đỉnh chi chủ, vị này danh chấn thiên hạ thời điểm Phương Thanh Đế Đô vẫn chỉ là người trẻ tuổi, có thể từng bước ngồi ở kia cái vị trí, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút tự phụ, lúc đầu theo cảnh giới tăng lên, loại tâm tình này dần dần bị hóa giải, nhưng ở thân chịu trọng thương đằng sau, ám chi lực lại lần nữa xâm lấn, đã từng những cái kia ngạo mạn cảm xúc lại lần nữa bị trở nên gay gắt phóng đại. Nhiễm cung trong cổ họng phát ra tiếng gầm, quay đầu lại nhìn về hướng Phương Tân, chạy mau, ta muốn khống chế không nổi chính mình. Ngươi làm sao còn không chạy? Nhiễm cung gầm hét. Phương Tân nhất muốn không hồi phục tựa hồ cũng có chút không lễ phép, lúc này cũng đi theo hét lớn một tiếng, ta chân tê. Chớ có nói là Nhiễm cung thiện niệm, dù cho là ác niệm nhân cách đều bị Phương Tân lời này chỉnh sửng sốt một chút. Nhiễm cung ngạo mạn cảm xúc dần dần phóng đại, ác niệm nhân cách dần dần khống chế thân thể, lưỡi búa lại lần nữa hướng xuống hung hăng một bổ. Thiện niệm nhân cách liều mạng hét lớn một tiếng, nhỏ chữ tâm còn không có hô ra miệng. Phương Tân thân thể về sau hướng lên, tòa hạ hiện ra sát lục vương tòa. Theo sát lục vương tòa xuất hiện, trước một giây còn muốn chém chết tươi Phương Tân, Nhiễm cung khố thông một chút liền quỳ trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất thời điểm Nhiễm cung còn có chút ngượng bức, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng Phương Tân, trong cổ họng lại lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ, lớn mật tiểu nhi, dám để bản tọa cho người quỳ xuống. Trong thiên hạ vẫn chưa có người nào dám để cho bản tọa đi xuống quỳ lễ. Phương Tân bản tôn cảnh giới trước mắt dù sao hơi thấp chút, ngồi tại sát lục vương chỗ ngồi cứng rắn khống Nhiễm cung thời gian cũng không phải là rất dài. Mấy giây đằng sau, Nhiễm cung thân thể đứng lên, lưng eo hơi có chút còng xuống, tựa hồ là lưng eo nhìn không thấy đồ vật. Đạo trích bọn chỗ nhắc, ngươi cho ta lời còn chưa dứt, Phương Tân vội vàng đứng lên, lại lần nữa ngồi xuống. Kho hành, Nhiễm cung lại một lần quỳ xuống. Thiện niệm nhân cách thừa cơ hội này lại lần nữa hiện ra đến, trong cổ họng phát ra khiếp sợ thanh âm. Quy tắc thuộc tính bảo khí, càn rỡ tiểu nhi, ngươi muốn chết? Ta là thần đỉnh chi chủ, càng là siêu nhiên tại thế thần linh, là muốn nhận vạn chúng quỳ bái thần linh. Ngươi cái này vô chi tiểu nhi dám can đảm ngỗ nghịch thần linh, tội không thể xá, ta muốn tru ngươi cửu tộc. Nhiễm cung hoa nhà nhà hô to một tiếng, lại lần nữa đứng lên, cầm lên lưới búa liền muốn chặt Phương Tân. Phương Tân lập lại chiêu cũ, Nhiễm cung cố thông một tiếng lại lần nữa quỳ trên mặt đất, ác niệm nhân cách khí hoa hoa kêu to. Nhưng quá trình này chỉ có thể tiếp tục vài giây đồng hồ. Phương Tân không ngừng tự an ủi mình, vài giây đồng hồ cũng rất tuyệt. Nhiễm cung trong cổ họng truyền ra hơi có chút giọng ôn hòa, ta nhìn ngươi trước mắt cảnh giới thấp, rất khó phát huy bộ này vương tọa toàn bộ uy lực, cứ tiếp như thế tuyệt không phải kế lâu dài, ngươi sớm muộn sẽ bị hao hết, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, khống chế thân thể của mình 3 phút, ngươi thừa dịp 3 phút này, có thể trốn bao xa trốn bao xa, không phải vậy ngươi chỉ có thể tán thân ở chỗ này. Phương Tân tâm niệm câu thông, trừ hế đã đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiễm cung trong cổ họng phát ra gầm thét, cưỡng ép khống chế thân thể của mình. Ngươi đi mau. Phương Tân ngồi tại trên vương tọa phá vỡ hư không về sau mà đi. Nhiễm cung thân thể run rẩy kịch liệt. Ác niệm nhân cách khống chế thân thể, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, vĩnh dạ chi địa ám chi lực phun trào, tránh ra một đầu tầm nhìn tương đối cao con đường, đã thấy Phương Tân, Nhiễm cung thiện niệm nhân cách rốt cục không chịu nổi, trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Phương Tân ngồi tại trên vương tọa, nhìn xem đuổi theo tới Nhiễm cung. Nhiễm cung ánh mắt hung ác, càn rỡ tiểu nhi, tốt như vậy vương tọa, ngươi không xứng ngồi, hay là để lao phu đến ngồi. Cự phủ giơ lên cao cao không nói lời gì chém vào xuống dưới. Nhưng này đạo tựa hồ có thể bổ ra thiên địa cự phủ lại là như ngừng lại hư không. Một đạo tiếng giống giận dữ mặc khai vân xương mù trùng trùng điệp điệp truyền đến. Sát tướng trừ hế ở đây, người nào dám thương Ngô Vương? Chương 415, não bổ tiên nhân chương 415, não bổ tiên nhân người chưa đến âm thanh tới trước. Theo sát lấy một chút so bóng đêm càng thêm đen đủ quang phá không mà đến. đạo ánh sáng kia hóa thành một đầu dây nhỏ trực tiếp đính tại Nhiễm Cung lưới búa lớn phía trên. Nhiễm Cung lưới búa lớn phía trên giống như là bị vẽ lên một đầu đường thẳng đầu. Trong chốc lát xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Vết rạn hướng phía Nhiễm Cung sau lưng mà đi. Liên đối Nhiễm Cung pháp tướng cũng đi theo xuất hiện lít nhít vết rạn. Trộn lẫn lấy rất nhiều ám chi lực hình thành to lớn pháp tướng xuất hiện rất nhiều vết rạn. Tựa như là vỡ ra bình hoa, linh khí từ đó tràn ra, đến mức Nhiễm Cung cái kia đạo pháp tướng càng lúc càng mờ nhạt. Nhiễm Cung tấm kia vốn là khuôn mặt dữ tợn phía trên hiện ra rất khiếp sợ thần sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn cái này đường đường thần linh xúc thế một kích lại bị đối phương một chiêu đánh nát. Một bóng người xuất hiện ở Phương Tân trước mặt. Thân hình cao lớn, mặc một thân trọng giáp, trên gương mặt mang theo dữ tợn không gì sánh được mặt nạ đằng sau màu đỏ tươi song đồng lạnh nhạt vô tình, giơ tay lên đối với Nhiễm Cung pháp tướng cách không một chảo. Liền thấy một cây trực tiếp đen kịt sự vật bay trở về trong tay, món kia bảo khí thoạt nhìn như là một cây cái đục. Cái đục bay trở về đằng sau dắt vào hông. Trừ mấy một bàn tay nâng lên, trên ngón tay trong không gian giới chỉ huyền quang lấp lóe. Một thanh cao hơn 2 mét liêm đao xuất hiện ở trong tay, đứng ở trong hư không phảng phất là thế giới phương Tây tử thần. Trừ mấy quay người lại, một tay đặt ở ngực, hướng về phía Phương Tân xoay người, mặt tướng cứu giá chậm trễ. Xin mời Ngô Vương trách phạt. Phương Tân nhíu nhíu mày, nên nói không nói phiên bản cũ bảy đại sát tướng một trong quả thật không tệ, đáng tiếc phiên bản cũ anh hùng chỉ để lại tới cái này một cái, mặt khác Phương Tân chỉ tìm kiếm đến thi chó. Trước đó còn suy nghĩ muốn không để Ân Thánh Quân cũng làm bảy đại sát tướng một trong, khổng ra cái kia Khổng Diệp chỉ có thể làm một cái hậu tuyển, đến lại tìm kiếm mấy cái tích ưu cô phát triển. Trừ mấy tại Phương Tân đạt tới cấp 14 chiến lược trước đó chỉ có thể ở Vĩnh Dạ Chi Địa trấn thủ Phương Tân Sơn Hải Phù Đồ, cũng chỉ có thể tại Vĩnh Dạ Chi Địa còn có thể dùng một chút. Cái này có loại trong ngực ngồi mị ma nhưng mình bị chồng thủ cung xa thống cổ. Phương Tân tùy ý phủi phủi tay, bắt sống, ta hữu dụng. Nhiễm Cung diện mục dữ tợn, càn rỡ tiểu nhi. Ta chính là đường đường thần linh. Há có thể sẽ bị bắt sống. Trừ mê không nói, nghe được Phương Tân nói bắt sống, liền đem thanh kia đại liềm đào thu vào, giơ tay lên tại bên hông gỗ, trong tay lại lần nữa cầm nắm vừa rồi cây kia cái đủ. Đối với Nhiễm Cung cách không một đập, hư không không khí đều bị tạc ra vòng vòng gợn sóng. Tại cùng một thời gian này, trừ mê sau lưng cũng xuất hiện to lớn pháp tướng, sau lưng quang tựa hồ là có thể thu hoạch sinh mệnh liềm đào, pháp tướng đồng dạng đối với Nhiễm Cung phương hướng đập mạnh cái đủ. Nhiễm Cung nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng pháp tướng lại lần nữa hiện hiện. Đang đang đang. Thời khắc này Nhiễm Cung dù sao cũng là nhận qua trọng thương, mà lại bị ám chi lực ăn mòn, có thể phát huy ra tới sức chiến đấu xa xa không kịp trạng thái đỉnh phong, huống chi giờ này khắc này Nhiễm Cung đối đầu hay là phiên bản cũ bảy đại sát tướng một trong. Trừ Hế cầm nắm cái đục đối với Nhiễm Cung cạch cạch mấy lần. Không đơn thuần là Nhiễm Cung pháp tướng, liền ngay cả Nhiễm Cung trên thân thể cũng tại kịch liệt run rẩy mấy lần đằng sau, tựa như là thân thể bị đâm hư mấy cái lỗ hổng, thể nội chứa đựng khí tức không ngừng mà ra bên ngoài phong thích, Nhiễm Cung khí thế dần dần biến yếu, muốn ngăn chặn những lỗ thủng này, phát hiện căn bản không chặn nổi. Nhiễm Cung diện mục dữ tợn, can dỡ tiểu nhi, ngươi tạm chờ lấy, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mặc khi lão niên nghèo. Đợi lao phu tu dưỡng đằng sau lại đến muốn tính mệnh của ngươi. Nói còn chưa dứt lời xoay người rời đi, trừ mấy căn bản không cho Nhiễm Cung cơ hội đào tẩu, trong tay cầm nắm cái đủ, đối với Nhiễm Cung lại lần nữa cách không mánh liệt đủ. Nhiễm Cung đầu gối toát ra máu tươi, cả người thất tha thất thể bay ra ngoài. Trừ mấy lúc này bay đi lên, lấy ra một cái cam quýt lớn nhỏ lồng nhỏ, đối với Nhiễm Cung chụp xuống dưới, lồng nhỏ đón gió mà lớn dần, trong lúc thoáng qua liền bị lớn, đem Nhiễm Cung thu vào, trừ mấy tiện tay một chiêu, chiếc lồng một lần nữa thu nhỏ, hai tay nâng chiếc lồng đưa tới Phương Tân trong tay. Phương Tân nhìn xem trong lồng nhỏ mặt đã biến thành mini trạng thái Nhiễm Cung lúc này nhíu nhíu mày. Nhẹ nhàng lung lay lồng nhỏ bên trong Nhiễm Cung bị lay động tả hữu bay đụng. Phương Tân ánh mắt một lần nữa rơi vào Trừ Hế trên thân. Trừ Hế cúi thấp đầu, đại khí không dám thở, vừa rồi trên đường tới, rõ ràng cảm giác được trước mắt vị này đã từng phóng xuất ra qua một đạo cùng đời trước sát lục chi vương không kém bao nhiêu khí tức khủng bố. Thiên phú của ngươi là cái gì? Phương Tân nghi ngờ nói. Trừ Hế một năm một mười đạo, mặt tướng có hai đại thiên phú, hao tổn cùng thu hoạch, mặt tướng sức chiến đấu tại bảy đại sát tướng bên trong cũng không xuất chúng, nhưng mặt tướng năng lực bay liên tục rất mạnh, thành như ngài vừa rồi thấy, mặt tướng có thể đem địch nhân thể nội khí cơ phóng thích mà ra, để cho địch nhân sức chiến đấu dần dần biến yếu, đợi đến địch nhân HP chỉ còn năm mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, mặt tướng đều có thể đem nó tính mệnh thu hoạch. Phương Tân nhịn không được nhìn nhiều mắt Trừ Hế. Thiên phú này cũng đặc biệt ngưỡng rất biến thái, chỉ cần là đạt tới chém giết tuyến tất nhiên có thể cướp đi địch nhân tính mệnh. Phương Tân vẫy vẫy tay, để cho ngươi mang cho ta địa tinh mang theo không có. Trừ Hế vội vàng hai tay trình lên. Phương Tân đem lồng nhỏ ném cho Trừ Hế, cho lão đầu nhìn này rót. Trừ Hế lúc này đổ ra Nhiễm Cung, nặn ra Nhiễm Cung miệng một mạch cho rót xuống dưới. Theo Phương Tân một ánh mắt, Nhiễm Cung lập tức ngầm hiểu, một bàn tay dán tại Nhiễm Cung trên thân, giúp đỡ tiêu hóa phân giải trong bụng địa tinh. Nhiễm Cung trên mặt đất điên cuồng dãy rủa. Phương Tân thu vương tọa, ngồi trên mặt đất, cho Trừ Hế nhắc nhở, chờ một chút nhớ ký gọi ta giáo chủ đại nhân. Trừ Hế gật đầu nói phải. Càn Khôn trong tháp, Nhiễm Linh Nhi nhìn xem bốn phía, không biết đây là địa phương nào. Không bao lâu tới cái lao nhân, cho giải thích một chút nơi này là thất sát giáo một chút chủ bảo khí bên trong. Nhiễm Linh Nhi nhìn xem bốn phía, phát hiện nơi này tự thành một phương thiên địa, nơi xa lửa đèn sung xê, có thể nhìn thấy có thành trấn, còn có không ít người ở nơi này sinh hoạt. Trong lòng không khỏi lại lần nữa chấn kinh, vị này thần bí thất sát giáo một chút chủ lại còn có loại này bảo khí, mà lại bảo khí bên trong lại còn có lần này thiên địa. Ánh mắt một lần nữa rơi vào lão nhân trước mắt trên thân, Nhiễm Linh Nhi phát hiện lão nhân trên thân ngẫu nhiên thả ra khí tức cùng nàng thấy qua rất nhiều ngồi ở vị trí cao cường giả không kém bao nhiêu. Ngài là? Long Tước lạnh nhạt cười nói, ta là tiên sinh dưới trướng thống soái một trong.
Tiên sinh,
thống soái,
hoàn lại một.
Nhiễm Linh Nhi chớp cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, như vậy xem ra, quả thật ấn chứng nàng trước đó nghe được, Thất Sát giáo chẳng qua là vị này thần bí giáo chủ thế lực trên bản đồ một phần rất nhỏ, vị này thần bí giáo chủ trong tay còn có thế lực khác, trước mắt vị cường giả này mới vừa nói qua hắn là thống soái một trong. Vậy các ngươi giáo chủ à, các ngươi thống soái hiện tại cùng gia gia của ta tình hình chiến đấu như thế nào? Long Tước cười an ủi đạo, tiên sinh lưng meo thiên mệnh, thần thông quảng đại, trong lúc phất tay di sơn đảo hải, chút chuyện này tự nhiên không nói chơi. Nhiễm Linh Nhi nhìn xem Long Tước bình tĩnh dáng vẻ, trong nội tâm khẩn trương cảm giác tiêu tán rất nhiều, trơ mắt nhìn phía trên hư không, chắp tay trước ngực trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cũng may bên cạnh Long Tước thần sắc lạnh nhạt, để Nhiễm Linh Nhi hoàn toàn chính xác không có khẩn trương như vậy. Thời gian không biết qua bao lâu, Nhiễm Linh Nhi quay đầu từ phương, nghi ngờ nói, thống soái lao ra ra, các ngươi nơi này ám chi lực chui không lọt tới sao? Long Tước nghe vậy cười cười, xoay chuyển ánh mắt nhìn về hướng một cái phương hướng. Nhiễm Linh Nhi ánh mắt cũng đi theo nhìn sang. Xa xa phía trên đại địa, tựa hồ là có một đầu tản ra quang mang u lam trường hà, nhưng cẩn thận đi xem, phát hiện tựa hồ cũng không phải cái gì trường hà. Nhiễm Linh Nhi bỗng nhiên trong lòng giật mình, đội vàng túi đầu mắt nhìn trong tay mình chống cự ám chi lực bảo khí, thần sắc chấn động vô cùng đạo. Cái này lại là chống cự ám chi lực bảo khí nguyên liệu khoáng mạch. Ngoại giới muốn tìm một viên chống cự ám chi lực bảo khí khó như lên trời, giáo chủ của các ngươi đại nhân lại có gần 2 cây số khoáng mạch. Long Tước cười nhạt một tiếng, nhà ta tiên sinh thủ đoạn thông thiên, đây chỉ là nhà ta tiên sinh thực lực bên trong tầm thường nhất một góc của băng sơn. Nhiễm Linh Nhi miệng nhỏ mở ra, trong lúc nhất thời đều quên nên nói cái gì. Chính khiếp sợ thời điểm, Nhiễm Linh Nhi chỉ cảm thấy hoa mắt, quay đầu tứ phương phát hiện đã từ vừa rồi cái kia vùng trời nhỏ đi ra. Quay đầu phát hiện Phương Tân ngồi dưới đất, vẫn như cũng là mặt không biểu tình, mà trên mặt đất còn nằm điên cuồng rẽ rủa Nhiễm Cung. Trừ cái đó ra lại còn có một bóng người, cái kia thân người tài cao lớn, mặc một thân chiến giáp màu đen, mang theo giữ tợn mặt nạ, chỉ là lạnh nhạt thoáng nhìn, Nhiễm Linh Nhi dọa đến kiểu khu run lên, trên người đối phương cảm giác gáp bách là Nhiễm Linh Nhi chưa bao giờ được chứng kiến. Nhiễm Linh Nhi trong lòng chấn kinh, thầm nghĩ đây cũng là tồn tại gì, mắt nhìn trên mặt đất bị nhấn lấy Nhiễm Cung, Nhiễm Cung tuy nói bây giờ bị ám chi lực cuốn lấy, thực lực không kịp đỉnh phong, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù sao cũng là tôn thần linh, lại bị người này giống như là lợn tết giống như ấn xuống. Có thể có loại thủ đoạn này, vậy đối phương chí ít cũng là một tôn thần linh. Nhiễm Linh Nhi trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trời ạ, đây cũng là ở đâu ra thần linh? Chẳng lẽ lại là vị giáo chủ đại nhân này chỗ dựa phải không? Cũng hoặc là bằng hữu gì? Điên cuồng não bổ thời điểm, Trừ Hế quay người lại nhìn về hướng Phương Tân, tất cung tất kính đạo, giáo chủ đại nhân, hắn đã ngủ mê man rồi. Chương 416, quay về nghĩa trang. Chương 416, quay về nghĩa trang. Giáo chủ đại nhân. Nhiễm Linh Nhi cặp kia xinh đẹp con ngươi lại lần nữa trừng lớn mấy phần. Vị này thần bí giáo chủ đại nhân đến đấy còn có bao nhiêu là nàng không biết, có thể làm cho một vị cường hành như vậy vô địch thần linh túi đầu xương thần, cái này cỡ nào khủng bố a. Nhiễm Linh Nhi hồi tưởng đoạn đường này đi tới, tại Vĩnh Dạ Chi địa đụng phải những tồn tại kinh khủng kia bị vị giáo chủ đại nhân này một tiếng quát lui, tại tự xưng một phương tiểu thiên địa bảo khí bên trong thấy qua vạn nhân mã tại thành trấn quân sự hóa đóng quân, trừ cái đó ra còn có gần 2 cây số khoáng mạch, cái này tùy tiện lấy ra một đầu đều ở bên ngoài có thể danh vang thiên hạ, nhưng ở vị này thần bí Thất Sát giáo một chút chủ nơi này, đây chỉ là người ta một góc của băng sơn. Nhiễm Linh Nhi trơ mắt nhìn Phương Tân đã phục sát đất, đối phương mới cá nhân sùng bái đã đạt đến một loại mát trị số. Trong nội tâm suy nghĩ nếu là cho loại này tồn tại kinh khủng làm cái chân chạy, cho dù là đạt được một chút dịu dắt, vậy cũng có thể nguyên địa cất cánh. Nhưng nghĩ lại, chính mình chỉ là cái cấp 8 chiến lực, nếu là đặt ở ngoại giới, cấp 8 chiến lực tuy nói không cao, nhưng cũng coi như được là trung tầng, thậm chí là một ít tổ chức đều có thể lăn lộn trung thượng tầng. Nhưng nàng cái này cấp 8 chiến lực tại vị này thần bí giáo chủ trước mặt tựa hồ là hoàn toàn không đáng chú ý, khó mà nhập người ta pháp nhãn. Nhiễm Linh Nhi trong lòng u oán thở dài một cái. Nhiễm nhà khí vận tựa hồ là đều bị thần linh láo thái ra một người chiếm hơn nửa, dẫn đến hậu đại có túi đổi bao tải một đời không bằng một đời. Nếu là mình thiên phú tốt một chút, nói không chừng còn có thể nhập vị giáo chủ đại nhân này pháp nhãn. Phương Tân mắt nhìn Nhiễm Linh Nhi, phát hiện Nhiễm Linh Nhi ánh mắt có chút trống rỗng, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, mỗi lần Nhiễm Linh Nhi cái dạng này, tám thành mà là thần du thái hư đặt chỗ này bản thân nao bổ kịch bản đâu. Nhiễm Linh Nhi dần dần lấy lại tinh thần, nhìn xem Phương Tân, trong lòng lại lần nữa cảm thán, trước đó chính mình ánh mắt thiệt cận, còn nghĩ lầm vị này cảnh giới tựa hồ nhìn không cao, hiện tại xem xét, đúng như chính mình trước đó suy đoán, vị giáo chủ đại nhân này hoàn toàn chính xác đã đạt đến phản pháp quy chân tình trạng. Sơ bộ cường giả là nhìn núi là núi, cao hơn cường giả nhìn núi không phải núi, mà đỉnh cấp cường giả nhìn núi hay là núi. Cái này ba loại cảnh giới, tuy nói ngôn ngữ biểu đạt văn tự không kém bao nhiêu, nhưng trên thực tế khác nhau một trời một vực. Trước mắt vị giáo chủ này rất khẳng định chính là cuối cùng loại này nhìn núi hay là núi tình trạng. Nhiễm Linh Nhi mắt nhìn nằm dưới đất Nhiễm gia lão thái gia, trong lòng đơn giản ước định một chút, vị giáo chủ này thủ hạ so với nàng lão thái gia còn mạnh hơn, vậy liền đủ để chứng minh vị giáo chủ này so với nàng lão thái gia còn mạnh hơn. Nhiễm Linh Nhi trái tim thình thịch nhảy. Trước khi đến mấy vị kia tay cầm quyền cao đại nhân vật đưa nàng gọi vào trước mặt, lần này tới tìm nàng lão thái gia là nhiệm vụ chính tuyến, phó bản nhiệm vụ là nhìn xem vị này Thất Sát giáo thần bí giáo chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại Nhiễm Linh Nhi trong nội tâm đã có ước định, sau khi trở về khẳng định phải hào hào cho mấy vị đại nhân vật kia báo cáo, để những đại nhân vật kia ngàn bạn muốn cùng vị giáo chủ đại nhân này giao hảo, nếu không, chỉ nàng nhìn thấy những này, nàng phi thường chắc chắn người ta trong nháy mắt đại đạo đều có thể ma diệt một khi chọc giận người ta, quản ngươi cái gì cường đại tổ chức, người ta trong khoảnh khắc có thể để ngươi tan thành mây khói hóa thành phế tích. Phương Tân nhìn xem Nhiễm Linh Nhi, thật tình không biết Nhiễm Linh Nhi sắp trở thành chính mình vĩ nạn hình tượng bộ tuyên truyền bộ trưởng. Nhiễm Linh Nhi chậm rãi lấy lại tinh thần, lại lần nữa mắt nhìn nằm dưới đất Nhiễm Cung. Nhiễm Cung còn tại mê man, nhưng trong thân thể ám chi lực còn tại như ẩn như hiện. Nhiễm Cung trong thân thể những này ám chi lực số lượng dự trữ rất nhiều, nếu không có Nhiễm Cung là một tôn thần linh, nếu là đổi lại người bên ngoài, đã sớm nghỉ cơm. Giáo chủ tiền bối. Nhiễm Linh Nhi rất cung kính nhìn xem Phương Tân, xương hô cũng tăng thêm cái tiền bối, ta thái gia thể nội ám chi lực giải quyết như thế nào? Phương Tân chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn, tiện tay chảo một cái, Nhiễm Cung thể nội ám chi lực tận mấy triệu lấy Phương Tân trong tay tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một viên to như bóng rổ gần như thực thể ám chi lực hình cầu. Dù cho là cách khoảng cách, Nhiễm Linh Nhi vẫn cảm thấy đoàn này ám chi lực tản ra ba động phi thường khủng bố. Nhưng nghĩ lại trong lòng lại lần nữa dâng lên kính nể chi tâm, nàng mặc dù cảnh giới không cao, nhưng bởi vì thái gia ra cửa ấm, được chứng kiến không ít cường giả chân chính, tự nhiên biết ám chi lực khủng bố đến mức nào, rất nhiều cường giả, dù cho là thần linh, thậm chí là giáo hội bên kia thần linh, cũng chỉ có thể làm đến chống cự ám chi lực, nàng còn không có nghe nói qua ai có thể điều khiển ám chi lực. Nhiễm Linh Nhi chớp mắt to nhìn xem Phương Tân, trong lòng cảm thán ta lập cái lao thiên sữa nhà, vị này thần bí giáo chủ đại nhân đến đấy đến mạnh bao nhiêu, đối phương mới sùng bái nâng cao một bước. Trong nội tâm thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không sau khi về nhà, điêu khắc một tòa pho tượng, cung cấp nuôi dưỡng lấy vị này cường đại vô địch giáo chủ đại nhân. Giáo chủ tiền bối ngài thật lợi hại. Nhiễm Linh Nhi thành khẩn nhìn xem Phương Tân, vốn còn muốn nhiều khen hai câu, lời đến khỏe miệng mới ý thức tới chính mình có chút từ nghèo, duy nhất có thể nghĩ tới chính là ngưu bức, nhưng cảm giác nói ngưu bức có chút thô tục. Phương Tân hay là bộ kia cao lạnh dáng vẻ, chỉ là bình tĩnh dạng. Nhiễm Linh Nhi hai tay ôm thành quả đấm nâng ở ngực, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là cường giả sao, vinh nhục không sợ hãi, đối mặt bất cứ chuyện gì đều là vân đạm phong khinh trạng thái, tuy nói tướng mạo nhìn có chút bình thường, nhưng khí chất trên người trực tiếp đem tướng mạo thiếu khuyết điên cuồng đền bù. Nhiễm Linh Nhi đã bất chi bất giác hóa thân trở thành thành tín mê mọi thức người sùng bái. Phương Tân mắt nhìn sắp tỉnh lại Nhiễm Cung, ta có lời muốn cùng ngươi thái tổ phụ nói. Nhiễm Linh Nhi còn chưa kịp nói chuyện, phát hiện chính mình lại lần nữa xuất hiện cái kia phương tự xưng thiên địa trong tiểu thế giới, thật bá đạo, rất thích. Nhiễm Cung ra mặt chốc ra, cho nên cũng không có mí mắt, lúc tỉnh lại không có mở mắt ra động tác, chỉ có thể thông qua hô hấp để phán đoán. Ôi! Nhiễm Cung đột nhiên ngồi dậy, giơ tay lên che ngực, kịch liệt thở hào hẹn. Sau đó ánh mắt mê mang lại cảnh giác nhìn về hướng bốn phía, vừa nhấc mắt liền thấy khôi phục lúc đầu hình dạng Phương Tân. Nhiễm Cung ánh mắt hoảng hốt, cảm thấy người trước mắt rất lạ lẫm, nhưng lại sinh ra một loại cùng đối phương rất thân thiết tình cảm đến, cũng cảm giác cùng đối phương thiên hạ đệ nhất tốt, bất luận kẻ nào muốn tổn thương đối phương đều được trước qua chính mình cửa này. Trước đó Nhiễm Cung bị hai đạo vi rút cùng cái kia đạo tồn tại thần bí đoạt xá, cho nên đối phương mới mở cỡ lớn ấn tượng cũng không có bao nhiêu, nhìn xem Phương Tân, trong óc chỉ có hình ảnh mảnh vỡ, nhưng một lát chắp vá không thành hoàn chỉnh hình ảnh, chỉ biết là đối phương cứu mình. Là ngài đã cứu ta. Phương Tân chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Ta gọi Nhiễm Cung, dám bị ân nhân tôn tính đại danh. Danh tự bất quá là cái danh hiệu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bản tọa là của ngươi ân nhân, ngày sau nhớ kỹ phù hộ thất sát giáo. Còn có một chút, ngày sau nếu là ở vĩnh dạ chi địa bên ngoài nhìn thấy bản tọa gương mặt này, không cần kinh ngạc. Giả bộ như lần đầu nhận biết. Bản tọa còn có việc. Ngươi mang theo hậu đại của ngươi mau mau rời đi vĩnh dạ chi địa. Nói xong, Phương Tân một lần nữa dịch dung, thiện tay vung lên, Nhiễm Linh Nhi lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Sùng bái không gì sánh được nhìn xem Phương Tân. Phương Tân đứng dậy, sau lưng hai cánh mở ra, vang một tiếng dẫn động khí lãng nổ tung, phát ra tiếng nổ hướng phía nơi xa mà đi. Nhiễm Linh Nhi hai tay nâng ở trước ngực, thật mạnh, rất thích. Cảm thấy được bên người Nhiễm Cung ánh mắt đằng sau, Nhiễm Linh Nhi lè lưỡi, lao thái gia lúc này tại vị giáo chủ kia tiện tay vung lên phía dưới triệt để thanh tỉnh lại, tuy nói không có ra mặt, nhưng cũng không có trước đó như vậy âm trầm. Nhiễm Cung a khẩu khí, hiện tại ngoại giới như thế nào? Nghe nói như thế, Nhiễm Linh Nhi đại khái giảng thuật một phen. Nghe qua đằng sau, Nhiễm Cung hừ lạnh một tiếng, giáo hội đám này hiếp yếu sợ mạnh rùa đen rút đầu. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây ưa thích cao cao tại thượng lấy mạnh hiếp yếu cho người ta phân chia đủ loại khác biệt. Phương Tân một đường phi nhanh, rốt cục đã tới Thần Ma Lăng Viên. Tiến vào Thần Ma Lăng Viên đằng sau, ám chi lực bị ngăn cách, tầm nhìn tăng lên, xa xa liền thấy một cái hộp cho cốt tại cạch cạch bốc khói. Phương Tân chiều lấy bên kia đi tới, liền thấy hộp cho cốt lão hoàng đại biểu miệng lỗ bên trên nút lấy gần nửa bao thuốc, mãnh liệt toát một ngụm đằng sau, hộp cho cốt trong khe hở cạch cạch bốc khói. Lão hoàng, Phương Tân quát lên. Hộp cho cốt lão hoàng một cái giật mình, trong khe hở toát ra khói đặc, quay đầu lại nhìn lại. Đi đường thế nào không có động tĩnh đâu, hù chết cái quỷ. Phương Tân cho lấy ra vài dương thuốc xịn rượu ngon, đưa ngài. Lão hoàng hết sức vui mừng, hộp cho cốt trong khe hở xuất hiện sương mù càng dày đặc. Ngươi là tự mình đến đào quáng? Lão hoàng dò hỏi. Phương Tân lắc đầu, thành thật nói, ta là tới nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, nơi này có không có không có rơi vào luân hồi thần linh, muốn ký kết cái khế ước. Lão hoàng sửng sốt một chút, giữ im lặng hút mạnh hai cái khói. Cũng tốt, không nguyện ý tiến vào luân hồi, phần lớn là tâm nguyện chưa hết, còn muốn ra ngoài giết địch, có thể cùng ngươi ký kết khế ước cũng là chuyện tốt. Phương Tân ánh mắt nhìn về phía Thần Ma Lăng Viên bên trong tòa kia tản ra quang mang nhu hòa thập tự mộ địa. Lão hoàng cũng cảm giác được Phương Tân ánh mắt, ngươi còn muốn cùng Quang Minh Thẩm Phán Thần ký kết khế ước. Phương Tân giơ tay lên, trên mu bàn tay phủ văn huyết sắc hiện hiện, lòng bàn tay một cái huyết hoàn bay ra ngoài, theo xoay tròn huyết hoàn dần dần bị lớn, dọc tại giữa không trung. Thông qua huyết hoàn hướng phía Quang Minh Thẩm Phán Thần bên kia thập tự mộ địa phương hướng nhìn lại. Phần mộ bên cạnh chỉ còn sót lại thần uy, dường như đom đóm giống như quanh quẩn tại phần mộ bốn phía, vẫn lạc nhiều năm như vậy còn có như vậy thần huy, đủ thấy năm đó cường đại cỡ nào. Tuy nói sớm đã có đoán trước, nhưng loại kết quả này hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút thất lạc nhỏ, xem ra vị này quang minh thẩm phán thần đã tiến vào luân hồi. Không nghĩ tới bên cạnh lão hoàng đông nhiên cười một tiếng. Chương 417, Triệu Hoán chương 417, Triệu Hoán Vương Tân Tử lão hoàng trong giọng nói đã hiểu điểm khác ý tứ. Lão hoàng, ý của ngươi là vị này quang minh thẩm phán thần cũng không có rơi vào luân hồi? Lão hoàng đông nhiên toát điếu thuốc, hộp cho cốt mà đầu trong khe hở toát ra trận trận khói xanh. Lão hoàng hô miệng ướt, nhìn về hướng thập tự mộ bia phương hướng, hắn đốt lên khói, nói đến lúc trước, nghiêm chỉnh mà nói, quang minh thẩm phán thần cũng không rơi vào luân hồi, hắn chưa bao giờ rời đi, một mực yên lặng thủ hộ lấy nhân gian. Phương Tân trong nháy mắt tới hào hứng, có ý tứ gì? Lão hoàng nhìn chằm chằm thập tự mộ bia phương hướng, mới đầu ta chỉ là một cái suy đoán, nhưng ở thần ma lang viên chờ quá lâu, người tại cô độc thời điểm liền sẽ suy nghĩ chuyện, đó là vài thập niên trước một ngày nào đó, ngày đó ta hoàn toàn như trước đây ngồi tại mộ phần hút thuốc uống rượu, quay đầu thời điểm, liền thấy quang minh thẩm phán thần thần uy bị một trận gió cuốn lại, hướng về một phương hướng bay đi. Ta đi theo phương hướng của gió đổi tới, không biết đuổi bao lâu, trong đầu ta còn sót lại điểm này cho cốt từ trong khe hở bị dương đi ra hơn phân nửa, cho đến biến mất ta mới dừng lại bước chân, ta nhìn rời đi phương hướng, rút hai ba hoa con rốt cục suy nghĩ minh bạch, quang minh thẩm phán thần đại nhân cũng không chân chính rời đi, hắn ở chỗ đó thủ hộ lấy trong nhân thế. Phương Tân mắt lom lom nhìn lão hoàng, cái chỗ kia. Lão hoàng hộp cho cốt đầu quay lại nhìn chằm chằm Phương Tân, cười khổ âm thanh truyền đến, đó là nhân loại sau cùng chỗ tránh nạn, cũng là loại người trong lòng dùng thiện niệm xây trúc mà thành trưởng thành, là chống cự vĩnh dạ dáng lâm phòng tuyến cuối cùng. Phương Tân tính như lọt vào trong sương ngủ, lão gia hỏa này nói chuyện nói một nửa, lại lần nữa dò hỏi, ngươi nói cái chỗ kia ở đâu? Hẹ giờ. Trang chỗ. Lão hoàng đem tàn thuốc bóp, ánh mắt nhìn về phía trong hư không một cái hướng khác, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, Thánh Quang Hàng Rào. Phương Tân trong đầu kiểm tra một chút, chưa từng nghe nói qua nơi này, Thánh Quang Hàng Rào ở nơi nào? Lão hoàng lắc đầu, không biết được, ta đã tại Vĩnh Dạ Chi Địa chờ đợi rất lâu, thế giới bên ngoài biến thành bộ dáng gì ta không biết, Thánh Quang Hàng Rào phi thường to lớn, mấy trăm năm trước được xưng là nhân loại kỳ tích, đó là cả thế gian đều biết kiến trúc. Đã ngươi hỏi như vậy, đó chính là không có nghe nói qua, Thánh Quang Hàng Rào hạ lạc ta không rõ ràng, nhưng ta có thể xác định chính là, Quang Minh thẩm phán thần khẳng định tại Thánh Quang Hàng Rào. Phương Tân không có việc gì thích xem nhìn lịch sử, đối địa để ý loại hình đồ vật cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng chưa từng có bất luận cái gì trên sách học cũng hoặc là mạng lưới lưu ngấn ở giữa thấy qua Thánh Quang Hàng Rào tin tức. Lão hoàng trầm mặc sau nửa ngày, ta cùng ngươi phái tới nơi này khai thác mỏ người tán gẫu qua, căn cứ suy đoán của ta, có lẽ, ta nói là có lẽ, Thánh Quang Hàng Rào vị trí tại trong miệng các ngươi cái nào đó thần ma trong di tích. Phương Tân sửng sốt một chút, cảm thấy Lão Hoàng suy đoán này phi thường hợp lý, bây giờ còn có rất nhiều thần ma di tích ở vào chưa khai thác trạng thái, chưa chừng Lão Hoàng nói tới Thánh Quang Hàng Rào ngay tại cái kia bên trong, mà vị kia cường đại quang minh thẩm phán thần liền đóng tại tòa kia Thánh Quang Hàng Rào phía trên. Như vậy xem ra, nếu là có thể tìm tới tòa kia Thánh Quang Hàng Rào, liền có thể tìm tới vị kia quang minh thẩm phán thần. Trong lòng suy nghĩ thời điểm, Lão Hoàng ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nói tiếp, có lẽ, nếu có cơ hội lời nói, ngươi có thể tìm một vị đã từng thần linh hỏi một chút. Phương Tân thuận Lão Hoàng tử mắt nhìn đi qua, phát hiện là tòa kia dông tuyết không gian chi thần phân mộ. Lão hoàng nói tiếp, hắn là duy nhất khởi tử hoàn sinh còn rời đi nơi này thần linh, có lẽ hắn biết một chút có quan hệ quang minh thẩm phán thần đại nhân cùng Thánh Quang Hàng Rào sự tình. Phương Tân giật mình, lão hoàng trong miệng vị thần linh này chính là Bạch Mao tử, có lẽ đúng như lão hoàng nói tới, Bạch Mao tử biết một vài thứ. Nếu quang minh thẩm phán thần không ở nơi này, Phương Tân ánh mắt chuyển động, đem dọc tại không trung huyết hoàn chuyển động nhìn về hướng một phương hướng khác. Ma thần cơ thái a. Lúc trước Phương Tân lần đầu tới nơi này thời điểm, đã cảm thấy ma thần cơ thái a mấy chữ này rất có cảm giác, mà lại đối phương tòa kia thấp thấp phần mộ phía trên tản ra khí tức phi thường cường đại. Huyết hoàn đằng sau phần mộ tản mát ra màu tím nhạt khí tức, cũng không có vị kia ma thần cơ thái a hồn phách. Xem ra vị này ma thần cơ thái a cũng rơi vào luân hồi. Phương Tân nói thầm một tiếng, không nghĩ tới bên cạnh lão hoàng tiếp lời gốc dạng, không phải vậy, ma thần cũng không rơi vào luân hồi. Hắn là thời đại kia trí cao tồn tại, mười mấy năm trước, hắn cùng người ký kết khế ước. Đối phương là một vị hệ triệu hoán thiên phú mạnh vô cùng tồn tại. Phương Tân sửng sốt mấy giây, cùng người ký kết khế ước. Ngươi còn nhớ rõ người kia hình dạng thế nào sao? Lão hoàng nghĩ nghĩ, đó là mười mấy năm trước sự tình, lúc đó đối phương vẫn chỉ là người thiếu niên. Mà lại đối phương cùng ngươi triệu hoán phương tức hoàn toàn không giống, cách sơn xuyên đại hà, tại chỗ thật xa bày xuống triệu hoán pháp trận, cùng thiên khung phía dưới mênh mông nhân gian tìm kiếm phù hợp thần hồn, ta chỉ là tại đối phương cùng ma thần đại nhân thành lập liên hệ trong nháy mắt bắt được đối phương một tia yếu ớt khí tức, ta rất xác định, trên người của đối phương có quân nhân khí tức. Đối phương khả năng thân ở trong quân ngũ cũng có thể là hậu nhân tướng môn. Quân nhân trên người thiết huyết khí tức rất dễ dàng phân biệt. Quân nhân khí tức, cũng hoặc là hậu nhân tướng môn. Đối phương hay là siêu cường hệ triệu hoán thiên phú giác tỉnh giả. Phương Tân trong đầu trong nháy mắt liên tưởng đến một bóng người. Vị thái tử gia kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng lẽ lại là hắn? Phương Tân chuẩn bị tìm một cơ hội đi dò xét một chút. Suy nghĩ dần dần trở về, Phương Tân mở ra huyết hoàn, một bàn tay hướng phía huyết hoàn bên trong rũa đi vào. Loại này ký kết khế ước phải là song phương đạt thành ăn ý, hình thành cộng minh mới có thể đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nín thở ngưng thần, trong miệng nhẹ giọng tụng niệm, lấy ta sát lục tên, sát lệnh bắt phương quỷ thần nhất kiến. Theo Phương Tân trong miệng nhắc tới, toàn bộ thần ma lang viên bên trong đống nhiên lên gió. Mới đầu chỉ là gió nhẹ, chỉ một thoáng biến thành cuồng phong gào thét, cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng. Bách thảo không lưng, cổ thụ tuân rơi, một chút yên lặng quá lâu tuế nguyệt phần mộ phía trên tản mát ra điểm điểm thần uy. Thần uy tựa như đom đóm bình thường theo gió cuốn lên, tại thần ma lang viên bên trong hình thành từng đạo lớn nhỏ không đều do xoáy, tựa hồ là đang xem kỹ lấy triệu hoán thần linh Phương Tân. Phương Tân bình tĩnh đưa tay luồn vào huyết hoàn bên trong, an tĩnh chờ đợi cùng nơi này một vị nào đó có an ý thần linh ở giữa ký kết khế ước. Liền ngay cả bên cạnh lão hoàng cũng đình chỉ bước khói, hộp cho cốt đầu to nhìn chằm chằm dọc tại Phương Tân trước mặt huyết hoàn, muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào thần linh muốn cùng Phương Tân ở giữa ký kết khế ước. Trừ Hế đứng tại Phương Tân bên người, trong hai con ngươi màu đỏ tươi song đồng nhìn chằm chằm trong hư không cái kia từng đạo thần huy ngưng tụ mà thành vòi rồng. Cái này không đơn thuần là đạt được thần linh tán thành, đồng dạng cũng là cần đạt được sát lục tán thành. Theo thời gian trôi qua, tiếng gió càng lúc càng lớn. Toàn bộ thần ma lang viên bên trong tại cuồng phong cuốn lên phía dưới phát ra thanh nghe mầm ầm, trong hư không tựa hồ là có vô số chống trận tại tùy theo gióng lên. Rốt cục, Phương Tân rõ ràng cảm giác được có một bàn tay nắm lấy ngón tay của mình. Song phương 10 ngón đan sen trong nháy mắt, Phương Tân cánh tay khẽ động, đem nó lôi ra. Theo đạo thân ảnh kia từ huyết hoàn bên trong hiện lộ ra chân dung. Bên người lão hoàng hét lên kinh ngạc âm thanh. Chương 418, Ti yêu chương 418, Ti yêu đại nhân. Lão hoàng thân ảnh run rẩy nhìn xem đạo thân ảnh kia phát ra chấn động vô cùng thanh âm. Phương Tân nhìn trước mắt nam nhân thân hình cao lớn. Nếu như một người nam nhân dáng dấp liền ngay cả nam nhân đều cảm thấy đẹp trai, đó là thật đẹp trai. Nam nhân ở trước mắt tóc dài đầy đầu, mặc một thân trường bào màu đỏ, mi tâm một vòng đỏ thâm tăng thêm mấy phần yêu dị. Hai con ngươi khép mở ở giữa mang theo vài bôi lăng lệ bá đạo. Nam nhân bình tĩnh nhìn Phương Tân, sau đó không kiêu ngạo không tự ti hạ thấp người, trấn bác chủ thần Ti yêu, bái kiến sát lục. Phương Tân cương khai trương nhìn thấy nam nhân này thời điểm, cảm thấy vị này đẹp trai không hợp thói thường, đang nghe vị này vang dội danh hào đằng sau, liền biết chính mình chuyến này đến thần ma lang viên kiếm lời lẻ ra. Chỉ cần trên cổ đỉnh không phải dạ hồ đều có thể nhìn ra trước mắt vị này mạnh đáng sợ. Phương Tân lạc khỏe miệng so a cờ còn khó ép. Bên cạnh lão hoàng tựa như là tốt nhất vai phụ bình thường cho Phương Tân giới thiệu nói, Ti yêu đại nhân chính là trấn thủ thánh quang hàng rào Bắc Bộ sơ đại chủ soái. Một thanh chém long kiếm, một phương sơn hà ấn trấn thủ hàng rào Bắc Bộ, đồ sát quân địch 3 triệu. Thực lực tại thần ma lang viên vẫn là đông đảo thần linh bên trong đều là người nổi bật. Phương Tân lông mày lại lần nữa chớp chớp, càng phát ra cảm thấy mình nhặt được bảo, nhưng trong lòng lại không khỏi hiếu kỳ, cường đại như vậy tồn tại kinh khủng lúc trước đến cùng là thế nào vẫn lạc. Lão hoàng tựa hồ là xem thấu Phương Tân ý nghĩ trong lòng, Ti yêu đại nhân ban đầu là bị vĩnh dạ bên trong chí cao thần vương trọng thương mới vẫn lạc. Phương Tân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cái kia mắt đen ở giữa có cái màu trắng mắt dọc các ngươi biết là ai sao? Lão hoàng là cái phi thường hợp cách bái phụ, nghe vậy giải thích nói, vị kia chính là vĩnh dạ bên trong chí cao thần vương, chính là hắn trọng thương Ti yêu đại nhân. Phương Tân ánh mắt lấp lóe, chắc không được nhìn thấy vị kia đằng sau, trong cơ thể mình sát lục chi ý đạt đến đỉnh phong, nguyên lai đối phương là vĩnh dạ bên trong chí cao thần vương. Vị kia chí cao thần vương có thể hay không cụ thể nói một chút? Phương Tân thừa cơ hội này lại lần nữa dò hỏi. Lão hoàng nhìn về hướng Ti yêu, để Ti yêu đại nhân tới nói đi, ta tại lúc đó chỉ là tiểu tốt vô danh. Ti yêu đại nhân là chính diện ứng đối qua vị kia. Ti yêu ngữ khí bình tĩnh nói, rất mạnh, chỉ cần thế gian này có dục vọng, hắn liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mà lại thế gian này sinh linh dục vọng càng mạnh, hắn thực lực cũng sẽ tăng mạnh, vĩnh dạ giáng lâm đằng sau, toàn bộ sinh linh hóa thành dục vọng vật chứa, liên tục không ngừng sản sinh dục vọng, hắn thực lực liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Phương Tân nghe được sửng sốt một chút, vậy có phải hay không nói, đối phương giết không chết. Ti yêu thanh âm vẫn rất có tư tính, cho Phương Tân giải thích nói, chỉ cần có nhân loại, hoặc là nói là chỉ cần có khai linh trí sinh linh, dục vọng liền sẽ không trừ khử, hắn liền sẽ vĩnh viễn không chết. Phương Tân lông mày nhịn không được nhíu, cái kia muốn như vậy nói lời, trừ phi trên đời người đều chết sạch, không phải vậy vị kia căn bản không chết được. Suy nghĩ dần dần trở về, Phương Tân ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt vị này trấn bắt chủ thần Ti yêu trên thân. Có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được nồng đậm sát lục chi ý, ngược lại là cùng Phương Tân sát lục thiên phú không như mà hợp, nhưng Phương Tân sát lục hoàn toàn là diễn sinh tại sát lục chi vương tiên thiên sát lục ý niệm, mà đối phương hoàn toàn là dùng mấy triệu vong hồn tích tụ ra tới sát ý. Phương Tân hồn sẽ có 7 vị trí cao hồn tướng vị trí, cho lúc trước tư đồ thần xấu một cái. Bây giờ muốn đều không muốn liền đem một cái khác danh ngạch cho trước mắt trấn bắt chủ thần Ti yêu. Ti yêu luôn luôn bộ kia không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, hướng về phía Phương Tân khẽ không người. Ánh mắt trong khi chuyển động thấy được tư đồ thần xấu, Ti yêu nhìn chằm chằm tư đồ thần xấu, lần thứ nhất hiện ra kinh ngạc thần sắc, yêu tăng thần xấu. Tư đồ thần xấu chắp tay trước ngực, hướng về phía Ti yêu mỉm cười, lộ ra một bộ hoan nên gia nhập sát lục đại gia đình biểu lộ. Phương Tân còn muốn thử một chút có thể hay không lại ký kết một vị thần linh, nhưng thử nửa ngày không tìm được thích hợp, nhưng vị này cũng là phi thường kiếm lợi. Ngươi là cái gì thiên phú? Phương Tân lại lần nữa dò hỏi. Ti yêu mở miệng nói, ta có hai đại thiên phú, thứ nhất là thấy rõ, ta có thể nhìn rõ mỗi người nội tâm nhược điểm đem nó vô hạn phóng đại, thứ hai là sát nghiệm, chỉ tại lấy giết nuôi giết, cùng sát lục thiên phú khác nhau ở chỗ, sát lục thiên phú có thể thôn phệ người bị giết tinh huyết biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà sát nghiệm thiên phú là thông qua không ngừng sát lục, nắm giữ người bị giết vong hồn, ôn dưỡng tự thân sát phạt chi khí, hai người này kết hợp, có thể làm được không đánh mà thắng chi binh. Phương Tân nghe lông mày lại lần nữa chọn lấy lại chọn, làm sao những thiên phú này còn quấn nhiều như vậy, không giống bọn ta lực lượng hệ thiên phú, nhất lực hàng thập hội. Sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Ti yêu thiên phú và Phương Tân thiên phú độ phù hợp cao không hợp thói thường, hiện tại Ti yêu tăng thêm Phương Tân sát lục thiên phú tầng này bờ UFF, sẽ chỉ căng mạnh, ngẫm lại còn có chút kích động nhỏ đâu. Lần này đến vĩnh dạ chi địa thu hoạch đó là vừa lòng phi thường. Lúc trước cho Nhiễm cung giúp địa tình, về sau Nhiễm cung khẳng định sẽ che chở Phương Tân, hiện tại Phương Tân dưới trướng lại thêm một thành viên mạnh tướng, đoạn thời gian trước giết chư trưởng lão thôn phệ tinh huyết đằng sau, Phương Tân khoảng cách đột phá chỉ kém Lâm Môn một cước, Phương Tân chuẩn bị rời đi Vĩnh Dạ Chi địa sau, đi trước Hắc Đế thành lắng đọng mấy ngày triệt để đột phá. Đợi đến sau khi đột phá, quan lại đồ thần thấu cùng Ti Yêu hai vị này như bức hống hống một tướng, Phương Tân thậm chí là không cần thay đổi hào liền có thể giết cấp 13 chiến lực cường giả. Phương Tân suy nghĩ một lần nữa về tới trước đó nhìn thấy tòa kia cung điện cổ lão phía trên, các ngươi biết Vĩnh Dạ Chi địa bên trong có một tòa nhìn niên đại rất xa xưa thần điện sao? Lão hoàng gái gái hộp cho cốt đầu, gật đầu một cái, muốn nói chuyện lại giống như là trong ấm trà sủi cảo nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Trước người Ti Yêu cũng là đồng dạng, một lát sau Ti Yêu lạnh nhạt cười nói, cái chỗ kia có quy tắc chế ước, không cách nào dùng bất kỳ phương pháp nào phương thức biểu đạt. Phương Tân xách một tiếng, không chuẩn bị tiếp lấy hướng xuống hỏi, nhưng thông qua chính mình nhìn thấy cùng chính mình các loại phỏng đoán, cái chỗ kia khẳng định có rất nhiều vĩnh dạ bên trong đản sinh cường đại thần linh. Tại thần ma lăng biên chờ đợi một lát, lại cùng không xảo lão nhân lão hoàng hàn huyên một hồi trời, Phương Tân lại đi một chuyến khoáng mạch bên kia, Ân Thánh Quân An sắp xếp đào quáng đội ngũ ở chỗ này liên tục không ngừng khai thác. Phương Tân cho lão hoàng lên tiếng chào, đi theo vận chuyển khoáng thạch đội ngũ hướng phía vĩnh dạ chi địa bên ngoài mà đi. Đến lúc này một lần dùng gần 6 ngày thời gian. Đợi đến Phương Tân từ vĩnh dạ chi địa lúc đi ra, Vĩnh Dạ Liên Quân từng cái thành bang phố lớn ngõ nhỏ cùng rất nhiều thành thị quảng cáo vị trí bên trên tất cả cút động lên 3 ngày sau, tám đại thiên vương đứng đầu yến lao đại cho nữ nhi luận võ chọn rể trung cực quyết chiến. Chúng tuyển vòng chung kết hai người, một vị là cái dáng người thấp bé lớn lên giống là cái gỗ lìn màu gà đầu nam nhân, còn có một vị là người tướng mạo thường thường biểu lộ có chút khô khan nam nhân. Người trước là cấp 12 chiến lực vu cổ sư, bởi vì kích cỡ tương đối thấp, chỉ có 1m5, Vĩnh Dạ Liên Quân bên này cũng có rất nhiều dân mạng rất có thể chỉnh bị mà, yến lao đại nữ nhi hơn 600 cân. Có người bê một tấm kẹt đi nằm nhòi chó ngao tây tạng sau lưng bao biểu lộ ám chỉ vị này người tranh cử cùng yến lao đại nữ nhi. Người sau cái kia tướng mạo thường thường biểu lộ khô khan người trẻ tuổi thiên phú là Lôi Đình. Phương Tân nhìn chằm chằm người kia tấm hình xem đi xem lại, lạ lẫm bên trong lộ ra quen thuộc. Bởi vì người sau dáng người quá gầy gò, có người bê một tấm trong bạc lớn thả cây tăm bao biểu lộ. Cái biểu tình này bao tựa hồ là kích thích phía sau vị này, từ bao biểu lộ bạo hỏa đằng sau, ngay tại vĩnh dạ trên diễn đàn kích tình mở mạch, cùng mạng lưới bình xịt đối với phun một ngày một đêm. Phi thường táo bạo biểu thị hận rất lớn. Còn tự biên tự diễn là hình người thuẫn cấu cơ. Phương Tân bàn ngồi tại Hắc Đế thành trong phủ thành chủ. Ân Thánh Quân từ bên ngoài đi vào. Chương 419, cắm cái miệng chương 419, cắm cái miệng tiên sinh, ngài có cái gì phân phó? Ân Thánh Quân đứng tại Phương Tân bên người. Phương Tân thêm chút suy tư đằng sau, trong khoảng thời gian này tăng tốc chế tạo gấp gáp chống cự ám chi lực bảo khí tiến độ, đến lúc đó trước hết để cho biên giới tuyến một bên khác bắt đầu bán, ngươi làm bộ từ bên kia nhập hàng ở chỗ này khi nhà phân phối, cho Vĩnh Dạ Liên Quân bên này bán. Ân Thánh Quân nhẹ gật đầu, minh bạch. Còn có vấn đề, nói cho ta nghe một chút đi các ngươi vị kia Vĩnh Dạ đại đế. Ân Thánh Quân nghĩ nghĩ, vị kia Vĩnh Dạ đại đế là toàn bộ Vĩnh Dạ Liên Quân quyền lực đỉnh phong, tuy nói ngày bình thường Vĩnh Dạ Liên Quân bên này đều là bát đại thiên vương định đoạt, nhưng nếu như chân chính có chuyện thời điểm, còn phải nghe Vĩnh Dạ đại đế hiệu lệnh. Vĩnh Dạ đại đế đối tiêu chính là giáo hội bên kia giáo hoàng, chỉ là năm đó bởi vì một ít chuyện, Vĩnh Dạ đại đế thể nội có được quá nhiều ám chi lực, những năm này phần lớn thời gian đều đang bế quan không ra, chính là vì đem thể nội ám chi lực bài xuất đến. Phương Tân tiểu tâm tư linh hoạt đứng lên, các ngươi vị này Vĩnh Dạ đại đế tính cách như thế nào? Trước kia vẫn được, hiện tại bởi vì ám chi lực tác dụng phía dưới, biến hỉ nộ vô thường, tâm tư rất khó đoán được. Ân Thánh Quân nhìn xem Phương Tân biểu lộ, tiên sinh là đang nghĩ trước đó Vĩnh Dạ đại đế nói để cho ngươi đến Vĩnh Dạ Liên Quân bên này nhậm chức sự tình đi. Đề nghị của ta là nhìn xem liền tốt, nếu là thật sự cho thấy thân phận muốn tới, đến lúc đó khẳng định sẽ bị dẫn đi gặp mặt đại đế, nếu là ngươi nói sai nửa chữ, cho dù là ngữ khí có một chút xíu vấn đề, cũng hoặc là nói thời điểm dừng lại để đại đế không hài lòng, đều sẽ bị giết. Trước đó có mặt người gặp đại đế thời điểm, cũng bởi vì lúc nói chuyện đem tọa kỵ độc thành tọa kỵ gì, không được đại đế tâm ý, trực tiếp bị đánh phát nổ đầu, có người cũng bởi vì hô hấp tần suất đại đế không thích, bị tươi sống ngạt chết, mọi việc như thế sự tình nhìn mãi quen mắt. Phương Tân xách một tiếng, vốn còn nghĩ muốn hay không nhìn một chút vị kia Vĩnh Dạ đại đế, nhìn xem nghĩ biện pháp giúp đối phương một thành, hiện tại xem xét hay là bảo mệnh quan trọng. Đi, ngươi đi ra ngoài trước đi, nhớ kỹ chú ý một chút tiến lao đại bên kia luận võ chọn rể tin tức. Tiên sinh cũng muốn đi, nghĩ nghĩ Ân Thánh Quân nói tiếp, tiên sinh nếu là tốt ngụm này lời nói, ta cái này đi cho ngài chuẩn bị. Phương Tân vội vàng nói, ta chính là muốn nhìn một chút kết quả người nào thắng. Ân Thánh Quân nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ cổ quái mắt nhìn Phương Tân, quay người rời khỏi nơi này. Phương Tân nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực trùng kích cảnh giới. Bởi vì lúc trước liền hiểu thấu đáo độ ách đại sư quân ý, cho nên hiện tại Phương Tân chỉ cần hấp thu năng lượng, còn lại đều là nước chảy thành sông sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Tân không ngừng mà thôn vệ lấy chư trưởng lão năng lượng, trong cơ thể mình năng lượng cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Nhiễm Linh Nhi đứng tại mấy cái lão đầu tử bên cạnh. Diệp Kình Thương đám người nhìn chằm chằm Nhiễm Cung, tiền bối, ngài rốt cục trở về. Ở đây trừ đệ cửu sử mấy cái Diệp Kình Thương tin được lão nhân, còn có Lý Thái An, Thái Thúc Hùng cùng quân bộ Triệu Tổ giận đám người. Nhiễm Cung khoát tay áo, trên mặt da thịt còn không có hoàn toàn mọc ra, trên gương mặt cái kia giấu bàn tay còn tại, hướng về phía mấy người ra hiệu nói, đều ngồi đi. Ta một đường trở về, phát hiện hiện tại phía bắc biên giới tuyến những thành thị kia bên trong ám chi lực cần phải dày đặc rất nhiều a, như vậy xem ra, Vĩnh Dạ giáng lâm chỉ là cái thời gian bên trên vấn đề. Đám người nhao nhao gật đầu. Nhiễm Cung nói tiếp, trên đường trở về ta đối với giáo hội sự tình cũng hơi có hiểu rõ, cũng tận mắt thấy giáo hội người khi dễ dân chúng bình thường, càng là đem người phân chia thành đủ loại khác biệt, trực tiếp hoặc là gián tiếp mê hoặc bị bọn hắn phân chia đẳng cấp trong đám người bộ sinh ra tranh chấp, dụng tâm thật là hiểm ác. Lý Thái An tính tình thẳng thắn trước tiếp lời gốc dạng, cho nên chúng ta chuẩn bị một lần nữa cho giáo hội bình tĩnh quy củ, hiện tại tiền bối trở về, phần thắng của chúng ta sẽ càng lớn. Nhiễm Cung ánh mắt từ tất cả mọi người ở đây trên mặt đảo qua, tuy nói đám người này ca cá nhi chim sáo đá, nhưng ở Nhiễm Cung trước mặt đều vẫn là tiểu hài tử, Nhiễm Cung đã đánh ra trò thời điểm, ở đây mấy người cũng còn chỉ là mặc tã niên kỷ. Tuy nói thần linh đều có thể cung cấp phù hộ chống cự ám chi lực, nhưng không thể không thừa nhận, giáo hội cung cấp phù hộ chống cự ám chi lực hiệu quả tương đối càng tốt hơn một chút, nhưng giáo hội như vậy ức hiếp người bình thường, thật là đáng hận, loại tình huống này, tất cả mọi người nên mặt trận thống nhất, mà không phải đem nhân hóa làm đủ loại khác biệt, bọn hắn hưởng thụ người trên người lãnh ngộ. Hiện tại nếu tiền bối trở về, vậy chúng ta kế hoạch liền có thể từng bước áp dụng. Lý Thái An lại lần nữa dò hỏi, tiền bối, vị kia thất sát giáo giáo chủ đâu? Nhiễm Cung lắc đầu, không biết, hắn đã cứu ta đằng sau, liền nói còn có chút sự tình, không biết đi nơi nào. Diệp Kinh Thương dò hỏi, tiền bối, nếu ngài cùng vị kia thất sát giáo giáo chủ thấy qua, vị kia thất sát giáo giáo chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhiễm Cung cười cười, chỉ mình khuôn mặt, bởi vì da mặt không có mọc ra, bạch cốt trên gương mặt chỉ có rất nhiều màu đỏ vân ra, cười lên có chút lạ sinh khủng bố. Trên mặt ta trưởng ấn này nhìn thấy sao? Vị giáo chủ kia vì cứu ta lưu lại. Đông đảo lao ra hỏa thần sắc chân kinh, Nhiễm Cung cường đại cỡ nào bọn hắn là biết đến, có thể cho một cái thần linh trên khuôn mặt lưu lại một cái nhập mặt ba phần trưởng ấn, phần này thực lực căn bản không cần nhiều lời. Tiền bối, ngài có thể cụ thể nói một chút lúc đó chuyện gì xảy ra sao? Nhiễm Cung lắc đầu, nhớ kỹ không rõ ràng lắm, ta lúc đó thể nội có rất nhiều ám chi lực, còn bị hai đạo phi thường cường đại vi rút gửi thân, chỉ nhớ kỹ một chút vụn vặt hình ảnh, lúc đó vị kia thất sát giáo giáo chủ một trưởng liền đem ta đánh vào đáy hồ. Mẹn mẹn một trưởng, liền giết một cái trong đó tra tấn ta rất nhiều năm vi rút. Đám người hít vào một hơi, như vậy xem ra, vị này thất sát giáo một chút chủ đích đích xác xác chính là một tôn thần linh. Tiền bối ngài cảm thấy vị kia thần linh cụ thể cường đại cỡ nào? Nhiễm Cung nghĩ nghĩ, ta cảm thấy đối phương muốn giết ta chỉ cần một ý niệm. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là phát ra một đạo tiếng kinh hô. Nhiễm Cung là ai? Thế kỷ trước uy danh hiển hách thần đỉnh chi chủ, cụ thể mạnh cỡ nào không cần nhiều lời, vị kia chưa từng gặp mặt thất sát giáo một chút chủ vậy mà có thể đem vị này thần đỉnh chi chủ một ý niệm liền đánh chết. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Giữa sân một đám lao đầu tử đều bị Nhiễm Cung câu nói này kinh hãi nửa ngày đều không có nói ra lời. Qua hồi lâu, có người xác nhận giống như dò hỏi, tiền bối, ngài nói là sự thật sao? Nhiễm Cung nhẹ gật đầu. Cái kia lúc đó cụ thể chuyện gì xảy ra ngài còn có thể nhớ lại bao nhiêu? Lúc đó bị ám chi lực ăn mòn, còn bị hai đạo vi rút gửi thân tranh đoạt thân thể, rất nhiều chuyện không nhớ gì cả. Diệp Kinh Thương quay đầu nhìn về hướng Nhiễm Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi lúc đó tại hiện trường sao? Đánh trước đó tại, đánh trên đường ta bị nhét vào vị giáo chủ kia tiền bối bảo khí bên trong, về sau thả ta lúc đi ra, còn có một người, không đối, còn có một tôn thần linh, vị thần linh này nhấn lấy ta thái ra ra, mới đầu ta coi là vị thần linh này làm sao đều được cùng vị giáo chủ kia bình khởi bình tọa, hoặc là núi rửa của hắn, không nghĩ tới vị thần linh này là vị giáo chủ kia tiền bối cấp dưới. Mọi người tại đây lại lần nữa chấn kinh. Tiền bối, cái này ngài có ấn tượng sao? Nhiễm Cung gật đầu. Hoàn toàn chính xác còn có một tôn rất cường đại thần linh là vị giáo chủ kia dưới trướng. Toàn trường thế lực khắp nơi cầm lái đại lao hít vào một hơi, càng phát ra cảm thấy vị này thất sát giáo một chút chủ không cách nào phỏng đoán. Các ngươi nói cái này cái gì thất sát giáo từ đâu xuất hiện? Triệu Tổ giận dò hỏi. Cái này thất sát giáo làm việc rất địa thấp, là cùng tinh hỏa người đánh bậy đánh bạ đủ phải. Thông qua mấy ngày nay điều tra, cái này thất sát giáo có chút đoán không ra, vị này thất sát giáo giáo chủ căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Vậy bọn hắn có cái gì đột xuất điểm sao? Thái Thúc Hùng tiếp lời gốc dạng, cái này thất sát trong giáo bộ cao thủ nhiều như mây, mà lại đây chỉ là vị kia thất sát giáo một chút chủ thế lực một góc của băng sơn. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là vị này thất sát giáo một chút chủ cho lúc trước tinh hỏa bán 20 khỏa chống cự ám chi lực bảo khí. Căn cứ suy đoán của ta, vị giáo chủ này trong tay khẳng định còn có không ít chống cự ám chi lực bảo khí, thậm chí là hẳn là có được một khối lớn nguyên liệu. Nhiễm Linh Nhi bỗng nhiên nhấc tay, trơ mắt nhìn một đám lao đầu tử, các vị lao tiền bối, ta có thể cắm cái miệng sao? Chương 420, khai thiên chương 420, khai thiên. Nhiễm Linh Nhi lời nói để tất cả mọi người ở đây nhìn lại. Trước đó để Nhiễm Linh Nhi từng theo hầu đi có hai nhiệm vụ. Thứ nhất muốn đi tìm tới Nhiễm Cung, thứ hai chính là đi dò thám vị giáo chủ kia hư thực. Nhìn thấy Nhiễm Linh Nhi nói ra suy nghĩ của mình, ở đây liền có lao đầu tử lúc này dò hỏi. Thế nào? Nhiễm Linh Nhi một năm một mười đạo, các vị lao tiền bối, vị kia thất sát giáo một chút trong tay phải chế tạo chống cự ám chi lực bảo khí nguyên liệu không phải một khối lớn, mà là cả một đầu khoáng mạch, ta tận mắt thấy. Gần 2 cây số. Lời này sau khi đi ra ngồi đầy phải sợ hãi, có tính tình gấp trực tiếp cảm xúc kích động đứng lên. Linh Nhi, ngươi xác định sao? Gần 2 cây số khoáng mạch. Diệp Kình Thương cũng bị Nhiễm Linh Nhi lời nói mới rồi khiếp sợ không nhẹ. Nhiễm Linh Nhi nhẹ gật đầu, ta mới vừa nói qua, lúc đó thời điểm chiến đấu, ta bị vị giáo chủ kia tiền bối nhét vào một kiện bảo khí bên trong, món kia bảo khí bên trong tự xưng một phương thiên địa, ta tận mắt thấy cái chỗ kia có gần 2 cây số khoáng mạch. Lời này làm cho tất cả mọi người nghe miệng đắng lưỡi khô, dưới tình huống bình thường, cho dù là bọn hắn những này ngồi tại cái địa vị này đại lao muốn có được một viên chống cự ám chi lực bảo khí đều là có tiền mà không mua được. Nhưng là trong tay người ta trực tiếp có được gần 2 cây số khoáng mạch. Chỉ dựa vào đầu khoáng mạch này vị kia thần bí thất sát giáo một chút chủ đầy đủ phú khả địch quốc. Ở đây đám lão gia này hô hấp dồn dập, dù cho là trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này cũng cảm xúc bành trướng, đã rất nhiều năm không có như vậy chấn kinh qua. Tất cả mọi người trong lòng đều có một cái cộng đồng nghi vấn, vị này thần bí thất sát giáo một chút chủ đến cùng là thần thánh phương nào, còn có bao nhiêu là bọn hắn không biết. Không nghĩ tới Nhiễm Linh Nhi nói tiếp, à, đúng rồi, còn có một việc, ta lúc đó tại cái kia tự thành một phương thiên địa bảo khí bên trong, nhìn thấy cái kia bảo khí bên trong còn có một cái thành trấn, bên trong còn ở rất nhiều người, đều là quân sự hóa quản lý, nhìn cái dạng kia người đến qua và đều. Lúc đó ta còn gặp được một cái lao nhân, người kia cho ta nói, ta nhìn thấy cũng chỉ là bọn hắn vị tiên sinh kia thực lực một góc của băng sơn, à, lão nhân kia quản thất sát giáo một chút chủ không gọi giáo chủ gọi tiên sinh. Lời nói này xong sau, giữa sân yên tĩnh im mắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái nào người bình thường sẽ mang theo trong người hơn bạn đại quân? Trầm mặc trọn vẹn mấy chục giây đằng sau, Triệu Tổ giận dẫn đầu dò hỏi, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có người nhìn về hướng Nhiễm Cung, tiền bối, ngài đối với vị này thất sát giáo một chút chủ có hay không bất kỳ suy đoán? Nhiễm Cung lắc đầu, không từng có bất luận cái gì ấn tượng. Vậy vị này là nơi nào xuất hiện? Lý Thái An suy đoán nói, có phải hay không là cái nào đó một mực chưa từng lộ diện thần linh chuẩn bị đi ra hoạt động, dù sao lần này vĩnh dạ dáng lâm vượt mức bình thường, liền ngay cả linh mùng tám tộc loại thế lực này đều có đi ra lộ diện dấu hiệu. Có loại khả năng này. Như vậy xem ra, ngày sau đến tìm kiếm nghị cách cùng cái này thất sát giáo giao hảo. Triệu Tổ giận nói nhỏ đạo, đây rốt cuộc là vị nào thần linh đâu? Đám người thảo luận nửa ngày đều không có đạt được một cái tiếp cận chân tướng kết luận. Nếu không tạm thời trước không nghĩ, ngày sau vị giáo chủ này khẳng định sẽ chính mình hiện thân, hiện tại nếu Nhiễm tiền bối trở về, chúng ta phần thắng đạt được thật to tăng lên, thương lượng một chút như thế nào đối phó giáo hội. Hắc Đế Thành, phủ thanh chủ, Phương Tân trên thân thể khí cơ cuồn cuộn, khí thế tùy theo liên tục tăng lên, thân thể bên ngoài nguyên bản kiên cường vòng phòng hộ bắt đầu trở nên mềm mại. Đạt tới cảnh giới này, phá vỡ mang phu cứng đối cứng cứng nhắc ấn tượng, rất có lấy nhu thắng cương ý cảnh, để cho địch nhân có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Đảo mắt hai ngày thời gian liền đội vàng đi qua. Phương Tân lực lượng hệ sức chiến đấu đã cách cấp 11 chiến lực chỉ kém Lâm Môn một cước, mà Phương Tân đã làm đủ chuẩn bị. Khí thế kéo lên, Phương Tân bỗng nhiên mở mắt ra. Nếu là tiếp tục ở nơi này đợi lời nói, Phương Tân đột phá khẳng định sẽ dẫn tới động tĩnh rất lớn, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Phương Tân thân thể lóe lên trực tiếp tiến vào thần ma di tích. Tiến vào thần ma di tích sát na, Phương Tân thể nội khí thế lại lần nữa tăng vọt. Thiên địa linh khí hướng phía Phương Tân bên này điên cuồng mà tới. Cấp 10 chiến lực dùng hết phiên bản cảnh giới xưng là thần thái cảnh, cấp 11 chiến lực được xưng là ngũ tàng cảnh, cấp 12 chiến lực được xưng là khai thiên cảnh. Trước đó Phương Tân thần thai đã ngưng tụ. Ngũ tàng cảnh là tại thần thai bên trong chế tạo ra ngũ tạng, cấu kết ngoại giới thiên địa linh khí. Mà khai thiên cảnh thì là thần thai mở mắt, cùng vẽ rồng điểm mắt có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ để thần thai linh động đứng lên. Theo cảnh giới tăng lên, Phương Tân dần dần phát hiện, từng cái cảnh giới từng bước biến hóa tựa như là sinh mệnh thai nghén bình thường, từ thụ tinh trứng đến phôi thai lại từng bước đến thai nhi. Cấp 12 chiến lực khai thiên cảnh thì tương đương với trở sinh thai nhi. Đợi đến cấp 13 pháp tướng cảnh, ngưng tụ ra pháp tướng vậy thì tương đương với sinh ra hài nhi. Những này tựa hồ là đều ám hợp giữa thiên địa một ít quy luật tự nhiên. Phương Tân bàn ngồi dưới đất, thần thai chậm rãi từ Phương Tân thể nội bước lên mà ra, vẫn như cũng là ngồi tại trên vương tọa tư thái. Trước đó thần thai hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ít chất phác, nhưng giờ này khắc này thần thai liền đã trở nên linh động phi thường, trong hai mắt tựa hồ là ẩn chứa giữa thiên địa một loại nào đó trí cao quy luật. Sát lục tiên phú đã đạt tới cấp 12 chiến lực. Theo Phương Tân thần thai bay lên, toàn bộ thần ma trong di tích phong vân biến ảo. Sinh hoạt tại nơi này sinh linh cảm giác được khí tức khủng bố đằng sau. Tại khí tức khủng bố kia triệt để bộc phát trước đó nằm rạp trên mặt đất, đã có kinh nghiệm giống như triều bái Phương Tân phương hướng. Phương Tân thân thể trước sau, dần dần xuất hiện năm cái vòng xoáy, thiên địa linh khí mãnh liệt, hướng phía Phương Tân thể nội mãnh liệt mà đến, tẩy luyện lấy Phương Tân ngũ tạng, cấp 11 chiến lược gọi ngũ tàng cảnh, ngũ tạng tức là ngũ tàng, ngụ ý là thể nội năm tòa bảo tàng, là một người không thể thiếu bên trong khu. Theo thời gian trôi qua, Phương Tân ngũ tạng lục phủ trên cơ bản bị tắm mấy lần, tâm can tỷ phổi thận mạnh khủng bố. Mênh mông lực lượng cảm giác quét sạch toàn thân, Phương Tân cảm giác mình có thể một quyền đánh nổ cùng cảnh bên trong tất cả mọi người. Lực lượng hệ cấp 10 chiến lược đằng sau, mỗi lần đột phá đều sẽ có biến hóa long trời lở đất. Phương Tân đứng người lên, hai tay mở ra, thể nội khí kình trực tiếp cầm quần áo bị phá vỡ, lộ ra hoàn mỹ tựa như pho tượng thân thể. Theo tâm niệm vừa động, Phương Tân bên ngoài thân khí cơ ngưng tụ ra từng mảnh bảy rồng, quanh thân vòng bảo hộ bên trong, xoay tròn lấy chín đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm du long, theo Phương Tân nâng lên nắm đấm, chín đầu du long hướng phía Phương Tân cánh tay tụ đến. Một quyền, nắm đấm ma sát không khí phát ra bén nhọn tiếng nổ, chín đầu du long xông phá hư không, nương theo lấy một tiếng ầm vang, khí kình trực tiếp đem trước mắt trăm mét chướng ngại quét ngang. Lực lượng hệ cấp 11 chiến lực. Phương Tân bỗng nhiên tâm niệm vừa động, ngạc nhiên phát hiện những thiên phú khác vậy mà cũng tại mấu chốt này có đột phá dấu hiệu. Nhưng Phương Tân kinh ngạc phát hiện, những thiên phú khác tại đạt tới cấp 10 chiến lực đằng sau, vốn nên là có thể ngưng tụ thành thần thai, nhưng những năng lượng này đều hướng phía cái kia đạo sát lục thiên phú thần thai hội tụ mà đi. Vốn là linh động thần thai giờ phút này phảng phất là sống lại bình thường. Cái kia đạo lơ lửng ở giữa không trung thần thai ngồi tại trên vương tọa, một tay chống cằm. Không nghĩ tới cái kia đạo thần thai bỗng nhiên cúi đầu nhìn về hướng Phương Tân. Một thanh âm tại Phương Tân trong lòng nổ vang. Rốt cục cấp 12 chiến lực. Chương 421, lôi kiếp chương 421, lôi kiếp. Phương Tân trong lòng đột nhiên chấn động. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đạo sát lục thần thai. Thần thai tại đạt tới khai thiên cảnh lại hấp thu những thiên phú khác thần thai đằng sau, tựa hồ là sống lại bình thường. Liền ngay cả trên gương mặt đều mang lười biếng ý cười. Thanh âm tuy nói là tại Phương Tân trong lòng vang lên, nhưng Phương Tân phi thường vững tin câu nói này chính là mình thần thai nói, hoặc là nói là trong cơ thể mình sát lục chi vương nói, Phương Tân nhìn chằm chằm Sát Lục Thần Thai, Sát Lục Thần Thai đồng dạng cúi thấp đầu nhìn xem Phương Tân, Sát Lục Thiên Phú đạt tới cấp 12 chiến lược đằng sau, giữa ngươi và ta rốt cục có thể nên đón tiến thêm một bước dung hợp. Không đợi Phương Tân nói cái gì, thần thai hóa thành một vòng quang mang màu đỏ tươi chui vào Phương Tân mi tâm. Theo thần thai đâm vào não hải, bảy đạo thần tuyển cùng bảy đạo thần nguyên đều như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh thần thai. Tiến thêm một bước dung hợp. Trong óc lại lần nữa truyền đến âm thanh kia. Ngươi là số không thẩm phán giả, vốn nên là thẩm phán ta tồn tại, nhưng bây giờ bản vương đánh vỡ thiên địa quy tắc kết thúc, cưỡng ép cùng ngươi hợp hai là một, tại ngươi cấp 12 chiến lược trước đó, giữa ngươi và ta chỉ là rèn luyện kỳ, hiện tại đã rèn luyện không sai biệt lắm, là nên tiến hơn một bước. Phương Tân lập mã cảnh giác nói, ngươi là muốn tu hú chiếm tổ chim khách đoạt xá thân thể của ta chủ quyền. Ta đã nói rồi, ta tức là ngươi, ngươi tức là ta, giữa chúng ta vốn là đồng tông đồng nguyên, thay cái đơn giản giải thích, ý thức của ta đồng dạng sinh ra ngươi, chỉ là trải qua sát lục thiên phú cải tạo qua, tựa như là của ngươi mặt khác nhất trọng nhân cách. Phương Tân tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Không đợi Phương Tân nói cái gì, thân thể của mình đột nhiên cứng đờ, một cô nóng hổi khí tức thuận chính mình kỳ kinh bắt mạch điên cuồng lưu chuyển. Phương Tân có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cơ năng đột nhiên tăng mạnh, vốn là rất mạnh thể phách giờ phút này càng cường mạnh hơn. Tại cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa to lớn thời điểm, Phương Tân bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy phía trên bầu trời, đột nhiên mây đen bao phủ, mây mù ở giữa điện xà cuồng vũ tiếng sấm nhấp nô, phản phất là vô số chiến xa trên bầu trời đi ngang qua mà qua. Khí tức kinh khủng từ bên trên truyền lại mà đến, toàn bộ thần ma trong di tích tất cả khủng bố đại hung lúc đầu bị sát lục chi vương uy áp ép đại khí không dám thở, không nghĩ tới tại lúc này lại bị hoàng hoàng thiên uy ép tới tâm thần rung động. Thủy Nguyệt Độc Thiên. Chuột đầu chuột lĩnh ngửa đầu nhìn xem trên không lôi đỉnh, tất cả bị trói buộc ở chỗ này khủng bố đại hung nhao nhao ngẩng đầu, tâm thần rung động, trong đôi mắt phản chiếu lấy trước này chưa có ý sợ hãi. Tại thiên uy trước mặt nhỏ bé giống như là một hạt cát đá, cái này sao có thể, loại lôi kiếp này là thành thần mới có, ta nếu không có cảm giác sai, hắn chỉ là vừa mới đột phá đến cấp 12 chiến lực, tại sao có thể có cường đại như vậy lôi kiếp kinh khủng. Gần như điên cuồng tiếng cười từ Phương Tân trong óc truyền đến, quả nhiên a, không ra bản vương sở liệu, cưỡng ép đem sát lục chi vương cùng số không thẩm phán giả dung hợp, vi phạm với thế gian khách quan quy luật, sẽ nên đón lôi kiếp. Về sau cảnh giới mỗi lần đạt được tăng lên, lôi kiếp liền sẽ càng phát ra cuồn cuộn, nhưng dung hợp cũng sẽ tiến thêm một bước. Phương Tân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh. Mặc dù lôi đỉnh còn chưa rơi xuống, nhưng trong không khí đều chuyển vang lấy tê tê dại dại cảm giác, trên đất bụi đất đều trôi nổi, toàn bộ thế giới tựa hồ là đều bao phủ một cỗ cuồn cuộn thiên uy phía dưới, nhân loại tại như vậy thiên uy phía dưới, nhỏ bé tựa như một hạt kiến càng. Phương Tân ngửa đầu nhìn xem phía trên lôi đỉnh, bên ngoài thân lông tơ cùng sợi tóc đều không bị khống chế dựng đứng lên. Trong đầu lại lần nữa truyền đến âm thanh kia, nói chỉ là thật đơn giản hai chữ, gánh vác. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời, mây đen nhấp nhô xoay tròn, cuối cùng trên bầu trời tạo thành một cái cự đại lôi đỉnh vòng xoáy chuyển động, phảng phất là thiên không chi nhãn, càng giống là thế gian quy tắc thẩm phán chi nhãn lạnh lùng xem kỹ lấy Phương Tân. Có thể nhìn thấy trong vòng xoáy ở giữa lôi đỉnh tùy theo xoay tròn. Rốt cục, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn phảng phất là thiên địa sơ khai tiếng thứ nhất oanh minh. Lôi đỉnh vòi rồng trong khi xoay tròn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng ở phía dưới Phương Tân trên thân. Phương Tân liền tranh thủ thể nội tất cả khí cơ chống đứng lên, tạo thành một cái khí cơ vòng bảo hộ. Trong hai con ngươi màu đỏ tươi lấp lóe, Phương Tân bên ngoài thân còn mông lung một tầng màu đỏ tươi khí tức. Lôi đỉnh trong khoảnh khắc rắn rắn chắc chắc đập vào Phương Tân trên thân. Vòng bảo hộ trong khoảnh khắc bị oanh tạc. Thế giới lay động, thiên địa oanh minh. Lôi đỉnh qua đi. Phương Tân chỗ đỉnh núi trực tiếp bị san bằng, ngọn núi tức thì bị đạo lôi đỉnh này hoành độ cao so với mặt biển san bằng 3 mét có thừa. Cho bụi ồn ào náo động. Toàn bộ thế giới phảng phất là chỉ còn lại có lôi đỉnh thanh âm. Thủy Nguyệt Động Thiên chuột đầu chuột linh vốn định tới. Làm sao đối với loại này lôi đỉnh có một loại bản năng e ngại, chỉ là đứng xa xa nhìn Phương Tân phương hướng. Nghi hoặc Phương Tân có hay không gánh vác được đạo lôi đỉnh này. Tiếng ho khan dữ dội âm từ trong đất khô cằn truyền ra. Phương Tân từ dưới đất ngồi dậy, trên thân bốc khói lên, cả người bên ngoài thân cháy đen, có nhiều chỗ làn da da bị nẻ, trong đó còn có máu tươi chảy xuôi mà ra, lúc đầu trên thân còn mặc quần, tại lôi đỉnh phía dưới, quần liên đối quần cục trực tiếp hóa khí, làn da cháy đen một mảnh, lão Phương gia truyền tông tiếp đại vật mà kém chút bị hoành thành tiểu mục than. Cả người trên thân chỉ còn lại có trong mắt hay là màu trắng. Trong đó màu đỏ tươi song đồng ngựa đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời. Lôi đỉnh xoay tròn, tựa hồ là đang ấp ủ đạo thứ hai. Phương Tân rõ ràng cảm giác được trong đầu của mình thêm ra tới rất nhiều thứ, tựa hồ cũng là liên quan tới sát lục chi vương đồ vật, đây tựa hồ là vừa rồi trong đầu âm thanh kia nói tới dung hợp. Trước đó mỗi một lần cảnh giới tăng lên trong óc đều sẽ thêm ra rất nhiều thứ, nhưng lần này rõ ràng là so trước đó càng nhiều. Ầm ầm. Lôi đỉnh xoay tròn, đạo thứ hai cảm giác sẽ phải đến. Phương Tân giãy giụa lấy đứng lên. Trong óc truyền đến thanh âm, gánh vác. Chỉ cần là có thể gánh vác, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ầm ầm, đạo thứ hai lôi đỉnh theo nhau mà tới. Lôi đỉnh tựa như kết nối thiên địa bất chu sơn trùng điệp đập vào Phương Tân trên thân. Phương Tân bên ngoài thân hiện ra quang mang màu đỏ tươi, khí cơ vòng bảo hộ vừa mới chống lên đến liền bị lôi đỉnh đánh nát, bên ngoài thân quang mang màu đỏ tươi tại lôi đỉnh nện như điên phía dưới, tựa hồ là cùng Phương Tân thân thể điên cuồng dung hợp. Lôi đỉnh uy lực to lớn, Phương Tân thân thể lại lần nữa bị nện tiến vào trong lòng đất. Đạo thứ hai lôi đỉnh đập Phương Tân đầu ông ông, bên ngoài thân mỗi một tấc làn da đều có trộn lẫn lấy xé rách cảm giác cùng thiêu đốt cảm giác đau. Phản phất là có vô số đem tiểu đào cùng hỏa thương tại Phương Tân bên ngoài thân lại vẽ lại đứng. Phương Tân giấy rủa lấy ngồi dậy, một trang giấy, trong miệng trực tiếp xuất hiện một cỗ khói đen, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy lôi đỉnh. Rõ ràng cảm giác được còn có một đạo so trước đó càng tăng mạnh hơn càng khủng bố hơn lôi đỉnh đang nổi lên. Ầm ầm. Đạo thứ ba lôi đỉnh ầm ầm nện xuống. Ngồi dưới đất Phương Tân còn chưa kịp đứng lên, trực tiếp bị cái này lôi đỉnh to lớn nện như điên tiến vào trong lòng đất. Trong óc thần thai tản mát ra quang mang màu đỏ tươi, phản phất là vô số xúc tu đâm vào Phương Tân thân thể trong kỳ kinh bát mạch. Trong bầu trời lôi đỉnh chậm rãi từ từ tiêu tán. Thủy Nguyệt động tiên bên trong, chuột đầu chuột lĩnh nện họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, cái này sao có thể, hắn mới cấp 12 chiến lực, tại sao có thể có thần linh mới có thể đối mặt lôi kiếp? Thần ma di tích bên ngoài, đương theo lấy lôi đỉnh hưởng động. Chú đóng ở nơi này, người trong giáo hội phóng lên tận trời, đứng xa xa nhìn thần ma trong di tích, mặc dù thần ma trong di tích xương lớn bao phủ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy bầu trời xa xăm phía trên lôi đỉnh treo trên bầu trời, người kia vội vàng xuất ra một viên hình tròn bảo khí, tại bảo khí phía trên nhẹ nhàng gỗ, bảo khí khe hở mở ra, lộ ra ánh mắt, đem nơi xa cảnh tượng ghi lại. Ba đạo lôi đỉnh đằng sau, giáo hội người nắm lấy hình tròn bảo khí vội vàng quay đầu lại, nhanh, hòa tốc đem đoạn video này truyền tống cho giáo đỉnh tổng bộ. Số 9 thần ma di tích, thần ma trong di tích có không biết tồn tại thành thần. Giáo hội tổng bộ, trên vương tọa, giáo hoàng mở mắt ra. Phía dưới đứng đấy một người, hai tay chỉnh lên hình tròn bảo khí. Giáo hoàng sau khi xem cho mày, thần ma di tích. Giáo hoàng chậm rãi đứng lên, nắm nuốt hình tròn bảo khí, trong mắt màu vàng nóng bên trong ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tư một chút cái gì, bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa thời điểm xuất hiện ở bên hồ, một người mặc đường trang lão nhân ngay tại thả câu. Giáo hoàng đứng ở sau lưng ông lão, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lão nhân bình tĩnh nhìn mặt hồ, tự mình thả câu, tựa hồ là đối với sau lưng xuất hiện người không quan tâm. Giáo hoàng hiếm thấy khách khí nói: "Lý lão tiên sinh, ta chỗ này có cái đồ vật muốn phiền phức ngài trưởng nhãn." Chương 422, mệnh sư chương 422, mệnh sư lão nhân nhìn qua mặt hồ, sắc mặt bình tĩnh. Đôi trong mắt kia tựa hồ là có thể thấy rõ thế gian vạn sự vật vật. Nghe được giáo hoàng nói chuyện, lão nhân cũng không có quay người lại, vẫn như cũng là bình tĩnh nhìn mặt hồ, chờ đợi con cá mắc câu. Giáo hoàng cũng không nóng nảy, tựa hồ là đối với tính cách của ông lão đã sớm hiểu rõ. Run lên áo bào ngồi ở bên cạnh chồng chất trên ghế. Không biết qua bao lâu, lão nhân cần câu mà có chút lắc một cái. Thời hợt mắt nhìn cần câu mà, trong tay cần câu mà lắc một cái, bước lên đến một con cá. Con cá kia lại có dài hơn 2 mét, toàn thân đen kịt, trên người lân phiến có người thành niên nắm đấm cỡ như vậy, trong mắt cá tản ra quỷ dị ánh sáng. Lão nhân giơ tay lên tại con cá kia trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, tựa hồ là rất hài lòng. Trong tay bóp ra một cái thủ quyết, đối với con cá kia đầu lăng không tô tô vẽ vẽ, liền thấy con cá kia trên đầu xuất hiện phù văn màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó chui vào trong đầu. Lão nhân làm xong những này nhẹ nhàng phủi phủi tay, con cá kia một lần nữa bơi về trong hồ. Đưa mắt nhìn con cá kia triệt để chui vào trong hồ, lão nhân giật lên cần câu mà, lúc này mới phát hiện trong tay hắn cần câu mà lại là dễ lươi câu thẳng. Lão nhân nhẹ nhàng sửa sang lại một chút vào áo, nhìn xem phía chân trời xa xôi, thủy thiên một đường chỗ, vừa rồi con cá kia vây lưng phá vỡ mặt nước, trên thân thể hào quang màu vàng lưu chuyển. Giáo hoàng thấy thế khẽ mỉm cười nói, thượng thương có đức hiếu sinh, Lý lão tiên sinh cảm hoài thiên địa đại đạo, tùy duyên gieo nhân, ngày khác nhất định có thể kết xuất từng đống quả lớn. Lão nhân lúc này mới nhàn nhạt ngoái nhìn về hướng giáo hoàng, ngươi rất ít đến chỗ của ta, hôm nay tới đây có chuyện gì? Giáo hoàng cũng không còn nói nhảm, giơ tay lên, lòng bàn tay nâng một viên hình tròn bảo khí, ngài nhìn xem cái này. Hình tròn bảo khí mở ra, kích xạ ra quang mang, cuối cùng ở giữa không trung xuất hiện một màn ánh sáng, trong màn sáng chính là thần ma di tích bên ngoài, xa xa nhìn thấy lôi đỉnh hình ảnh. Lão nhân vốn là lạnh nhạt thoáng nhìn, nhưng khi nhìn thấy những này đằng sau không khỏi cau mày, nhìn chằm chằm trong tấm hình chẳng cảnh. Thần ma trong di tích có tồn tại thành thần. Giáo hoàng gật đầu, ta cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, theo lý thuyết, số 9 thần ma trong di tích sẽ không có tồn tại thành thần. Người ở ngoại giới tiến vào nơi đây nếu là muốn thành thần đó càng là chuyện không thể nào, dù sao nơi đây có quy tắc ước thúc. Cho nên muốn đến để ngài nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão nhân nhìn chằm chằm trong hư không hình ảnh, cười nhạt một tiếng, ba đạo lôi kiếp, như vậy xem ra, chỉ là khó khăn lắm thu hoạch thần cách, chờ một lát, ta đến xem, đến tột cùng là tồn tại gì ở nơi này thành thần. Đang khi nói chuyện, lão nhân một bàn tay mở ra, ngón tay hoàn toàn tính toán, nhìn chằm chằm hình ảnh trong hai mắt hiện ra tối nghĩa khó hiểu phù văn, tại cặp mắt của hắn trong đôi mắt chìm chìm nổi nổi. Tại xung quanh thân thể của hắn thiên địa linh khí tựa như triều tịch giống như phun trào, những thiên địa linh khí kia phát họa ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn trôi nổi ở trong hư không, tựa hồ là theo hình tròn bảo khí bên trong hình ảnh căn cứ một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quy luật sắp xếp tổ hợp ra phía sau màn chân tướng. Mấy giây đằng sau, lão nhân bỗng nhiên hơi nhướng mày, phát ra hai tiếng ân, tựa hồ là rất nghi hoặc. Thế nào Lý lão? Lão nhân nhẹ nhàng cười nói, có chút ý tứ, vị tồn tại này tựa hồ là che đậy thiên cơ, không sao, ta lại đến tính toán. Trong lúc nói chuyện, lão nhân giơ tay lên, ngón tay cũng làm kiếm chỉ, tại hai con ngươi trước đó hướng ngang một vòng, nhìn chằm chằm trong hư không hình ảnh hai mắt phù văn lấp lóe tần suất trong nháy mắt gấp bội, bốn phía những phù văn kia cũng thuận thế theo biến thành màu xanh phù văn, di động quy luật càng thêm phức tạp, vận hành tần suất càng thêm phức tạp, phản phất là có thể tính toán ra thế gian này tất cả tình thế cực giản công thức, không bàn mà hợp lấy giữa thiên địa tự nhiên quy. Nhưng ở mấy giây đằng sau, lão nhân thân thể giản mua đột nhiên run lên, ngón tay bấm đốt ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, đã xuất hiện tàn ảnh, nhưng hắn bờ môi đã hoàn toàn không nhận chính mình khống chế bắt đầu run rẩy lên. Lão nhân ngón tay bấm đốt ngón tay động tác đột nhiên dừng lại. Lơ lửng ở giữa không trung chiếu ảnh hình tròn bảo khí trực tiếp nổ tung. lão nhân vội vàng giơ tay lên đón đỡ ở trước mắt, hai mắt đột nhiên nhắm lại, trung quanh thân thể những cái kia lơ lửng phù văn trong nháy mắt trở nên tán loạn, nương theo lấy một tiếng ầm vang, tất cả phù văn hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, cuối cùng hóa thành thiên địa linh khí hòa tan tại trong không khí. Khục. Lão nhân há miệng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, máu tươi thuận cái cằm trượt xuống chảy xuôi nhuộm đỏ lòng dạ. Trước người mặt hồ cũng run rẩy theo ở giữa nổi lên lần quang vô số. Lão nhân đem che chắn ở trước mắt tay chậm rãi để xuống, hai mắt vẫn như cũ thật chặt nhắm, nhưng hai hàng huyết lệ chảy ra mí mắt tại lão nhân trên gương mặt lưu lại hai đầu khiếp người màu đỏ tươi. Ngồi ở bên cạnh giáo hoàng thấy cảnh này đằng sau, và nóng ánh song đồng có chút co vào. Lý Lao tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Lão nhân mở mắt ra, hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, nhìn cực kỳ đáng sợ. Lão nhân hé miệng, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuôi, quay đầu lại mắt nhìn giáo hoàng. Ra giận chít chít oang lịch điên cụ cụ lão nhân lời mới vừa nói phân nửa mà, mắt trần có thể thấy, đầu lưỡi của hắn vậy mà rút lại trong khoảnh khắc biến thành làm một chút ba ba ma ma lại đầu lưỡi con nuôi, căn bản là không có cách nói chuyện, trong miệng càng là lại lần nữa phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi, thân thể nhoáng một cái kém chút ngã quỵ. Giáo hoàng thấy thế, vàng óng ánh đôi mắt xưa nay chưa thấy hiện ra chấn kinh thần sắc, vội vàng vươn tay đỡ vị này cảm giác hệ thiên phú trần nhà, vị này được bổ nhiệm làm mệnh sư tồn tại tại thôi diễn chi thuật bên trên đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, cho tới bây giờ chưa từng thấy sự tình gì có thể làm cho vị này mệnh sư như vậy chật vật. Hồi tưởng vừa rồi lão nhân nói, giáo hoàng chau mày, ra giận chít chít oa rốt cuộc là thứ gì? Lão nhân thể như run rẩy, nhìn thấy giáo hoàng hỏi thăm ánh mắt đằng sau, hướng về phía giáo hoàng khoát tay áo, làm cái thiên cơ bất khả lộ thủ thế. Cặp kia xung huyết trong hai mắt dần hiện ra trước nay chưa có chấn kinh cùng khủng hoảng. Qua hồi lâu, lão nhân trạng thái lúc này mới thoáng khôi phục chút, nhưng đầu lưỡi vẫn là không có khôi phục. Lão nhân chậm rãi a khẩu khí, xung huyết màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn chằm chằm chân trời. Biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng, lão nhân hai tay vịn đầu gối chậm rãi đứng dậy đằng sau thân thể lung lay, miễn cưỡng mới chống đỡ thân thể. Giáo hoàng nhìn chằm chằm lão nhân, hay là không rõ ràng cho lắm, thấy lão nhân như vậy, dù cho là giáo hoàng cũng không nhịn được muốn biết cụ thể chuyện gì xảy ra có thể làm cho vị này bệnh sư biến thành cái dạng này. Lý Lao tiên sinh, nếu không ta hỏi ngài gật đầu hoặc là lắc đầu. Lão nhân nghe nói như thế đằng sau liền vội vàng lắc đầu, trong thần sắc trước nay chưa có hoảng sợ, cảm giác nếu là tiết lộ chuyện này cho tướng, sẽ gặp tai nạn trước đó chưa từng có. Giáo hoàng đưa mắt nhìn lão nhân đi xa bóng lưng, nếu chặt hai hàng chân mày lại, ra giận chít chít oang nghịch điên rốt cuộc là ý gì? Suy nghĩ nửa ngày, nếu là dựa vào ngươi chít chít oa vẫn còn biết là có ý gì, cái này ra giận chít chít oa là có ý gì? Hắc Đế Thành. Phương Tân dùng sau cùng một tia ý thức về tới nơi này. Sau khi trở về nằm xuống liền ngủ. Không biết qua bao lâu, Phương Tân rốt cục mở mắt ra. Nam thẳng trên giường, suy nghĩ hoảng hốt, khi hết thể suy nghĩ dần dần thu liễm. Phương Tân phát hiện trong óc nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Khi đem những vật này qua một lần đằng sau, Phương Tân không khỏi ngây mẩn cả người. Chương 423, không phải hắn không gả chương 423, không phải hắn không gả Phương Tân nhìn chằm chằm trần nhà. Trong óc nhiều hơn rất nhiều thứ. Dẫn đầu tràn vào trong đầu chính là một đạo quần thể sát thương thần kỹ. Vô tận luyện ngục. Sát lục thiên phú thi triển ra, Phương Tân sát lục thiên phú trong lĩnh vực, lấy Phương Tân dưới chân làm tâm điểm, sẽ xuất hiện từng đạo phóng lên tận trời sát lục chi hoàn, hình thành một cái cự đại mà lại vòng vòng đan xen trận pháp. Nhưng phàm là sát lục chi hoàn tạo thành tính thực chất sát lục, bị sát lục sinh linh năng lượng sẽ bị hấp thu, dự trữ là lần công kích thứ hai, như thế lặp lại, tựa như là quả cầu tuyết bình thường càng lúc càng lớn. Giết càng nhiều dự trữ năng lượng liền sẽ càng nhiều, lần tiếp theo tạo thành tổn thương liền sẽ càng lớn. Nói cách khác, nhưng phàm là bước vào Phương Tân lĩnh vực phạm vi bên trong, thì tương đương với một chân bước vào một cái cối xay thịt. Cái này thần kỹ cùng Phương Tân trước đó đạt được lịch hồn thương kỹ có thể có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng Phương Tân kỹ năng này sát thương phạm vi càng thêm lớn, địch nhân càng nhiều ta càng mạnh. Giết tới cuối cùng, từ trên hướng xuống quan sát, trên mặt đất huyết đục hải cốt tựa như là tại trên đại địa phát hỏa mà ra màu đỏ tươi địa ngục chi nhãn. Trừ cái đó ra, còn có một đạo thần kỹ, huyết ma thần thân thể. Đạo thần kỹ này là căn cứ vào trước đó thân ngoại hóa thân phía trên. Phương Tân bản thể có thể tùy ý cùng ở bên ngoài phân thân trao đổi vị trí. Thật to đền bù trước đó chỉ có bản tôn chết về sau mới có thể bế thổ chuyển sinh tại cái khác phân thân quyết điểm. Phương Tân phân thân cùng bản tôn ở giữa là có thể lẫn nhau cảm giác được, phân thân bên kia cũng có chính mình tương đối độc lập tư tưởng. Cái này khiến Phương Tân dần dần lý giải chính mình cùng sát lục chi vương quan hệ trong đó. Phương Tân thể nội sát lục chi vương là trải qua sát lục thiên phú cải tạo qua chính mình. Sở dĩ sẽ trước có tư tưởng của mình, là bởi vì lịch đại sát lục chi vương rất có ăn ý che đậy thiên cơ, mới tìm kiếm một số không hảo thẩm phán giả mã phu, muốn đem sát lục chi vương cùng số không thẩm phán giả hợp hai là một. Về phần tại sao hợp hai là một trung cực nguyên nhân, Phương Tân trong đầu cũng không tìm tới. Tựa hồ là bị tận lực che đậy, cái này tựa hồ là lịch đại sát lục chi vương mục đích cuối cùng. Muốn đem cả hai hợp hai là một, đây là lịch thiên hành sự, nhất định phải kinh lịch lôi kiếp, kế tiếp lôi kiếp sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, chỉ dựa vào Phương Tân một kích chi lực không cách nào ngạnh kháng tiếp xuống lôi kiếp, lịch đại sát lục chi vương tựa hồ là đã sớm nghĩ đến những này, mỗi một thời đại sát lục chi vương đều cho Phương Tân lưu lại một phần lễ vật dùng để chống cự lôi kiếp. Phương Tân căn cứ trong óc hiện ra tới rất nhiều ký ức. Tại chính mình trước đó, còn có 6 đời sát lục chi vương. Phương Tân là đời thứ 7 sát lục chi vương. Lịch đại sát lục chi vương rốt cuộc muốn làm cái gì máy bay? Phương Tân ngồi dậy, trong óc lượn vòng lấy ý niệm trong đầu này, 6 đời sát lục chi vương đánh vỡ thế gian khách quan quy luật, đem sát lục chi vương cùng số không thẩm phán giả hợp hai là một, mục đích cuối cùng nhất đến cùng là muốn làm cái gì? Đáp án kia tựa hồ là ngay tại Phương Tân trong óc, nhưng khoảng cách chân tướng tựa hồ là cách một tầng màn mỏng. Phương Tân suy nghĩ dần dần trở về, cảm thụ được trong thân thể mạnh mẽ lực lượng. Lực lượng hệ phàm là có đột phá, đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, thời khắc này Phương Tân cảm giác mình lực lớn vô cùng, trước đó không dùng tay liền có thể tập chống đẩy hít đất, hiện tại cảm giác cho mình một cái điểm tựa, chính mình liền có thể nảy lên toàn bộ địa cầu. Lực lượng hệ mãng phu thế nào? Các ngươi những thiên phú khác mảnh chó nói bọn ta là mãng phu đó là hâm mộ ghen ghét, ta mãng phu, ta kiêu ngạo. Trên thân thể bởi vì lúc trước lôi kiếp, còn có rất nhiều da cháy, thời khắc này Phương Tân làn da tựa như là cách lỗ đặc bình thường rất khô ba. Theo động đậy, vảy khô chốc ra, lộ ra phía dưới tân sinh làn da. Phương Tân thân thể đột nhiên chấn động, khí cơ của đãng, đem bên ngoài thân tất cả vảy khô đánh bay, lộ ra tựa như pho tượng thần khu. Lôi kiếp này khó khiêng là khó khiêng, thống khổ cũng là thật thống khổ, nhưng lôi kiếp đằng sau ích lợi đó là phi thường lớn. Phương Tân cảm giác mình lục thân mặc kệ là lực lượng tốc độ hay là phòng ngự đều chiếm được cực lớn đột phá, nhất là tự lành năng lực, đó càng là đạt được bay vọt về trước. Thu đông giảm thương, những người khác thương cân động cốt đến nằm 10 ngày nửa tháng, bình thường lực lượng hệ giác tỉnh giả khả năng nằm cái 3-5 ngày liền tốt, mà trải qua lôi đỉnh nấu luyện Phương Tân chỉ cần 1-2 ngày liền có thể sống nhảy nảy loạn. Phương Tân đứng lên, hai tay mở ra, thân thể phát ra tất tất ba ba như giang đậu thanh âm, trước nay chưa có sảng khoái. Chính cảm thụ lực lượng của thân thể lúc, cửa từ từ mở ra. Ân Thánh Quân từ bên ngoài đi vào. Khi thấy Phương Tân tỉnh đằng sau sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng hướng phía Phương Tân đi tới. "Tiên sinh, ngài tỉnh." Phương Tân lên tiếng. Ân Thánh Quân nhịn không được nhìn nhiều mắt Phương Tân, thời khắc này Phương Tân vẫn như cũ không mặc quần áo, Ân Thánh Quân dù cho là tuổi đã cao, vẫn là không nhịn được mở gà ngắm thói quen từ lâu. Trong mắt theo bản năng liếc mắt Phương lão nhị. Phương Tân cũng ý thức được ánh mắt này, đội vàng lấy ra quần mặc vào. Ân Thánh Quân rất có nhãn lực độc đáo đạo: "Chúc mừng tiên sinh, Hạ Hỉ tiên sinh công lực tiến tiến, ta cái này để cho người ta cho phòng tắm đổ nước, tiên sinh trước thư giãn một tí." Phương Tân lên tiếng: "Ta ngủ mấy ngày?" "Ròng rã 3 ngày." Phương Tân sửng sốt một chút, 3 ngày? Giống như là nghĩ tới sự tình gì, ngoại giới Yến Lao đại bên kia luận võ chọn rể kết quả thế nào? Ân Thánh Quân nghe vậy cười cười, về tiên sinh lời nói, xảy ra chút đường rẽ. Triển khai nói một chút. Trước đó tiến vào trận chung kết cuối cùng 2 người, bên trong một cái là Vu Cổ Sư, một cái khác là cái lôi hệ giác tỉnh giả, có người đem người sau cùng ra cắt hành đánh đồng, cả hai đều là lôi thuộc tính giác tỉnh giả, rất nhiều người luôn yêu thích so cái cao thấp, cho nên tự nhiên có không ít người tranh luận người sau cùng ra cắt hành ai mạnh hơn một chút. Song Phương Vĩnh Viễn tranh luận thời gian rất lâu, cuối cùng có người đi qua tổng hợp ước định, mặc dù ra các hành thiên phú cao hơn, chiến lực càng mạnh, bối cảnh cứng hơn, nhân mạch càng rộng, nhưng này vị tham gia trận chung kết lôi hệ giác tỉnh giả dám cười đến lao đại 600 cân nữa nhi, cho nên người sau càng mạnh. Nhưng không nghĩ tới, tranh tài cùng ngày, lúc đầu đều quyết ra thắng bại, có vị đi tham gia náo nhiệt thiên vương phát hiện điểm kỳ quặc, dùng phân rõ thật giả bảo kính chiếu một cái, kết quả phát hiện thu hoạch đệ nhất người kia chính là ra các hành. Cùng ngày hay là phát sóng trực tiếp, lộ ra chân dung thời điểm, toàn bộ Vĩnh Dạ Liên Quân một mảnh xôn xao. Tiến lao đại giận tí mặt, cái kia lông trắng hậu sinh rắn rắn chắc chắc chịu hai vị thiên vương một kích còn đi. Không thể không nói Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ta từ Vĩnh Dạ chi địa sau khi đi ra, nghe nói qua mấy lần cái này lông trắng hậu sinh bối sự tích, không nghĩ tới cái này lông trắng hậu sinh bối vậy mà gan to bằng trời đến tình trạng như thế. Vậy mà chạy tới Vĩnh Dạ liên quân bên này muốn làm con rể tới nhà. Nhưng càng thú vị chính là, lúc đầu Yến lao đại quyết nghị để người thứ hai cưới nữ nhi của hắn, không có nghĩ rằng, Yến lao đại nữ nhi tựa như là phát điên, kêu la không phải cái kia ra cắt hành không gả. Còn nói cái gì ra các hành thiên lý xa xôi đến cưới nàng, oán trách vị kia thiên vương hỏng hôn sự của nàng, muốn một cái khác thiên vương bồi nàng một cái ra các hành. Phương Tân lông mày cao cao bước lên, nên nói không nói, chỉnh việc mà còn phải là Bạch Mao Tử, chính là đáng tiếc à, Bạch Mao Tử kém một chút liền lên làm lĩnh dạ cử tạ quan quân. Ngâm tắm rửa, Phương Tân tâm niệm khẽ động, trực tiếp đem chính mình bản tôn cùng tinh hỏa bên kia phân thân tiến hành trao đổi. Hết thể trung quanh hình ảnh dần dần rõ ràng. Phương Tân ngắm nhìn một phía, thân thể còn có một loại mất trọng lượng cảm giác, cảm thấy có chút thần kỳ. Ở văn phòng chờ đợi một lát, tinh hỏa bên này nhiệm vụ còn lâu mới có được đệ cửu sử bên kia như vậy dườm ra nặng nghề, tuy nói thanh nhàn, nhưng phúc lợi kém xa tít tắp đệ cửu sử, đây cũng là đều có lợi và hại đi. Hôm sau chạm vào tối, Phương Tân suy nghĩ ban đêm ăn cái gì thời điểm, một cái thiên chỉ hạt từ ngoài cửa sổ bay tiến đến. Đến Phương Tân trước mặt, thân thể trong khi chuyển động biến thành một tấm giấy viết thư. Trên tờ giấy có mấy dòng chữ, là tinh hỏa minh chủ cho Phương Tân xảo tin. Phía trên chỉ có đơn giản một hàng chữ. Chương 424, thứ nhất ba đổ lỗ chương 424, thứ nhất ba đổ lỗ xuất đội gấp rút tiếp viện Lý đoàn trưởng. Mấy ngày nay Phương Tân phân thân một mực tại tinh hỏa nội bộ đợi. Thông qua phân thân Phương Tân cũng biết đến, những ngày này Lý Thái An ngay tại khí thế ngất trời muốn đem đã từng Thái Bình đoàn đoàn tụ đứng lên. Nhưng là năm đó Thái Bình đoàn cũng là vây công giáo hội Bảo Hoàng phái người mở đường một trong. Giáo hội bên kia không có khả năng bỏ mặc Thái Bình đoàn một lần nữa tụ đứng lên. Huống chi, giáo hội hộ vệ đoàn bên trong cũng có năm đó Thái Bình đoàn người, trong khoảng thời gian này đám người này bên trong đã có người bắt đầu sinh ra quay về Thái Bình đoàn ý nghĩ. Cho nên giáo hội càng không khả năng để Thái Bình đoàn xây lại, nhưng giáo hội không sẽ rõ trên mặt thiêu phá tầng quan hệ này, cho nên vẫn là dựa theo phương pháp cũ, để những cái kia đã cho giáo hội quỷ liếm thế lực suy nghĩ biện pháp ngăn cản Thái Bình đoàn chủ kiến. Hiện nay rất nhiều gia tộc thế lực đã cho giáo hội quỷ liếm, vốn là bộ rễ khổng lồ giáo hội lại nhiều rất nhiều trung thành tuyệt đối ưng khuyển răng nanh, những người này có là bất đắc dĩ, nhưng có chút hoàn toàn là cam tâm tình nguyện làm tránh cho hổ, chỉ để đem mình làm giáo hội chó săn, khi dễ người đó cũng là biến đổi đông hòa đến, thậm chí là so giáo hội thành viên khi phụ người mánh khỏe mà còn nhiều. Nhất là có ít người vì định loạn, khi phụ người chiêu số nhiều vô số kể. Lý Lao gia tử trước đó vài ngày, vung cánh tay hô lên, rất nhiều Thái Bình đoàn lao đối con nhao nhao hưởng ứng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thái Bình đoàn đã tụ tập hơn 6000 người. Mặc dù xa xa không kịp năm đó thời kỳ đỉnh phong, nhưng ở giải tán nhiều năm như vậy sau, còn có thể mấy ngày ngắn ngủi thời gian tụ tập 6000 người đã là có rất mạnh lực ngưng tụ. Theo Thái Bình đoàn cờ đứng lên, phiền phức theo nhau mà tới, không ngừng có người vì cho giáo hội bên kia biểu trung tâm, tìm kiếm nghị cách tới muốn cho Thái Bình đoàn chơi ngang chân. Liền mấy ngày nay công phu, to to nhỏ nhỏ ma sát đã phát sinh 4-5 lần, quy mô lớn giới đấu đều xuất hiện qua một lần, song phương còn tạo thành gần 100 người thương vong. Vì có thể làm cho Lý Lao gia tử dẫn đầu hắn đám lao huynh đệ này, bọn họ thuận lợi đem Thái Bình đoàn lôi kéo đứng lên, tinh hỏa cái này tương đối trong bóng tối minh hữu chuẩn bị làm biện thủ gia tốc Thái Bình đoàn chủ kiến. Liên minh này là đệ cựu sử nói ra, Phương Tân lại là tinh hỏa đại chủ, còn cùng Thái Bình đoàn Lý Lao gia tử quan hệ rất tốt, cho nên điều động Phương Tân dẫn đội đi qua thích hợp nhất. Phương Tân ra phòng làm việc, chào hỏi Dương Chi Đông tập kết nhân mã, lại điều tập tinh hỏa mấy vị trưởng lão hộ pháp. Theo lý thuyết dưới tình huống bình thường một cái đại chủ không cách nào triệu tập tinh hỏa trưởng lão, nhưng Phương Tân trong tay có tinh hỏa làm cho, giống như là nửa bước tinh hỏa minh chủ, hoàn toàn có cái này điều binh quyền lực. Nhân mã rất nhanh liền tập kết tốt, Phương Tân cho đơn giản truyền đạt một chút phía trên chỉ thị, không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp dẫn người hướng phía Thái Bình đoàn bên kia liền đi qua. Tinh hỏa đám người này coi như coi trọng, trước đó chư trưởng lão dùng mệnh cho tinh hỏa những hộ pháp này, trưởng lão dạy cho một cái đạo lý, không nên tùy tiện trêu chọc vị này. 4 giờ lộ trình, Phương Tân xuất đội đến Thái Bình đoàn mới thành lập tổng bộ, trước khi đến đã sớm cho bên trong chào hỏi, kiểm tra một chút giấy chứng nhận đằng sau liền cho đi. Phương Tân để thành viên khác ở bên ngoài chờ lấy, chính mình mang theo mấy cái hộ pháp trưởng lão hướng phía phòng nghị sự đi đến. Sau khi vào cửa, bên trong sương ngủ tràn ngập, bàn dài hai bên ngồi rất nhiều lao đầu tử, bên trong tiêu loạn, rất nhiều hơn niên kỷ đều là kẻ nghiện thuốc, các cá nhi hoặc là cầm điếu thuốc quyển nhi hoặc là quất lấy giả thuốc lá sợi, phòng họp tầm nhìn không thể so với thần ma di tích tốt hơn chỗ nào. Mà lại đám lao gia này rất nhiều đều là quân ngũ xuất thân, rất nhiều người cũng đều là mấy chục năm bạn cũ, tụ tập ngồi cùng một chỗ, thô tục tầng tầng lớp lớp. Phương Tân lúc tiến vào, đám lao gia này cũng không có đàm luận chính sự, chủ đề trung tâm là Bạch Mao Tử. Trước đó Bạch Mao Tử kém chút làm tới Vĩnh Dạ Long Tế sự tỉnh tại biên giới tuyến bên này cũng đưa tới không nhỏ hành động. Bạch Mao Tử ở giác tỉnh giả quần thể bên trong lưu lượng không thua gì mấy trăm năm trước đỉnh cấp lưu lượng minh tinh, mà lại năm thì mười họa liền có thể chỉnh về mà, cho nên từ xuất đạo đến nay nhiệt độ liền không có thấp qua, một mực ở vào lưu lượng xê vị. Bạch Mao Tử ở giác tỉnh giả diễn đàn phía quan phương tài khoản fan hâm mộ quá ngàn vạn, thậm chí là ở bên ngoài lưới đều có mấy triệu fan hâm mộ, rất nhiều dựa vào lưu lượng ăn cơm diễn dịch tiên phú tuyển thủ chuyên nghiệp nhiệt độ đều chơi không lại Bạch Mao Tử. Lần này Bạch Mao Tử luận võ chọn rể hái được thứ nhất, kém chút lên làm Vĩnh Dạ tám đại thiên vương đứng đầu Yến Lão đại con rể, đạt được Yến Lão đại nữ nhi ưu ái thể không phải Bạch Mao Tử không gà sự tình chuyển khắp đại giang nam bắc trong nước ngoài nước. Cũng bởi vậy để Bạch Mao Tử mừng đến Long Quốc thứ nhất ba đổ lô xưng hảo, trừ cái đó ra, Bạch Mao Tử còn thu được quốc phục thứ nhất bệ tạ, hoa bắc cái kích rất nhiều danh hiệu vinh dự. Bạch Mao Tử chủ đề nhiệt độ nhẹ nhõm phá ức. Tuy nói rất nhiều người đều mở Bạch Mao Tử cho đùa, nhưng xem thỏa thích tất cả bình luận đều nói lông trắng lại, không ai nói hắn đồ ăn. Dù sao Bạch Mao Tử từ Vĩnh Dạ quân hai vị thiên vương trong tay trốn, đây chính là thực lực. Phương Tân lúc tiến vào, có người nhìn lại. Thời khắc này Phương Tân vì để phòng bất nhất, hay là dịch dung trạng thái, Lý Thái An ngồi tại bàn dài chủ vị, nghe được là tinh hỏa người, đánh giá một chút Phương Tân, đã đoán được Phương Tân là ai. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, "Các vị, tinh hỏa bằng hữu tới." Đông đảo lao ra hỏa nhìn lại, nhìn thấy tinh hỏa bên này cũng tới mấy vị chiến lực không kém trưởng lão, cùng thế hệ đều cười gật đầu, đối phận thấp một chút lập tức đứng dậy cười nên đón. Nhập tọa đằng sau, phát hiện còn có mấy cái vị trí là trống không. Lý Thái An mở miệng nói, dị thuật cửa cùng người Hoa gia đợi lát nữa liền đến. Bọn người đủ chúng ta liền họp. Lúc này mọi người trước lẫn nhau giới thiệu một chút. Có người đứng lên, cho tinh hỏa người nhất nhất giới thiệu, vị này là tông nhân Thịnh Tông tướng quân, Nguyên Thái Bình đoàn Thanh Long vệ chủ tướng. Ngồi tại Lý Thái An trong tay một cái vóc người cường tráng như gấu lao nhân đốt điếu thuốc, lắc lắc diêm, hướng về phía tinh hỏa đám người cười cười. Vị này là Võ Minh Hoa lão tiên sinh, Nguyên Thái Bình đoàn Huyền Võ vệ chủ tướng. Tông nhân Thịnh đối diện một cái nhìn hình thể khô khan gầy lão nhân cười gật gật đầu. Vị này là Nguyên Đại lão tiên sinh, Nguyên Thái Bình đoàn Bạch Hổ vệ chủ tướng. Tại Võ Minh Hoa bên người ngồi cái thân hình cao lớn lão nhân tóc dài đầy đầu trải chỉnh chỉnh tề tề, mặc một thân thoái hoa đường trang, cả người trên thân mang theo một cô bang phái đại lao khí chất. Đằng sau lại đem những người khác nhất nhất giới thiệu một phen. Phương Tân ánh mắt tạo động, trước kia Thái Bình đoàn mấy vị đỉnh cấp đại lao bên trong thiếu đi vị kia Chu Tức vệ chủ tướng, theo Phương Tân biết, vị kia Chu Tức vệ chủ tướng tựa hồ chính là đầu nhập vào giáo hội người dẫn đầu. Tinh hỏa bên này cũng có người đứng dậy cho những người khác nhất nhất giới thiệu một chút. Song Phương xem như có một cái đơn giản nhận biết. Ngồi ở chủ vị Lý Thái An bỗng nhiên cười nói, có người cũng nghĩ ra ghế hội nghị dự tính. Ai vậy? Lý Thái An cương muốn nói cái gì, hư không nhấc lên trận trận gợn sóng. Liền thấy một cái Bạch Mao Tử chủ quải, khập khiễng từ hư không đi ra. Nha, đây không phải chúng ta Long Quốc thứ nhất ba đổ lỗ sao? Tất cả mọi người đi theo cười to. Bạch Mao Tử cười đùa tí từng hướng phía bàn dài Lý Thái An trong tay vị trí thứ nhất đi qua, chen lấn một chút Tông Nhân Thịnh, trưởng thượng tướng quân, xuyên một chuỗi. Tông Nhân Thịnh cười lắc đầu, đứng dậy xuyên xuyên vị trí. Hàng này người cũng không có gì lời oán giận, nhao nhao cười đứng dậy xuyên vị trí. Bạch Mao Tử vỗ tay phát ra tiếng, xa xa một bình nước thuấn di đến trong tay hắn, vặn ra uống một hớp. Bạch Mao Tử thử lấy tiểu Bạch Nha cười nói, ta càng ưa thích Vĩnh Dạ Long Tế cái danh hiệu này, kém một chút ta, còn kém như vậy một chút. Nguyên Đại cười giỡn nói, sao? cái kia Yến lão đại nữ nhi không phải quyết tâm muốn gả cho người sao? Ngươi bây giờ đi cũng không muộn. Bạch Mao Tử vặn tốt nắp bình, hướng trong miệng ném đi quả kẹo que. Già Nguyên, cạn, ánh mắt hay là cạn. Mấy trăm năm trước có một vị gọi là Tiểu Bố vốn mạo hiểm chuyên gia đã từng nói, coi ngươi cả ngày lẫn đêm dụng tâm bồi bạn một cái đầy đặn cô nương, dùng yêu cảm hóa nàng, đợi nàng gầy xuống tới, cái thứ nhất cảm tạ là ai? Đương nhiên là ta vị này đẹp trai bức người nhà đầu tư thiên thần. Nguyên lại cười giỡn nói, chậc chậc, không sợ nhai lưu tử đuổi nghịch lưu manh, liền sợ nhai lưu tử có kiên nhẫn. Tiểu tử ngươi sẽ không phải thật có cái gì đam mê đặc thù đi. Bạch Mao Tử ngậm kẹo que, khi Vĩnh Dạ Long Tế chỉ là món ăn khai vị, ta kém một chút liền đánh vào Yến Lão Đại quân bộ cao tầng. Nếu không có người làm dối, cho ta chút thời gian ta liền có thể triệt để mất quyền lực Yến Lão Đại, trở thành tám đại thiên vương bên trong thủ tịch người nói chuyện. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, trong đám người Phương Tân cũng đi theo sửng sốt một chút. Nguyên lai Bạch Mao Tử mục đích thực sự là cái này. Tông Nhân Thịnh nghiêng thân nhìn bên cạnh Bạch Mao Tử, như cũng nói đùa, ta nhớ được tiểu tử ngươi không có bị hai vị kia thiên vương đánh nặng như vậy đi. Bạch Mao Tử hời hợt nói, a, ta chân này quẹ là giáo hoàng đánh. Tất cả mọi người một trận tức giận, vị này thật đúng là không hổ là đệ cựu sử nhai lưu tử, đi lòng vòng mà bốn chỗ mù tàn bộ, treo chọc cũng đều là đỉnh tiêm nhân vật kinh khủng. Ngươi tốt bưng quả nhiên, giáo hoàng đánh ngươi làm gì? Bạch Mao Tử thoáng nghiêm mặt, nhìn quanh một vòng nói. Chương 425, sau đó bị cả nhắc chương 425, sau đó bị cả nhắc có cái sự tình không biết các vị có nghe nói hay không. Mấy ngày trước đó, số 9 thần ma di tích bên kia xuất hiện phi thường thật lớn lôi kiếp, tựa hồ là có tồn tại tại thần ma trong di tích thành thần. Bạch Mao Tử tựa như là trở lại nhà mình một dạng, không có chút nào khách khí cho mình ngâm ấm trà, đem nắp chén nhẹ nhàng đắp một cái hướng về phía tất cả mọi người nói ra. Ở đây đông đảo lão gia hỏa nghe vậy đều là thần sắc phát sinh khác biệt trình độ biến hóa. Việc này coi là thật? Lý Thái An dò hỏi. Bạch Mao Tử ngậm kẹo que, thiên chân vạn sắc. Đông đảo lão gia hỏa liếc nhau, cái này, dưới mắt thời đại này, muốn thành thần so dĩ vãng muốn càng khó, hơn nữa còn là tại thần ma di tích loại địa phương kia, đến cùng là vị nào tồn tại thành thần? Phương Tân nghe cảm thấy có vẻ giống như có chút quen hay, cẩn thận một suy nghĩ, ai? Cái này đặc biệt nhưỡng nói không phải mình thôi. Tiểu Bạch Long, ngươi có manh mối gì sao? Nguyên Đại cười dò hỏi. Ở đây đám lão gia này nhao nhao nhìn về hướng Bạch Mao Tử, vị này nhai lưu tử là có tiếng thích tham gia náo nhiệt, thích nghe bắt quái, rất nhiều tin tức ngầm hắn đều biết một chút, cho dù là nhà ai cặp vợ chồng cãi nhau hắn đều có thể biết một hai. Bạch Mao Tử thân thể có chút ngựa ra sau, giáo hoàng đi tìm chúng ta vị kia mệnh sư tính qua. Nghe nói như thế đằng sau, Phương Tân trái tim nhỏ lúc này treo lên, vị kia mệnh sư Phương Tân sớm có nghe thấy, trong nước cảm giác hệ trần nhà, chuyện trên đời này tình đều chạy không khỏi trong tay hắn càng khôn. Tính ra cái gì? Bạch Hổ vệ chủ tướng Nguyên Đại tính tình khả năng có chút gấp dò hỏi. Bạch Mao Tử ngậm kẹo que, xem như hoàn toàn chính xác tính ra tới, nhưng giống như nhận lấy trước nay chưa có phản vệ, đầu lưỡi đều trở nên khô cạn, cả người hề bại suy sụp đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Hỏi cái gì cũng không chịu nói. Nhưng hắn vừa tính ra thời điểm cho giáo hoàng tiết lộ một chút thiên cơ, ta liền đi hỏi vị kia giáo hoàng. Sau đó thì sao? Đông đảo lão đầu tử dò hỏi. Bạch Mao Tử tức giận bất bình đạo, ta cũng không biết vì sao, giáo hội vị kia nhìn thấy ta luôn luôn không có sắc mặt tốt, ta đến hỏi người nào nhà căn bản không để ý ta, nhưng ta người này lại yếu kỳ. Ta liền muốn biết mệnh sư lúc đó cho vị kia nói thứ gì, càng nghĩ, ta nghĩ đến một cái rượu chiêu mà, tại hắn là lúc yếu ớt nhất hỏi hắn, hắn chẳng phải cái gì đều chiêu sao. Người từ lúc nào yếu ớt nhất? Đương nhiên là đi nhà xí thời điểm, sau đó ta liền thừa dịp giáo hoàng đi nhà xí thời điểm cầm đi hắn giấy vệ sinh hỏi hắn mệnh sư nói với hắn cái gì. Đông đảo lão gia hỏa đều là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Mao Tử, đều trong lòng lẩm bẩm, cái này tiểu Bạch Long là thật đặc nương hỏng. Cái kia sau đó thì sao? Bạch Mao Tử ngậm kẹo que, sau đó ta bị cả nhắc. Tất cả mọi người là một trận bật cười, nhưng không thể không nói, cái này Bạch Mao Tử là thật có đủ ra, may là thiên phú cường chiến lược cao, đổi lại người bên ngoài, cỏ mộ phần đã sớm cao ba thước. Cái kia phút cuối cùng ngươi cái gì cũng không có hỏi lấy. Bạch Mao Tử một năm một mười đạo, không có, có thể là giáo hoàng chê ta quá phiền, vì đem ta đuổi đi hay là nói với ta, hắn nói mệnh sư lúc đó nói ra giận chít chít toa bốn chữ sau đó liền gặp phản phệ nôn máu. Ra giận chít chít toa, đông đảo lao đầu tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tông nhân thịnh cao mày, tiếng Nhật. Mụ nội nó, chẳng lẽ lại là đồ chó hoang cuộc sống tạm bợ chạy thần ma gì tới? Bạch Mao Tử thử lấy tiểu Bạch Nha nhìn xem tất cả mọi người ở đây, nhìn cái biểu tình kia tựa hồ là nghĩ đến nơi này tiếp thu ý kiến của chúng. Phương Tân ngồi ở một góc nghe được cái này, bốn cái âm tiết không khỏi trái tim siết chặt thân thể mềm mại run lên, Cúc Hoa Nhi co rụt lại. Người bên ngoài liên lạc qua đến khả năng hao chút lực, nhưng Phương Tân nhất lỗ thai liền nghe đi ra. Đây rõ ràng chính là Sát Lục Chi Vương bốn chữ a. May là phía trước sáu đời Sát Lục Chi Vương liên thủ hợp lực che đậy thiên cơ, nếu không, Phương Tân quần lót sợ là đều muốn bị vị kia mệnh sư đào đi ra. Đương nhiên, sáu đời Sát Lục Chi Vương tính cả Phương Tân vị này đời thứ bảy Sát Lục Chi Vương cộng đồng làm sự tình, chính là nghịch thiên mà đi sự tình, mệnh sư gặp phản vệ đó cũng là hợp tình lý. Lý Thái An suy tư sau một lát, theo lý thuyết, nếu như là bình thường thành thần, vị kia mệnh sư không nên nhận nặng như vậy phản vệ a. Cho nên nói vị này thành thần tồn tại rất có kỳ quặc. Giáo hội bên kia đã âm thầm điều động nhân thủ đi qua, nếu thật là thần ma trong di tích tồn tại thành thần vậy liền không thể không phòng, cũng liền chứng minh cái chỗ kia có thể đánh phá cấm cố, bên trong những đại hung kia đều sẽ chạy đến. Lời này để người ở chỗ này đều là vẻ mặt nghiêm túc. Có thể ở thời đại này thành thần, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử. Ai nói không phải đâu. Phương Tân ngồi ở một góc, trong nội tâm lẩm bẩm, này làm sao chính mình đột phá một cảnh giới, ngoại giới đều cho là mình thành thần. Chính nói chuyện công phu, bên ngoài lại lần nữa đi tới mấy người. Cầm đầu là trung niên nhân, Phương Tân nhìn thấy người kia thời điểm sửng sốt một chút, phát hiện người này trước đó lúc họ gặp qua. Hoa Xuân. Lúc đó giáo hội muốn bức bách Phương Tân rời đi để cựu sử mở ra bỏ phiếu lựa chọn trận kia đại hội, Hoa Xuân dẫn đầu phản đối giáo hội cách làm, về sau không ít bị chơi ngáng chân. Tại phía sau hắn rất lại phía sau nửa cái thân vị, là cái trên mặt mang theo mặt nạ nam nhân. Hoa gia quân cùng dị thuật cửa bằng hữu đều tới. Hoa Xuân cùng mang theo mặt nạ nam nhân hướng về phía mọi người tại đây ôm quyền thi lễ. Sau khi mọi người ngồi xuống làm đơn giản tự giới thiệu, mang theo mặt nạ nam nhân gọi Chu Cộng, dị thuật cửa đứng thứ ba. Hàn Huyên sau khi nói xong, Lý Thái An thẳng vào chủ đề. Lý Mô tính tình thẳng, không thích nói con cuốn lời nói, hôm nay xin mời chư vị tới, chính là vì có thể thuận lợi trùng kiến Thái Bình Đoàn. Rất hiển nhiên, giáo hội bên kia không phải rất muốn Thái Bình Đoàn trùng kiến cho nên khắp nơi chơi ngáng chân. Thái Bình Đoàn tổng bộ địa chỉ mới đã định tốt, các vị đều biết, một cái kiện toàn tổ chức tổng bộ đều được trang bị hệ thống phòng ngự, nhưng ở hệ thống phòng ngự bố trí xong trước đó là rất sợ bị phá hư. Cho nên hôm nay xin mời các vị đến, chính là hy vọng các vị hỗ trợ trấn thủ một đoạn thời gian, để cho Thái Bình Đoàn thuận lợi chế tạo hệ thống phòng ngự. Còn có một việc, là muốn xin mời Tinh Hỏa bằng hữu giúp một chút. Phương Tân nghe vậy nhìn sang, Lý Lao có cái gì phân phó? Lý Thái An nói ngay vào điểm chính, trước đó vài ngày, ta nhận được Lao đoàn trưởng rất nhiều năm trước liền lưu lại tin, Lao đoàn trưởng nhìn xa trông rộng, rất nhiều năm trước liền đã từng dự liệu được Thái Bình Đoàn biết giải tán vừa trọng tổ, cho nên sớm cho Thái Bình Đoàn một bút giải tán sau lại trùng tiến tiền vốn, nhưng để đó những cái kia tài bảo địa phương tại vài thập niên trước bị Vĩnh Dạ chi địa thôn phệ. Muốn đi địa phương kia lấy ra tài bảo, chống cự ám chi lực bảo khí không thể thiếu, Tinh Hỏa cùng cái kia Thất Sát giáo trước hết nhất thành lập liên hệ, có thể hay không liên hệ cái kia Thất Sát giáo, nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho chúng ta bán ra một chút chống cự ám chi lực bảo khí. Phương Tân nghe vậy nghĩ nghĩ, có thể, ta cái này giúp ngài liên hệ. Cái này Thất Sát giáo đến cùng là lai lịch gì? Dị thuật cửa vị kia đứng thứ ba Chu Cộng đông nhiên đặt câu hỏi. Lý Thái An tiếp lời gốc dạng, rất thần bí, mà lại trong giáo cao thủ nhiều như mây. Thất Sát giáo vị giáo chủ kia càng là một tôn thủ đoạn thông thiên thần linh. Chống cự ám chi lực bảo khí loại này khan hiếm hàng, thật có thể làm đến. Lý Thái An cười nói, tại chúng ta trong mắt khan hiếm hàng, khả năng tại người ta trong mắt chẳng phải là cái gì. Chu Cộng quay đầu nhìn về hướng Lý Thái An, Lý lão, ngài cái này khoác lác đâu đi? Khoác lác? Liền ngay cả thần linh nhìn thấy người ta bị kia Thất Sát giáo giáo chủ đều sẽ cúi đầu. Thật hay giả? Phương Tân ngẩng đầu, Lý lão gia tử, bọn hắn vị kia hoàng hộ giáo hỏi ngài muốn bao nhiêu khỏa? Lý Thái An nghe vậy, duỗi ra hai đầu ngón tay qua tay một chút, hỏi một chút số này được không? Mấy giây sau, Phương Tân ngẩng đầu, thần sắc có chút khó khăn. Lý Thái An thấy thế đạo, làm sao? 20 khỏa nhiều. Chu Cộng nghe vậy cười nói, Lý lão gia tử, ngài đây không phải sư tử há mồm đâu thôi, chúng ta đám người này ngày bình thường gặp một viên cũng khó khăn, ngài lập tức cùng người ta muốn 20 khỏa. Nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Phương Tân biểu lộ sửng sốt đạo, ngài dựng thẳng hai đầu ngón tay nói chính là 20 khỏa a.